Chương 109, thượng giới tin tức. Sở Nguyên chậm rãi đi vào Thánh chủ đại điện. Thánh chủ đại điện bên trong, Sở Hắc Thiên vẫn như cũ toàn thân áo đen, tóc mai điểm bạc, đứng chắp tay. Cảm thấy Sở Nguyên đi vào, Sở Hắc Thiên xoay người, nở nụ cười. Chuyến này Thái Âm Thánh địa, xem ra thu hoạch rất tốt. Sở Nguyên hơi hơi ngẩn người, không nghĩ tới cha mình mở miệng lại cũng là trêu chọc chính mình. Có điều hắn cười cười, không có chút nào không có ý tứ. Sở Nguyên nghiêm sắc mặt, đống nhiên nói: "Phụ thân, ta tra được một số có quan hệ Huyền Thiên Thần Quân sự tình." Nghe được Sở Nguyên lời này, Sở Hắc Thiên biến sắc. Cái kia trầm ổn sắc mặt đột nhiên biến đến âm trầm, biến đến ẩn ẩn tràn ngập phẫn nộ. "Thiên Nguyên Nhi, đây là Sở Hắc Thiên Mị Lân. Nhưng năm đó, Thiên Nguyên Nhi lại là phải bị Huyền Thiên hộ pháp cưỡng ép mang đi. Nàng không muốn rời đi chính mình, bị Huyền Thiên hộ pháp tại chỗ đánh giết. Sự kiện này, cơ hồ là Sở Hắc Thiên cả đời khúc mắc." Sở Hắc Thiên nhìn về phía Sở Nguyên, ánh mắt sáng rực. "Ngươi tra được cái gì?" Hắn thân thể nghiêng về phía trước, mười phần để ý chuyện này. "Phụ thân, chúng ta Cửu Châu phía trên thế giới, kỳ thật cũng không phải là ma giới, cái này ngươi biết không?" Nghe vậy, Sở Hắc Thiên mặt người. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Thiên Nguyên Nhi lúc trước cùng hắn nói tới, chỉ là nàng đến từ thượng giới. Vẫn chưa nói qua, Thiên Nguyên Nhi tự thân đến từ ma giới. Cái này, Sở Hắc Thiên có chút choáng váng. Sở Nguyên tiếp tục nói, "Trước mắt ta biết, còn có hai phe thế giới, một là ma giới, hai là Huyền Thiên đại lục. Mà tại trên thực tế, Cửu Châu phía trên thế giới, khả năng cũng không phải là ma giới, mà chính là Huyền Thiên đại lục. Huyền Thiên thần quân là Huyền Thiên đại lục trưởng công giả, Huyền Thiên hộ pháp là hắn tùy tùng." Sở Nguyên nói ra những tin tình báo này, dù là cần đối với người khác giấu giếm, hắn cũng không cần cùng Sở Hắc Thiên giấu giếm. Sở Hắc Thiên nghe hắn, lần này sửng sốt rất lâu. Sau một hồi, hắn lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía Sở Nguyên. "Những chuyện này, ngươi làm sao tra được?" Sở Hắc Thiên trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn thân là cự đầu nhân vật, sống tại Cửu Châu đã hơn 100 năm, nhưng là, Sở Hắc Thiên đến bây giờ đều không biết những chuyện này. Hắn cũng không có cảm thấy Cửu Châu cái khác cự đầu nhân vật sẽ biết những sự tình này. Nhưng Sở Nguyên, hắn một cái càn khôn cảnh, dù là có hóa thần chiến lực, có thể liền cự đầu đều không phải là, hắn làm sao mà biết được? "Chờ một chút, chẳng lẽ là Bạch Phát Tiên?" Sở Hắc Thiên trong lúc nhất thời nghĩ đến Sở Nguyên rất nhiều bí mật, nhưng hắn mặc dù biết những bí mật này, Sở Hắc Thiên lại cảm thấy Sở Nguyên có nhiều bí mật hơn chính mình không biết. Sở Hắc Thiên hoảng hốt, hắn kinh ngạc nhìn Sở Nguyên, cuối cùng lại không hỏi, chỉ là phức tạp nói một câu: "Nguyên Nhi, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Cảm thụ được Sở Hắc Thiên chịu nặng quan tâm, Sở Nguyên nghiêm túc gật gật đầu. Sở Hắc Thiên đây là cho là hắn biết đến càng nhiều, nguy hiểm thì càng nhiều, đặc biệt là có quan hệ thượng giới tin tức. Cái này nếu là bị người bình thường biết, tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Hai người trò chuyện, Sở Hắc Thủy, Sở Hắc Sơn, Sở Hắc Lan ba người cũng đi tới Thánh chủ đại điện. Sở Hắc Son eo vượt một thanh thiết phủ, bây giờ khí tức càng phát ra cường thịnh. Sở Nguyên nhìn đối phương liếc một chút, tán thán nói: "Nhị thúc, sắp đột phá đến tỉnh thần cảnh đi." Sở Hắc Sơn chất phát cười cười, nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn trở thành Đại Nhật Thánh địa Hạch Tâm Tam trưởng lão một trong, chấp trưởng Hắc Nhật Phong. Có thể Sở Hắc Sơn chỉ là Hóa Thần đỉnh phong. Cái này khiến hắn áp lực rất lớn. Tại Sở gia một mạch xoay người, thay Đại Nhật Thánh địa chủ nhân sau, Cửu Châu có không ít người đều đang nghị luận, đều gại nói Đại Nhật Thánh địa bắt đầu hữu quạng. Bây giờ ngoại trừ Sở Hắc Thiên, cũng liền nhị trưởng lão tử nhận một vị cự đầu nhân vật. Dạng này Đại Nhật Thánh địa, còn có thể có lúc trước như vậy cường thế sao? Cho nên, Sở Hắc Sơn trên thân trọng trách cũng rất trọng. Áp lực phía dưới, Sở Hắc Sơn một cách tự nhiên tiến bộ nhanh chóng, có ẩn ẩn bất chợt tới phá tỉnh thần cảnh xu thế. Sở Nguyên vừa nhìn về phía Tam thúc Sở Hắc Thủy cùng tứ cô Sở Hắc Lan. Sở Hắc Thủy vẫn như cũng là lúc trước như thế, hóa thần hậu kỳ. Bởi vì làm bản nguyên bị hao tổn, hắn tiến bộ cực kỳ chậm chạp, trung thân cũng liền ngừng bước hóa thần cảnh. Sở Hắc Lan tiên phú không tồi, trước đó không lâu vẫn là hóa thần hậu kỳ, hiện tại cũng là hóa thần đỉnh phong. Nàng khuôn mặt bao giờ cũng bao phủ sương lạnh, chỉ có đang nhìn hướng Sở Nguyên thời điểm, sẽ lộ ra một vẻ ôn hòa. Đại phản phái gia đình thì là hài hòa a. Sở Nguyên đáy lòng cảm khái một tiếng. Chỉ là cái này đại phản phái gia đình, trước mắt mà nói đối với hắn trợ giúp không tính đặc biệt lớn, cho nên vẫn là tăng cường một phen tốt. Sở Nguyên nhìn một chút Sở Hắc Thiên bốn người, mở miệng cười nói: "Phụ thân, các ngươi có biết ma giới tu luyện cảnh giới?" Nghe đến lời này, Sở Hắc Thiên trầm ngâm đi xuống. Sở Hắc Thủy cùng Sở Hắc Lan liếc nhau. Sở Nguyên đột nhiên nhắc lên ma giới tu luyện cảnh giới, cái này là ý gì a? Sở Hắc Sơn thì không có nhiều như vậy ý nghĩ, nhìn về phía Sở Nguyên không thèm để ý cười nói: "Nguyên Nhi, ma giới tu luyện cảnh giới, chẳng lẽ không phải giống chúng ta Cửu Châu mở dạng, chín đại cảnh giới sao? Ma giới tuy nhiên thần bí, có thể trăm năm một lần đại dung chuyển, vẫn tại Cửu Châu lưu lại qua không ít tin tức. So ngày nói mỗi trăm năm một lần đại dung chuyển lúc, ma giới liền sẽ buông xuống một đám thông thiên cảnh ma đầu, chiến lực cường đại. Bất quá, mạnh nhất cũng liền ngừng bước thông thiên cảnh. Cái này khiến Cửu Châu cơ hồ cho rằng, ma giới mạnh nhất cũng là thông thiên cảnh." Sở Nguyên lại lắc đầu, nói: "Ma giới tu luyện cảnh giới, cùng chia 6 cái đại cảnh giới. Phàm cảnh, bản nguyên, thần thông, siêu thoát, hư thần, đạo huyền." Nghe Sở Nguyên chỗ giảng thuật 6 cái đại cảnh giới, Sở Hắc Thiên bản năng cảm thấy hãi hùng kia vía. Sở Hắc Son lại không nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục không thèm để ý cười nói: "Mới 6 cái đại cảnh giới, cái này so với ta Cửu Châu còn không bằng a." Sở Nguyên không nói gì, cười không nói. Sở Hắc Thủy cùng Sở Hắc Lan liếc nhau. Sở Nguyên cố ý nhắc lên ma giới 6 cái đại cảnh giới, tuyệt đối không phải ý tứ này. Hú hồn, ma giới so Cửu Châu cường đại rất nhiều. Mỗi trăm năm đại dung chuyển thời điểm, buông xuống thông thiên cảnh ma đầu chí ít đều có hơn 20 vị. Bực này khoa trương số lượng, đại biểu ma giới khủng bố. Cho nên, ma giới tu luyện cảnh giới lại so với Cửu Châu còn không bằng. Hai người ẩn ẩn có chút đoán thời điểm. Sở Nguyên cười cười, tu luyện cảnh giới cũng không phải là càng nhiều càng tốt, đương nhiên cũng không phải càng ít càng tốt, mà chính là hóa phức tạp thành đơn giản, càng tinh chuẩn càng tốt. Ta Cửu Châu chín đại tu luyện cảnh giới, nếu là đối lên ma giới cảnh giới, ba tầng mới có thể so với được đối phương một tầng. Sở Nguyên dứt lời, một câu kinh người. Sở Hắc Thiên, Sở Hắc Thủy, Sở Hắc Lan ba người đồng tử hơi co lại. Thì liền thật thà Sở Hắc Sơn cũng là trừng lớn hai mắt. Hắn là chất phác, nhưng hắn không đốc, lời nói vẫn có thể nghe hiểu. Cửu Châu tu luyện cảnh giới, ba tầng mới có thể so với được ma giới một tầng. Nói cách khác, chân khí cảnh, khí hải cảnh, ngự không cảnh mới có thể so với được đối phương phàm cảnh. Đạo hòa cảnh, bản nguyên cảnh, càn khôn cảnh mới có thể so với được đối phương bản nguyên cảnh. Hóa thần cảnh, tinh thần cảnh, thông thiên cảnh mới có thể so với đến lên một cái thần thông cảnh. Đến mức càng mặt trên hơn siêu thoát, thư thần, đạo huyền cảnh. Cái này Cửu Châu, căn bản thì không so được. Trừ phi, Cửu Châu lại nhiều 9 cái tu luyện cảnh giới. Nhưng cái này sao có thể? 18 cái tu luyện cảnh giới. Cửu Châu hiện tại đỉnh phong cự đầu, tất cả đều là con kiến hôi. Cái này, chương 110, rung động Sở ra một mạch. Sở Nguyên, để Sở Hắc Tiên mấy người triệt để rung động. Bởi vì đổi tính được, ma giới nếu là cùng Cửu Châu so sánh, lại có 18 người tu luyện đại cảnh giới. Mà Cửu Châu mạnh nhất thông thiên cự đầu, bất quá là đệ cửu cảnh thôi. Ma giới lại có thứ 17 cảnh, thứ 18 cảnh cường giả. Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Bốn người đáy lòng rung động, mờ mịt, thậm chí trong nháy mắt sinh ra cảm giác bất lực. Nhưng là một lát sau, Sở Hắc Thiên lấy lại tinh thần. Sở Nguyên nói tới tuy nhiên không có giả, nhưng hắn cũng phát hiện một tia vấn đề. Nguyên Nhi, nếu như lời ngươi nói, ma giới chỉnh thể thực lực xa cao hơn nhiều chúng ta Cửu Châu. Cái kia vì sao mỗi lần đại dung chuyển, ma giới xâm lấn mà đến ma đầu tối cao chỉ có thông thiên cảnh? Sở Hắc Thiên cũng để cho Sở Hắc Sơn ba người trầm tư xuống tới. Ba người đều cảm thấy lời này có lý. Nếu là ma giới chỉnh thể thực lực xa mạnh hơn xa Cửu Châu, như vậy chờ đại dung chuyển lúc ma giới xâm lấn, cái kia Cửu Châu dứt khoát đừng đánh nữa. Nhưng sự thực là, Cửu Châu trải qua đại dung chuyển đã có hơn ngàn năm lịch sử. Hơn ngàn năm ở giữa, Cửu Châu tuy nhiên thủ vệ khó khăn, mỗi lần đều phải bỏ mạng không ít đứng đầu cường giả. Nhưng đến bây giờ, Cửu Châu vẫn là giữ vững. Ma giới vẫn không thể nào xâm chiếm Cửu Châu. Đối với Sở Hắc Tiên nói lên nghi vấn, Sở Nguyên cười cười trả lời. Ma giới cùng Cửu Châu mỗi lần liên thông cũng là có hạn chế. Ma giới bên trên xuống tới cường giả sẽ không vượt qua thần thông cảnh. Vượt qua thần thông cảnh, đi vào Cửu Châu cũng sẽ bị áp chế đến thần thông cảnh đỉnh phong. Lại thêm có thiếu niên trí tôn thống hợp, chỉ huy, Cửu Châu mới có thể ngăn cản được ma giới xâm lấn. Bốn người nghe vậy, sắc mặt đều có khác biệt. Sở Hắc Sơn trong mắt tỏa sáng đấu trí. Hắn là cái chiến tiên chiến địa chiến thương sinh tính tình. Biết được ma giới thực lực xa cao hơn nhiều Cửu Châu. Sở Hắc Sơn trước tiên cảm thấy không phải ngưng trọng, mà chính là kích động. Sở Hắc Thiên lại là nghĩ đến Huyền Thiên hộ pháp. Lúc trước vị kia Huyền Thiên hộ pháp đi vào Cửu Châu, cảnh giới là thông thiên cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên hắn cũng cường đại mà không ai bị nổi, đối với người nào đều là nghiền ép. Cho nên, vị kia Huyền Thiên hộ pháp thực lực chỉ sợ cực kỳ khủng bố. Siêu thoát cảnh, vẫn là hư thân cảnh, thậm chí đạo huyền cảnh. Sở Hắc Thiên đáy lòng hoảng sợ, cảm thấy mình muốn báo thù càng làm khó dễ. Sở Hắc Thủy sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn, trong mắt hoài nghi thần sắc của mình càng đậm. Sở Hắc Lan ngày thường lạnh như băng, có thể thế nào người bực này tin tức, cũng là trong lòng mờ mịt. Sở Nguyên nhìn lấy bốn người phản ứng, đáy lòng cười cười. Hắn nói lời này, không phải là vì đã kích bốn người, mà chính là muốn nói cho bọn hắn biết tương lai sẽ gặp phải nguy hiểm, từ đó để bốn người càng thêm có động lực đi nỗ lực tu luyện. So ngày nói bây giờ Sở Hắc Thiên, hắn đã là thông thiên cảnh, đã đứng tại Cửu Châu đỉnh phong. Thời khắc này Sở Hắc Thiên, dù là còn đang cố gắng tu luyện, nhưng là trên người hắn lại không có một cô áp lực, mà người một khi không có áp lực, liền sẽ không tự giác nằm ngửa. Đây là bất luận kẻ nào cũng sẽ có tính cho, dù là Sở Nguyên chính mình cũng có. Cho nên, hắn đến cho bốn người một điểm áp lực, để bọn hắn minh bạch, đường còn rất dài, còn cần đá mài tiến lên. Thế giới này, khí vận chỉ tử, nhân vật chính có thể đại ý, có thể không có áp lực, có thể nằm ngửa, nhưng phản phái tuyệt đối không thể nằm ngửa. Đương nhiên, Sở Nguyên trước mắt đã cơ bản có thể tại Cửu Châu làm đến vô địch. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, tiếp xuống thiên mệnh thi đấu, Sở Nguyên chuẩn bị trực tiếp quét ngang qua, hung hăng cao điệu một lần. Nghĩ đến, hắn nhìn về phía Sở Hắc Thiên bốn người, trên mặt nở rộ nụ cười. Ta Cửu Châu hóa thần cảnh, tinh thần cảnh, thông thiên cảnh, tại ma giới bên kia gọi trung thần thông cảnh. Mà thần thông cảnh có một cái to lớn đặc điểm, đó chính là nắm giữ một môn thần thông. Thần thông cực kỳ cường đại, cầm giữ có thần thông cảnh, cũng không có thần thông cảnh, là hoàn toàn hai khái niệm. Mà ta hiện tại đúng lúc có bốn môn thần thông. Trong tay hắn còn có Bạch Phát Tiên thần thông, nhưng hắn không định để bốn người tu luyện. Thân là hắn đại phản phái gia đình, muốn tu luyện thì luyện tốt nhất. Sở Hắc Thiên bốn người đồng tử khẽ run, cùng nhau nhìn về phía Sở Nguyên. Bọn họ lần thứ nhất tiếp xúc đến thần thông cái này mỗi khái niệm, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Sở Nguyên lúc này cười cười, chậm rãi giảng thuật tứ đại thần thông. Tứ đại thiên cấp công pháp cũng bị hắn nói ra. Sở Hắc Son nghe được chỉ là thiên cấp công pháp thời điểm, còn không quá nguyện ý đi tu luyện. Dù sao thiên cấp công pháp tại Cửu Châu chỉ thuộc về nhất lưu, nhưng không phải đỉnh phong. Đỉnh phong công pháp nhất định phải là thần cấp, thánh cấp. Nhưng tại Sở Nguyên nói ra cái này thiên cấp công pháp, cũng không phải là cái kia thiên cấp công pháp sau. Sở Hắc Thiên ngộ, hắn kém chút nói ra một câu thật là thơm tới. Sở Nguyên đối với cái này không có để ý, mà chính là cười nhìn Sở Hắc Thiên bốn người lựa chọn công pháp cùng thần thông. Cuối cùng, Sở Hắc Sơn lựa chọn Thanh Long Quyết cùng Chiến Thần thần thông. Hắn thì ưa thích loại này trực lai trực vãng, chiến lược tương đại. Sở Hắc Thủy thì là mặt mũi tràn đầy kích động, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Sở Nguyên. Hắn toàn thân run không ngừng, chưa bao giờ có như vậy kích động. Thần Hỏa Quyết tuy nhiên hắn không thích hợp tu luyện, nhưng Niết Bàn Thần Thông quả thực là rất thích hợp hắn. Chỉ cần trải qua một lần Niết Bàn, vậy hắn bản nguyên liền có thể tu bổ, thậm chí biến đến càng mạnh. Vậy làm sao có thể để Sở Hắc Thủy không kích động? Sở Hắc Thiên ba người nhìn lấy tình cảnh này, cũng đều là cười. Tứ cô Sở Hắc Lan lựa chọn, để Sở Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng lựa chọn Sát Khí Quyết cùng Tĩnh Mịch Thần Thông. Thứ cô Sở Hắc Lan tính tình băng lãnh, giống như Diệt Tuyệt Sư Thái, cho nên nàng lựa chọn môn này thần thông cùng công pháp, chính mình không có chút nào ngoài ý muốn. Sau cùng Sở Hắc Thiên, ngược lại để Sở Nguyên có chút ngoài ý muốn. Sở Hắc Thiên có phần Thiên Ma Viêm, không cần tu luyện còn lại công pháp, thế mà hắn lại lựa chọn Bất Động Thần Thông. Cái này khiến Sở Hắc Sơn ba người đều không thể nào hiểu được. Sở Hắc Sơn nhìn về phía chính mình đại ca, ồn ào nói ra: "Đại ca, ngươi làm sao không tu luyện Chiến Thần Thần Thông, mà chính là tu luyện Bất Động Thần Thông a?" Hắn thấy Nam Nhi liền muốn chiến thiên chiến địa chiến tương sinh. Sở Hắc Thiên thân vì huynh đệ bọn họ trong tỷ muội lão đại, tu luyện cái bất động là có ý gì? Trong lòng ba người đều không thể nào hiểu được. Bất quá Sở Nguyên lại là có thể hiểu được một hai. Sở Hắc Thiên tính cách ôn hòa, trên thực tế so Sở Hắc Sơn còn muốn chất phác. Hắn lựa chọn bất động cũng thuộc về bình thường. Mà Sở Hắc Thiên ma nhật phối hợp thêm bất động thần thông. Sở Nguyên nghĩ đến cảnh tượng như vậy, ẩn ẩn cảm thấy có chút hãi hùng kia vía. Hắn cái này phòng ngự, còn không trực tiếp đẩy đến vô địch. Nghe Sở Hắc Sơn, Sở Hắc Thiên cười không nói, cũng không có giải thích tự mình lựa chọn bất động thần thông nguyên nhân. Sở ra một mạch rất nhanh tự thánh chủ đại điện tản ra. Nửa tháng sau cũng là thiên mệnh thi đấu. Nếu như ở trước đó, bọn họ có thể luyện thành thần thông. Như vậy đến lúc đó thiên mệnh thi đấu, bọn họ nhất định có thể cấp cho Sở Nguyên càng nhiều trợ giúp. Sở Nguyên lại là không có gấp đi tu luyện. Hắn đi tới nhị trưởng lão Tử Nhật Phong. Đại trưởng lão Hồng Nhật tự diệt huyết thần giáo một chuyện về sau, hắn chỗ một mạch liền toàn bộ bị trọng điểm chú ý. Đại trưởng lão Hồng Nhật cháu trai Hỏa Vân Thiên, càng là trong đó trọng yếu nhất. Thế mà Hỏa Vân Thiên người này, Sở Nguyên ngược lại vẫn tương đối xem trọng. Hoặc là nói, hắn thân là phản phái nghiền ngẫm chi tâm lại đi lên. Hắn muốn đem Hỏa Vân Thiên thu làm ma buộc, đồng thời cũng bố trí lại một cái ám tử. Chương 111, Hỏa Vân Thiên nhập ma. Lẻ loi một mình, Sở Nguyên toàn thân áo trắng thêu lên kim văn, đi tới nhị trưởng lão Tử Nhật Phong. Không bao lâu, hắn liền tại Tử Nhật Phong trong đại điện gặp được nhị trưởng lão. Sở Nguyên khẽ thi lễ, gặp qua nhị trưởng lão. Tử Nhật trưởng lão tại trên chỗ ngồi đứng lên, cũng không dám thụ Sở Nguyên cái này một lễ. Hắn nhìn về phía Sở Nguyên, sắc mặt có chút trầm ngưng. Lão phu không nghĩ tới, đại trưởng lão hắn. Hắn du thở dài một cái, cũng không có nói thêm cái gì, mà chính là nhìn lấy Sở Nguyên, trầm trọng nói: "Thánh tử, Hỏa Vân Thiên hiện tại chính nốt tại trong nhà giam, chờ ngươi đến xử lý." Sở Nguyên nhẹ gật đầu, quay người lúc nói ra: "Nhị trưởng lão, ngươi loại này theo lẽ công bằng chấp pháp thái độ, ta rất hài lòng. Hy vọng sau này có thể tiếp tục bảo trì, cho dù là đối với ta Thần Nhật Phong, Hắc Nhật Phong người, cũng không nên lưu tình mặt." Nhị trưởng lão Tử Nhật là người chính trực, cho nên hắn diệt đại trưởng lão Hồng Nhật thế lực lúc, không có nửa điểm mềm tay. Dù là Hồng Nhật là hắn ở chung được hơn nửa cuộc đời ông bạn già, có thể Hồng Nhật nếu là huyết thần lão ma, vậy hắn thì không có chút gì do dự. Đây là Sở Nguyên tương đối hài lòng một điểm. Đại Nhật Thánh Địa muốn phát triển, thì nhất định cần loại này cương trực công chính người. Nhị trưởng lão Tử Nhật nhẹ gật đầu. Thánh tử yên tâm. Tình cảnh này nếu là bị người nhìn đến, khẳng định giật mình ngoác mồm kinh ngạc. Một cái thánh tử, thế mà tại phân phó hạch tâm trưởng lão, quả thực không có thiên lý. Rời đi Tử Nhật Phong đại điện, Sở Nguyên rất mau tới đến Tử Nhật Phong chỗ sâu trong lao ngục. Đại Nhật Thánh Địa lao ngục hết thảy có 3 tầng. Tầng thứ nhất là Tử Nhật Phong dùng để trừng phạt một số phạm sai lầm đệ tử, không có chỗ đặc thù gì, cũng là giam lại. Mà tầng thứ hai thì là Đại Nhật Thánh Địa dùng để trừng phạt một số phạm sai lầm trưởng lão. Nơi này liền có chút khác biệt. Lao ngục toàn bộ tầng thứ hai đều tràn ngập tại một cỗ cực hàn bên trong. Đại Nhật Thánh Địa công pháp ngoại trừ hạch tâm đích truyền Đại Nhật Thánh Điện, còn có một hệ liệt có quan hệ hỏa diễm, nhiệt độ cao công pháp. Mà tu luyện cái này hỏa thuộc tính công pháp người, sợ nhất cực hàn. Cho nên, nơi này là trừng phạt một ít trưởng lão lao ngục. Đến mức tầng thứ ba thì cũng có chút cực đoan. Tầng thứ ba không có cực hàn. Có, là cực hạn nhiệt độ cao. Tầng thứ ba nội bộ có rất nhiều Đại Nhật kim viêm tiêu đốt. Tầng thứ ba giam giữ cũng không phải là Đại Nhật Thánh Địa người, mà chính là giam giữ một số ngoại địch hoặc là lao ma đầu một loại. Hỏa Vân Thiên theo lý thuyết không thuộc về loại này, nhưng bởi vì bị đại trưởng lão Hồng Nhật liên lụy, hắn cũng bị nhốt tiến đến. Đi tại nóng rực tầng thứ ba bên trong, Sở Nguyên Đại Nhật Kim Ô thể truyền đến nhảy cơn cảm giác, thể nội ẩn ẩn truyền đến Kim Ô vào kê. Nơi này để hắn cảm giác thật thoải mái. Bốn phía có những tông môn khác bị giam giữ trưởng lão nhìn về phía Sở Nguyên, bọn họ ánh mắt chết lặng, tướng mạo vô cùng làm người ta sợ hãi. Tuy nhiên quan ở chỗ này liền không có thấp hơn hóa thần cảnh, nhưng là thời gian dài đợi tại cái địa phương quỷ quái này, bọn họ cũng cùng cái xác không hồn không có khác biệt. Không để ý tới bốn phía người quăng tới chết lặng ánh mắt, Sở Nguyên thắng đường đi tới. Rất nhanh, hắn tại một gian trong phòng giam thấy được Hỏa Vân Thiên bóng người. Hỏa công tử đã không phải là lúc trước cái kia Hỏa công tử. Trên mặt của hắn lại cũng mất hăng hái, có chỉ là chết lặng. Tráng Hàn Chán Trường ngồi ở kia, giống như là cái bất lực đại hải tử. Thầm nghĩ lấy đại trưởng lão Hồng Nhật trước khi chết, Sở Nguyên biểu lộ im lặng. Hắn nguyên bản là không định lưu cái này Hỏa Vân Thiên một mạng. Dù sao lưu hắn một mạng, cái này đơn thuần là tại tìm phiền toái cho mình. Hắn cũng không có loại này thói quen xấu. Nhưng là trước đó không lâu Thái Âm Thánh Địa một lần đánh dấu, để hắn thu được một cái ma bộ cân ký. Cái này viên ma bộ cân ký, tựa hồ đúng dễ dàng dùng tại Hỏa Vân Thiên trên thân. Đồng thời, cũng có thể để Hỏa Vân Thiên lại trở thành hắn cái thứ hai ám tử. chỉ có Đông Phương Khải Địch một cái, vẫn là không quá bảo hiểm. Thân là phản phái, muốn trưởng không hết thảy, vậy thì phải nhiều đánh cỏ, nhiều giàu có. Đứng tại phòng giam bên ngoài, Sở Nguyên yên lặng nhìn chăm chú lên trong đó Hỏa Vân Thiên. Hỏa Vân Thiên chết lặng ngồi ở kia. Không biết qua bao lâu, hắn ánh mắt xéo qua chợt nhìn thấy Sở Nguyên bóng người. Hỏa Vân Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Khi nhìn đến Sở Nguyên lúc, ánh mắt bên trong chết lặng nhanh chóng lui tán. Thay vào đó, là một vẻ sát ý hóa Vân Thiên làm người ghét ác như kiểu, là cái rất chính phái người. Hắn thường ngày xuống núi lịch lãm, đều sẽ làm xuống một số hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Cho nên đối với nhập ma huyết thần lão ma, Hỏa Vân Thiên là rất ghi hận. Nhưng đại trưởng lão Hồng Nhật, cái kia dù sao cũng là gia gia của hắn, là từ nhỏ đem hắn một tay nuôi lớn gia gia. Thân phận của hắn, thực lực của hắn, vinh quang của hắn, hết thảy đều đến từ đại trưởng lão Hồng Nhật. Cho nên, dù là đại trưởng lão Hồng Nhật là huyết thần giáo lão ma, hắn cũng vô pháp đối nó hận lên. Sau đó nhìn đến Sở Nguyên, trong mắt của hắn hiện lên sát ý, hắn cỡ nào muốn giết trước mặt cái này một tay giết chết gia gia mình Sở Nguyên. Thế nhưng là, Hỏa Vân Thiên biết mình làm không được. Đừng nói hắn hiện tại thân chỗ trong lao ngục, dù là hai người đối mặt, lấy thực lực của hắn cũng tuyệt đối không phải Sở Nguyên đối thủ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Qua rất lâu, Hỏa Vân Thiên thở sâu, đè xuống sát ý trong lòng. Hắn mở miệng nói, thanh âm không có trước kia hăng hái. Ngươi là tới giết ta? Chuyện này, hắn dự liệu được. Đồng thời, tại đại trưởng lão Hồng Nhật huyết thần lão ma thân phận tuân ra sau, Hỏa Vân Thiên cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Thì như, cái kia từ nhỏ đến lớn, cách đoạn thời gian thì sẽ tăng lên một lần tư chất. Cái này, cần phải đều bắt nguồn từ gia gia hắn a. Về phần hắn gia gia là làm sao làm được? Hỏa Vân Thiên vừa nghĩ tới đó, thì liền cùng đối với mình hận ý tràn đầy. Hắn thứ nhất ghét ác như kiểu, có thể lại không nghĩ rằng gia gia hắn là cái đại ma đầu, chính hắn càng là Hồng Nhật hấp thụ người khác bản nguyên cho hắn tăng lên tới. Chỉ là vừa nghĩ, Hỏa Vân Thiên trong lòng định muốn điên. Sở Nguyên yên tĩnh nhìn lấy hắn, lúc này nói, ngươi hận ta sao? Hỏa Vân Thiên mặt người, hắn nhìn về phía Sở Nguyên, hai mắt một chút xíu đỏ bừng. Hận, ta hận thế đạo này bất công, ta hận phụ thân ngươi cũng là ma đạo, vì sao gia gia của ta lại không được? Ta hận chính mình không đủ mạnh, không cách nào tìm ngươi báo thù. Ta hận, ta. Hỏa Vân Thiên nói, chính mình liền yên lặng. Bởi vì, hắn không biết mình đến tột cùng là tại hận Sở Nguyên, vẫn là tại hận trên người mình cái tia tà ác huyết mạch. Sở Nguyên nhàn nhạt nhìn lấy Hỏa Vân Thiên. Hắn biết Hỏa Vân Thiên ghét ác như cửu, nhưng tại dạng này một cái ghét ác như cửu trên thân người, lại phát sinh ra ra mình là lão ma đầu bực này sự tình. Đối với một cái chính phái nhân sĩ, là lớn cỡ nào tàn phá a. Hỏa Vân Thiên cúi đầu xuống, hai mắt đỏ bừng. Hắn quanh thân có từng đạo ngọn lửa màu đỏ thẩm chỉ lực hiện lên, lưu chuyển. Cái này nhìn đến Sở Nguyên thiêu mi. Hỏa Vân Thiên, đây là muốn nhập ma dấu hiệu. Đại Nhật Thánh Chủ Lâm Hải cho Hồng Nhật công pháp, quả nhiên cũng không bình thường. Nói cái gì không có tác dụng phụ, cái kia đơn thuần vô nghĩa. Cái này Hỏa Vân Thánh Thể, nói không chừng gọi Hỏa Vân Ma Thể a. Bất quá Hỏa Vân Thiên nhập ma. Sở Nguyên khỏe miệng nhếch lên. Hỏa Vân Thiên, thật đúng là trời sinh ma bộc nhân tuyển a. Chương 112, kinh khủng Sở Nguyên. Hỏa Vân Thiên chậm rãi ngẩng đầu, làm hắn một lần nữa nhìn về phía Sở Nguyên lúc, hai mắt đã biến thành huyết hồng. Hắn sau đầu cũng nhiều thêm một đạo hỏa hoàn. Đi qua trong khoảng thời gian này đi qua, Hỏa Vân Thiên thực lực cũng có chỗ tăng lên, đã là bản nguyên đỉnh phong. Nhưng hắn hiện tại, khí tức nhưng muốn xa xa so bản nguyên đỉnh phong cường đại quá nhiều. Đây là dẫn nổ chính mình ma thể. Sở Nguyên trong lòng cười yếu ớt, tiên tĩnh nhìn lấy Hỏa Vân Thiên. Hỏa Vân Thiên sau đầu hỏa hoàn bành trướng, đông nhiên để hắn toàn thân lực lượng thăng hoa. Hắn giờ phút này, trực tiếp đột phá bản nguyên cảnh đỉnh phong công xiển, đi tới càn khôn cảnh. Sở Nguyên trong lòng hài lòng. Lúc này Hỏa Vân Thiên đã có thể cùng mình lúc trước đại nhật thánh thể so sánh với. Trong nhà giam, Hỏa Vân Thiên cười ha ha, thanh âm vô cùng đã chuyển thành một vị ma đầu thanh âm. Hắn nhìn lấy Sở Nguyên, toàn thân khí thế phóng đại. Muốn không phải đại nhật thánh địa tầng thứ 3 lao ngục quá mức cường hãn, Hỏa Vân Thiên đều có thể trực tiếp lao ra tìm đến Sở Nguyên khiêu chiến. Hắn đứng tại trong lao ngục, sắc mặt cuồng ngạo. Sở Nguyên, hoặc là ngươi bây giờ giết ta, hoặc là ta tương lai thế tất giết ngươi. Hỏa Vân Thiên đứng tại trong phòng giam không ngừng kêu gào. Nhưng Sở Nguyên minh bạch, đây không phải Hỏa Vân Thiên ý tưởng chân thật. Vị này Hỏa công tử, thật là cái chính phái người vật. Hắn hiện tại biết mình nhập ma, cho nên hắn muốn để mình giết hắn. Dạng này Hỏa Vân Thiên chính mình liền có thể không hề bị đến đau khổ. Nghe Hỏa Vân Thiên không ngừng kêu gào, Sở Nguyên cười cười. Hắn đưa tay đặt tại phòng giam màu vàng kim trên cửa sắt. Sở Nguyên lòng bàn tay nóng rực nhiệt độ cao bạo phát. Hắn nửa cánh tay cơ hồ hóa thành xích kim chi sắt. Tại Hỏa Vân Thiên rung động dưới ánh mắt, cả tòa màu vàng kim cửa sắt hòa tan thành nước thép, chậm rãi tán rơi xuống đất. Mà thì liền giam giữ Hỏa Vân Thiên cấm chế cường đại, cũng là tại Sở Nguyên một quyền dưới hóa thành hư không. Gặp một màn này, Hỏa Vân Thiên động. Từ Nhật trưởng lão tự mình bày ra cấm chế, bị ngươi một kích phá hủy. Cái này còn là một vị càn khôn cảnh. Vô nghĩa a. Hỏa Vân Thiên trong lòng hít vào khí lạnh. Giữa hai người lại cũng mất cửa sắt cùng cấm chế cách trở. Toàn thân áo trắng Sở Nguyên nhìn lấy Hỏa Vân Thiên, cười nhạt cười. Tới đi, bản thánh tử cho ngươi cơ hội, giết ta. Không khí chợt im lặng 2 giây. Hỏa Vân Thiên cho rằng, cho dù là hiện tại nhập ma hắn, cũng sẽ không là Sở Nguyên đối thủ. Cái này khiến hắn không biết là tiến là lui. Nhưng mới rồi, hắn ngoan thoại đều thả ra. Hiện tại là thật có chút xuống đài không được. Gặp này Hỏa Vân Thiên do dự, Sở Nguyên không khỏi cười khẽ một tiếng. Gặp hắn cười khẽ, Hỏa Vân Thiên không do dự nữa, hai con mắt phun trào lửa giận. Hắn đưa tay chộp một cái sau đầu Hỏa Hoàn. Hỏa Hoàn quấn quanh ở lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ lực lượng cường đại. Hỏa Vân Thiên một quyền hướng Sở Nguyên đánh tới. Hòa Vân Thiên vốn cho rằng Sở Nguyên sẽ dùng mặt trời lực lượng, nhưng sự thật để hắn ra ngoài ý định. Sở Nguyên vén tay áo lên, một quyền tiến lên đón. Đồng thời, Sở Nguyên đồng tử chuyển thành ám kim chỉ sắc, một đầu đen nhánh tóc dài cũng chuyển thành ám kim. Phần Thiên Ma Viêm vận chuyển, hai người đụng nhau một quyền. Hòa Vân Thiên bản tràn đầy tự tin, dù là hắn không phải Sở Nguyên đối thủ, có thể Sở Nguyên tuyệt đối không am hiểu nhục thân. Nắm đấm đối dưới nắm tay, hắn sẽ không rơi xuống hạ phòng. Thế mà, sự thật lại là, Hòa Vân Thiên cùng Sở Nguyên đối đầu một quyền sau, hắn cảm thấy mình toàn bộ cánh tay phải sắp nát. Sở Nguyên nắm đấm, quả thực quá cứng. Hòa Vân Thiên bỗng nhiên bị đánh bay, cả người đụng ở sau lưng trên vách tường. Sở Nguyên đi vào, quanh thân bốc cháy lên ám kim sắc Phần Thiên Ma Viêm. Phần Thiên Ma Viêm cũng không như Đại Nhật Kim Viêm đồng dạng nóng thực, nhưng là Phần Thiên Ma Viêm lại cho Hỏa Vân Thiên một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phàm là chạm đến một điểm, hắn liền sẽ chết. Đây là Hỏa Vân Thiên giờ phút này cảm giác được duy nhất chân lý, nhưng hắn lại không nghĩ ra, Sở Nguyên tại sao lại có như vậy thân thể mạnh mẽ, còn có cái kia ngọn lửa màu vàng sậm là cái gì? Hỏa Vân Thiên trong lòng hoảng sợ. Lúc này, Sở Nguyên đi vào trước người hắn, khí thế của hắn cường thịnh, tại Hỏa Vân Thiên trước mặt triển lộ chính mình mà tôn bản chất. Rất lâu, Hỏa Vân Thiên khó khăn ngẩng đầu, chịu đựng kịch liệt đau nhức nhìn về phía Sở Nguyên. Hắn ánh mắt rung động, trong lòng run rẩy. Ngươi? Không chờ hắn nói xong, Sở Nguyên trực tiếp trong đầu hỏi: "Hệ thống, Hỏa Vân Thiên có thể hay không trói chặt vì ma buộc?" Đinh. Hồi chủ nhân, Hỏa Vân Thiên khuất phục độ đã vượt qua 50%, có thể trói chặt vì ma buộc. Sở Nguyên gật gật đầu. Trói chặt? Hắn lười nhắc sẽ cùng Hỏa Vân Thiên nói nhảm. Dù sao chỉ cần trói chặt vì ma buộc, vậy đối phương liền sẽ hoàn toàn trung thành với chính mình. Đến lúc đó, hắn lại an bài Hỏa Vân Thiên đến Huyết Thần Thánh Tử Huyết Bách Xuyên bên người. Huyết Bách Xuyên nể tình Hỏa Vân Thiên là hồng nhật cháu trai trong chuyện này, chắc chắn sẽ tiếp nhận hắn. Trọng yếu nhất chính là Hỏa Vân Thiên là ít có 30 tuổi trong vòng thiên tiêu, hắn có thể cùng nhau tiến vào thiên mệnh thi đấu. Bởi vậy, đây tuyệt đối là Huyết Bách Xuyên một cái không thể cự tuyệt trợ lực. Dạng này, Sở Nguyên ngay tại Võ Minh Dương, Huyết Bách Xuyên bên cạnh phân biệt an bài một cái ám tử. Hỏa Vân Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, đồng tử dần dần tan rã. Sau một hồi, hắn một lần nữa nhìn về phía Sở Nguyên, ánh mắt chấn động. Hỏa Vân Thiên ánh mắt theo chấn kinh, hoảng sợ, cuối cùng chuyển biến làm thần phục, khuất phục. Hắn bị bảng định vì ma buộc, không có nghĩa là hắn sẽ quên chuyện lúc trước, chỉ là sẽ không lại đối Sở Nguyên có bất kỳ hận ý, sẽ đối với Sở Nguyên hoàn toàn trung thành. Sở Nguyên lúc này đưa lưng về phía hắn, nói: "Bản tôn cũng coi là hoàn thành ra ra ngươi di nguyện trước khi chết, lưu ngươi một mạng." Hỏa Vân Thiên ánh mắt phức tạp, đối Sở Nguyên thật sâu không người. "Tôn thượng." Sở Nguyên đi ra phòng giam. "Đi thôi, đi làm ngươi chuyện nên làm." Hỏa Vân Thiên gật đầu. Khí tức của hắn liên tục tăng lên. Trong thời gian cực ngắn, đạt tới càn khôn cảnh hậu kỳ. Trói chặt ma một người, có thể cùng Sở Nguyên cùng hưởng tu vi cảnh giới. Hỏa Vân Thiên sau đầu thiêu đốt lên hóa hoàn, xông về thượng tầng. Đến mức cái này tầng thứ 3. Nhìn lấy từng bầy thấy được chính mình động thủ tội phạm, Sở Nguyên khẽ miệng nhếch lên. Làm hắn rời đi tầng thứ 3 thời điểm, nơi này đã không có bất luận một vị nào còn sống tội phạm. Bọn họ toàn bộ bị Sở Nguyên thôn phệ. Hơn 10 vị hóa thần cảnh. Tuy nói bị giam giữ nhiều năm, thực lực đã kém xa tít tắp năm đó, nhưng là cũng coi là có thể cho hắn bồi bổ. Thầm mái tóc dài và nóng, thầm đồng tử màu vàng rút đi. Sở Nguyên cởi một thân tôn quý áo trắng, ném vào sau lưng trong biển lửa. Hắn mặc lấy áo mỏng, chậm rãi đi hướng thượng tầng. Làm hắn đi vào tầng thứ 2 thời điểm, phát hiện nơi này đã là một mảnh bối rối. Đi vào tầng thứ nhất thời điểm, gặp được Từ Nhật trưởng lão. Từ Nhật trưởng lão gặp Sở Nguyên không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Thánh tử." Không đợi hắn mở miệng, Sở Nguyên chỉ lắc đầu, giả trang ra một bộ hư nhược trạng thái nói: "Hỏa Vân Thiên nhập ma, đột phá càn khôn cảnh, thừa dịp ta không có phòng bị đào tẩu. Đồng thời, hắn còn giết tầng thứ 3 tất cả tội phạm." Nhị trưởng lão Từ Nhật lắc đầu: "Thánh tử ngài không có việc gì liền tốt." Không bao lâu, Sở Hắc Son cũng chạy đến. Hắn tự mình tiếp quản chuyện này, truy tra Hỏa Vân Thiên tung tích. Đến mức là thật truy tra hay là giả truy tra, cái này không nhất định. Đồng thời, tầng thứ 3 tội phạm đến tột cùng là ai giết, cũng không nhất định là Hỏa Vân Thiên a. Sở Hắc Sơn cười cười, chính mình vị này đại chất tử, thủ đoạn có chút hận a. Chương 113, Càn Khôn đỉnh phong, Phó Trung Châu. Hỏa Vân Thiên thoát đi đại nhật thánh địa đến đón lấy trong khoảng thời gian này, Sở Nguyên vẫn luôn đang bế quan, lấy tên đẹp khôi phục thương thế. Về phần hắn ở đâu bị thương, bởi vì cái gì bị thương, rất nhiều người đều nghĩ không rõ lắm, nhưng cái này cũng càng thêm để một ít người tin tưởng Sở Nguyên là thật thụ thương. Dù sao Thái Âm Thánh Địa trước đó, Thái Âm Thánh Chủ bế quan lúc dấu vết để lại, các đại thánh địa vẫn có thể tra được. Sở Nguyên một chỉ là càn khôn cảnh, lại có thể trợ giúp Thái Âm Thánh Chủ phá quan, cái này cần tổn thất bao nhiêu? Lại thêm Hỏa Vân Thiên nhập ma, vội vàng phía dưới kích thương Sở Nguyên, cái này cũng không phải là không được. Dù sao, hắn tuy nhiên danh xưng Cửu Châu thứ chính đạo thánh tử, nhưng cũng không phải thần. Thu đến Sở Nguyên bị thương tin tức, không ít chuẩn bị cạnh tranh thiên mệnh thiên tiêu nhóm đều cười. Thế nhưng là đại nhật thánh địa, thần nhật phong phía trên, nhoáng một cái, 7 ngày thì đã qua. Cái này 7 ngày, Sở Nguyên vẫn luôn tại nằm ngửa. Không, sao có thể nói là nằm ngửa đâu? Hắn vị này ma tôn vẫn luôn đang cố gắng tu luyện. Chỉ bất quá nỗ lực tu luyện không phải hắn thôi, mà chính là thôn thiên ma thể. Đi qua 7 ngày, thôn thiên ma thể lại một lần tiêu hóa không ít trước đó thôn vệ lực lượng. Bây giờ, hắn đã đạt tới đột phá bình cảnh. Sở Nguyên tại Thánh Tử Đại Điện trên đỉnh núi, lại một lần tĩnh tọa cả ngày. Mà ngay đêm đó một đến, Thái Âm Thánh Nữ Lâm Tiên Nhi một thân váy trắng, đi vào phía sau hắn lúc. Lâm Tiên Nhi khiếp sợ phát hiện, Sở Nguyên khí tức lại thay đổi. Càn khôn cảnh đỉnh phong. Sở Nguyên, càn khôn đỉnh phong. Cái này, Lâm Tiên Nhi trong lòng giật mình, nhưng nghĩ tới mỗi lần cùng Sở Nguyên cái kia lấy được cường thịnh đại nhật bản nguyên, nàng có bỗng nhiên giật mình. Chỉ là Lâm Tiên Nhi không biết Sở Nguyên vì sao như thế người thiên, nhưng còn không đợi Lâm Tiên Nhi cảm thán, nàng bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, chỗ đó là Hắc Nhật Phong phương hướng. Bây giờ Hắc Nhật Phong chủ nhân là Sở Nguyên nhị thúc Sở Hắc Sơn. Hắc Nhật Phong chỗ, một bóng người hoành không dâng lên, trong tay nắm lấy một thanh búa. Hắn khí tức cường thịnh, trên trời ngân hà đổ ngược hạ một đạo nói tinh thần chi lực, rót vào trong cơ thể của hắn. Sở Hắc Sơn đứng tại tinh thần chi lực bên trong, cười ha ha. "Ta Sở Hắc Sơn, hôm nay tấn thăng tinh thần cảnh." Sở Hắc Sơn phóng khoáng cười to, thanh âm rung động toàn bộ đại nhật thánh địa. Không ít đang ngủ say đệ tử bị bừng tỉnh, sau đó mà kinh ngạc. "Đại trưởng lão hắn, tấn thăng tinh thần cảnh rồi." Đại trưởng lão Hồng Nhật sau khi chết, Sở Hắc Sơn chấp trưởng Hắc Nhật Phong, liền vì tân nhiệm đại trưởng lão. Sở Nguyên Tam thúc Sở Hắc Thủy, tự chế nước ngày ngọn núi, vì tam trưởng lão. Tứ cô Sở Hắc Lan, tự sáng tạo Lan ngày ngọn núi, làm trung tâm vị thứ tư trưởng lão. Chỉ bất quá, đại nhật thánh địa hạch tâm tam đại trưởng lão tuy nhiên tăng làm bốn vị, có thể các đệ tử trong lòng lại như cũ cảm thấy đại nhật thánh địa xuống đốc. Dù sao lúc trước đại nhật thánh địa nhưng có ba vị tỉnh thần cảnh cự đầu trưởng lão toa chân, hiện nay chỉ có nhị trưởng lão tử nhật một vị. Nhưng bây giờ nhìn qua cái kia thật cao dâng lên Sở Hắc Sơn, vô số đệ tử thần sắc rung động kích động. Mà cái này vẫn chưa xong, nước ngày ngọn núi phương hướng, một bóng người đồng bộ hành không dâng lên, khí tức cường thịnh. Sở Hắc Thủy lộ ra hóa thần đỉnh phong khí tức cường đại, sắc mặt che lấp, hắn lôi cuốn tại một dòng nước bên trong, dường như một vị dòng nước chế tạo cường giả. Sở Hắc Thủy trên người dòng nước nổ tung, tản mát thành vô số giọt nước, chậm rãi rơi xuống. Giọt nước chậm rãi bốc hơi, Sở Hắc Thủy hoàn toàn biến mất tại bên trên bầu trời. Tình cảnh này, đã xem không ít đệ tử hít vào khí lạnh. Mau nhìn, đó là Tam trưởng lão. Tam trưởng lão thế nào? Tam trưởng lão làm sao hóa thành dòng nước không thây? Hắn không thể vẫn là a. Mặc dù biết cái này có chút bất kính, nhưng vẫn là có đệ tử nhịn không được nói ra. Ngay tại một đám đệ tử nhóm nghị luận ầm thời điểm, đồng nhiên bầu trời ngân hà phía trên từng đạo tỉnh thần chỉ lực tưới tiêu mà xuống, cộng đồng hội tụ tại một điểm. Tại cái kia trên một điểm, dòng nước ngưng tụ, Sở Hắc Thủy nghiệt bàn. Đồng thời hắn một lần hành động trở thành một vị tỉnh thần cảnh cự đầu, bù đắp đại nhật thánh địa ba vị cự đầu vị trí thánh tử đại điện. Đứng tại Sở Nguyên bên cạnh, Lâm Tiên Nhi nhìn lấy hai cái phương hướng gương mặt giật mình. Nàng chứng kiến cái gì? Đến đại nhật thánh địa một chuyến, thế mà thấy được Sở Hắc Sơn cùng Sở Hắc Thủy cùng nhau tấn thăng tinh thần cảnh. Không có nói đùa chớ. Cái này, Lâm Tiên Nhi khiếp sợ nhìn về phía Sở Nguyên. Nàng bản năng cảm thấy, đây hết thảy đều là Sở Nguyên làm. Mà Sở Nguyên lúc này cũng nhìn lấy cái kia hai cái phương hướng. Chỉ là hắn cái này trong lòng thì đau vô cùng. Tuy nhiên Sở Hắc Sơn, Sở Hắc Thủy đều thu được thần thông tu luyện phương pháp, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành thần thông, cái này tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, Sở Nguyên liền để cha mình đi tìm một số đan dược. Có thể đại nhật thánh địa dù là nội tình hùng hậu, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiếm ra như thế một số đan dược. Mà những đan dược này bây giờ toàn bộ cho Sở Hắc Son, Sở Hắc Thủy, Sở Hắc Lan ba người phục dụng những đan dược này, ba người mới tính miễn cưỡng tăng lên ngộ tính cùng nội tình, mới trong thời gian cực ngắn tu luyện thành thần thông, đột phá cảnh giới. Bất quá cái này tiêu hao hết thảy đều là đáng giá. Đại nhật thánh địa hôm nay một ngày nhiều ba vị tinh thần cự đầu. Đúng rồi, đáng nhắc tới thứ cô Sở Hắc Lan cũng đột phá, nhưng thần thông của nàng là tĩnh mịch, hết thảy đều yên tĩnh ý mắng. Sở Hắc Lan đột phá tại vô thanh vô tức ở giữa liền hoàn thành. Sở Hắc Sơn cùng Sở Hắc Thủy tiếp nhận tinh thần chi lực có thể, cái này kéo dài đến suốt cả đêm. Hôm sau, sáng sớm, Sở Nguyên tỉnh thần phân chấn đứng dậy, bên cạnh là lười biếng Lâm Tiên Nhi. Đơn giản chuẩn bị sau đó, Sở Nguyên, Lâm Tiên Nhi, Nguyệt Nhi ba người leo lên mặt trời phi chu. Thiên mệnh thi đấu còn có 7 ngày, là thời điểm cái kia tiến về Trung Châu. Thần Nhật Phong đỉnh, Sở Hắc Thiên sớm liền chờ ở chỗ này. Hắn một thân hắc bảo, tóc mai điểm bạc, sắc mặt ôn hòa. Sở Hắc Sơn nhìn lấy Sở Nguyên cười cười. Nguyên Nhi, là thời điểm cái kia tiến về Trung Châu. Chuyến này, ngươi chuẩn bị mang ai đi? Giờ phút này không có người ngoài, đều là Sở gia một mạch hạch tâm, cho nên Sở Hắc Thiên liền cũng không quan tâm mặt mũi. Sở Nguyên mắt nhìn nhị thúc Sở Hắc Sơn, tam thúc Sở Hắc Thủy, lần này liền để nhị thúc cùng tam thúc theo ta cùng một chỗ tiến đến đi, chờ đợi điểm danh Sở Hắc Thiên mọi người. Hắn đường đường đại nhật thánh chủ, thông thiên cử đầu, Sở Nguyên lại không nói chính hắn. Thanh này Sở Hắc Thiên bị hôn mê rồi, thiên mệnh thi đấu, đây là chuyện lớn gì? Các nhà cử đầu cơ hồ đều sẽ tiến đến, không nghe nói lão Long Vương Đông Phương Khôi đều theo Bắc Minh Hải nhãn đi ra, chuẩn bị mang Đông Phương Khải địch tiến về Trung Châu sao? Có thể làm sao đến Sở Nguyên cái này, hắn lại ghét bỏ lên chính mình tới. Cái này khiến Sở Hắc Thiên có chút ngượng bức. Cảm thụ được hắn ngượng bức, Sở Nguyên cười cười. Phụ thân ma nhật thân phận, gần nhất không quá thích hợp xuất hiện ở nơi công cộng phía trên. Lần này có Thái Âm Thánh chủ cùng Bích Hải Triều nữ hoàng tiến đến, an toàn của ta không cần phải lo lắng. Thi đấu bắt đầu, tiến vào thiên mệnh bí cảnh, các đại cự đầu cũng chỉ có thể ở bên ngoài trông coi, chờ đợi kết quả. Cho nên phụ thân ngài đi cùng không đi, đều là giống nhau. Sở Hắc Thiên lần nữa ngẩn người. Sở Nguyên nói rất hay có đạo lý, hắn càng không có cách nào phản bác. Cuối cùng tại Sở Hắc Thiên dở khóc dở cười dưới ánh mắt, Sở Nguyên bên người theo Lâm Tiên Nhi cùng Nguyệt Nhi, mang theo nhị thúc Sở Hắc Sơn, tam thúc Sở Hắc Thủy, bước lên tiến về Trung Châu lộ trình. Chương 114, đánh cược chính thức bắt đầu. Huyền Thiên Đại Lục, trung vực, Huyền Thiên Hoàng Thành chỗ xấu nhất. Huyền Thiên Hoàng chủ Tiêu Khánh Dương ngay tại một chỗ mật thất bên trong dốc lòng tu luyện. Hắn quanh thân có từng đạo huyền hoàng chi khí lưu chuyển, toàn thân khí tức cường đại lại thâm hậu. cho người ta một loại vô cùng cường đại, không thể chiến thắng cảm giác. Lúc này, nhắm mắt tu luyện bên trong Tiêu Khánh Dương mí mắt khẽ run, từ từ mở mắt. Tiêu Khánh Dương, cao cao tại thượng tiếng nói tại Tiêu Khánh Dương bên tai vang lên. Hắn ngẩn người, ánh mắt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Dù là đối phương không tại, Tiêu Khánh Dương vẫn là cấp tốc đứng dậy. Một thân màu vàng kim hoàn bảo, khí tức uy nghiêm hắn, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy cung kính. Tình cảnh này nếu là truyền đi, đủ để cho toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục trở nên khiếp sợ. Kế tiếp Tiêu Khánh Dương động tác, càng là làm cho Huyền Thiên Đại Lục tất cả mọi người hoảng sợ. Ngay bên tai thanh âm, Tiêu Khánh Dương trực tiếp quỳ một chân trên đất, thi lễ một cái. Thần quân. Hắn không có đứng dậy, thì duy trì nửa quỳ tư thế, nhìn về phía trước mắt giữa không trung. Tiêu Khánh Dương trước người trong hư không, chậm rãi đi ra một bóng người. Bóng người kia mơ hồ một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Tiêu Khánh Dương cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng đối phương. Mơ hồ bóng người chậm rãi nói, "Cửu Châu Thiên Mệnh thi đấu liền muốn bắt đầu, đây là Cửu Châu lần thứ 9 Thiên Mệnh thi đấu." Tiêu Khánh Dương nghe vậy mà người. Cửu Châu Thiên Mệnh thi đấu sự kiện này, hắn là biết đến. Huyền Thiên Đại Lục không ít cao tầng cũng đều biết. Thế nhưng là, Huyền Thiên Đại Lục cao cao tại thượng. Đối với một cái tiểu tiểu Cửu Châu Thiên Mệnh thi đấu, bọn họ bọn này đại năng căn bản thì không có để ý qua. Đó bất quá là Cửu Châu phương này tiểu thế giới tại tự vệ thôi, có gì có thể quan tâm quá nhiều. Thậm chí như không phải là không có tất yếu, bọn họ muốn diệt Cửu Châu cũng không phải khó như vậy, chỉ là phá vực phù cực kỳ hiếm thấy. Dùng tại Cửu Châu phía trên, căn bản không cần thiết. Nói trắng ra là, cũng là Cửu Châu, không đủ để bọn này đại năng dựng vào phá vực phù. Phá vực phù giá trị đã vượt ra khỏi toàn bộ Cửu Châu. Nhưng là, Tiêu Khánh Dương hôm nay lại tại Huyền Thiên Thần Quân trong miệng, nghe được Cửu Châu Thiên Mệnh thi đấu mấy chữ này. Cái này có ý tứ gì? Thần Quân, đây chính là chấp trưởng toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục cùng ma giới đại nhân vật. Hắn Tiêu Khánh Dương trong mắt cũng không có ở ý Thiên Mệnh thi đấu, Thần Quân thế mà lại để ý. Cái này, Tiêu Khánh Dương trong lòng hơi trầm xuống, sắc mặt biến hóa. Suy nghĩ hết những thứ này, Tiêu Khánh Dương thử thăm dò nói, "Tuy nhiên Cửu Châu Thiên Mệnh thi đấu là lần thứ 9, nhưng là, ở tại chúng ta xem ra, cũng chỉ thường thôi. Tiểu tiểu Cửu Châu, lại như thế nào có thể nhập Thần Quân ngài mắt?" Tiêu Khánh Dương trong lòng nghi hoặc không hiểu, tràn đầy kinh ngạc. Huyền Thiên Thần Quân không có trước tiên đáp lại hắn, mà chính là nói ra, "Thiên nữ quy vị rồi." Tiêu Khánh Dương gật gật đầu, cung kính nói, "Hồi Thần Quân, Thiên nữ đã theo Cửu Châu lịch luyện trở về, tuy nhiên ra một chút sai sót nhỏ, không thể triệt để cắt đứt trần thế, nhưng đã trở về Huyền Thiên Đại Lục." Nghe hắn lời này, Huyền Thiên Thần Quân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tiêu Khánh Dương chờ đợi rất lâu, lúc này mới lại nghe thấy Huyền Thiên Thần Quân, "Thiên cơ sư bên kia có cái gì dị thường?" Tiêu Khánh Dương nghe vậy trầm tư rất lâu. Nhắc lên Cửu Châu Thiên Mệnh thi đấu, lại để lên Thiên cơ sư, Thiên nữ. Hắn đột nhiên đem đây hết thảy sâu chuỗi. Tiêu Khánh Dương đột nhiên nghĩ đến, hắn trước đó không lâu biết được một việc. Từ khi cái kia ngày một rõ qua Thiên cơ sư sau, lão đầu kia trên bàn cờ, đột nhiên nhiều năm cái quân cờ. Mà biết rõ Thiên cơ sư Tiêu Khánh Dương thế nhưng là biết, lão đầu kia bàn cờ có thể không có chút nào đơn giản. Hắn hạ năm cái quân cờ, đại biểu cho năm người. Lão đầu kia, tại bố cục. Mà bố cục mưu đồ sự tình là cái gì? Là Cửu Châu Thiên Mệnh thi đấu. Tiêu Khánh Dương nghĩ thông suốt một số, mở miệng đem chính mình biết toàn bộ hồi báo cho Huyền Thiên Thần Quân. Huyền Thiên Thần Quân lần nữa trầm mặc rất lâu. Sau đó, thanh âm hắn đạm mạc, cao cao tại thượng mở miệng. Bản quân xúc động, ma giới có khôi phục, thoát ly khống chế dấu hiệu. Tiêu Khánh Dương con người giật giật. Thần Quân, có muốn hay không ta tự mình đi một chuyến ma giới, tiến hành một lần thanh tẩy? Huyền Thiên Thần Quân một lát sau, lắc đầu. Không cần, ma giới sự tình, bản quân lại phái còn lại Huyền Thiên hộ pháp tiến đến. Nhiệm vụ của ngươi là tự mình đi một chuyến Cửu Châu, nhìn chằm chằm trận này Thiên Mệnh thi đấu. Một khi chiến đấu ra sau cùng đời thứ 9 thiếu niên chí tôn, giết hắn. Huyền Thiên Thần Quân đạo mệnh lệnh này, để Tiêu Khánh Dương đồng tử nhăn co lại, sững sờ tại nguyên chỗ rất lâu. Cuối cùng, làm hắn tỉnh táo lại. Tiêu Khánh Dương trước người mơ hồ bóng người sớm đã biến mất không. Thấy gì nữa? Tiêu Khánh Dương cúi đầu xuống, lần nữa thi lễ một cái. Cùng Tiễn Thần Quân. Thi lễ một cái về sau, hắn chậm rãi đứng dậy. Tiêu Khánh Dương một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, nhưng hắn lại không có nửa điểm tâm tư tu luyện. Bởi vì vừa mới Huyền Thiên Thần Quân chỗ cho hắn mệnh lệnh, quả thực biểu lộ quá nhiều ý tứ. Đầu tiên, ma giới cùng Cửu Châu so sánh, cái nào cái trọng yếu? Không thể nghi ngờ, đương nhiên là ma giới. Bất luận đứng tại cái nào cấp độ, ma giới đều so Cửu Châu trọng yếu quá nhiều. Cái kia dù sao cũng là cùng Huyền Thiên Đại Lục một cái tầng cấp thế giới, mà Cửu Châu chỉ là tiểu thế giới thôi. Nhưng bây giờ, Huyền Thiên Thần Quân lại là để hắn tự mình chú ý Cửu Châu, mà không thèm quan tâm ma giới. Hắn là Huyền Thiên hộ pháp bên trong tối cường giả, cho nên Huyền Thiên Thần Quân để hắn chú ý Cửu Châu. Cái này mang ý nghĩa Cửu Châu hữu năng để Huyền Thiên Thần Quân chú ý, thậm chí là uy hiếp được Huyền Thiên Thần Quân đồ vật. Mà vật này, hoặc là nói là người, Huyền Thiên Thần Quân đã cho thấy đi ra. Đó chính là Cửu Châu đời thứ 9 thiếu niên chí tôn. Có thể cái này đời thứ 9 thiếu niên chí tôn lại có cái gì thần kỳ, làm cho cao cao tại thượng thần quân chú ý. Cái này, Tiêu Khánh Dương trong lòng rung động, làm sao cũng nghĩ không thông một vấn đề này. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới rất nhiều. Thiên cơ sư quân cờ, bố cục, Cửu Châu, lần thứ 9 thiên mệnh thi đấu, thiên nữ các loại. Đồng thời, Tiêu Khánh Dương cũng nghĩ đến chính mình cái kia tại Cửu Châu con rể, Sở Hà Thiên. Ngồi bất động sau một hồi, một thân màu vàng kim hoàng bào Tiêu Khánh Dương chậm rãi đứng dậy. Lần này đi Cửu Châu, liền để hắn hiểu rõ hết thảy ân oán đi. Tiêu Khánh Dương đưa tay, trong lòng bàn tay huyền hoàng chi khí lưu chuyển, rất nhanh hiện lên một cái màu xanh tảng đá. Màu xanh trên tảng đá viết chính là phá vực phù. Tiêu Khánh Dương ý thức đầu nhập trong đó, một nửa lực lượng rót vào, để cái này viên ngọc thạch biến đến lóa mắt sáng chói. Rất nhanh, Tiêu Khánh Dương ở vào trong mật thất thân thể khoanh chân ngồi xuống, rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này viên phá vực phù là Huyền Thiên Thần Quân lúc trước đưa cho. Hắn trước đó sử dụng tới một cái, lúc ấy chỉ là một bộ phân thân đi đến Cửu Châu. Một lần kia, hắn tại hạ giới suýt nữa là xe. Mà bây giờ, Tiêu Khánh Dương là trực tiếp để cho mình một nửa lực lượng đi đến Cửu Châu. Mục đích cũng là làm đến tuyệt đối trấn áp. Cao vút trong mây thiên cơ các đỉnh, áo trắng lão giả trước mặt bày biện bàn cờ, nhìn về phía Huyền Thiên Hoàng Thành phương hướng. Lão giả hơi hơi cảm thụ một lát, bỗng nhiên cười cười. Không nghĩ tới, ngươi lại đã nhận ra. Có điều, cái này nếu là mấy lần trước, lão giả ta cũng liền mặc kệ. Nhưng là lần này, thế nhưng là Cửu Châu quan trọng a. Đời thứ 9 thiếu niên chí tôn, tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến, áo trắng lão giả nhìn về phía trước người bàn cờ. Hắn đem ở vào trung tâm cái viên kia quân cờ, hướng về phía trước nhẹ khẽ đẩy một chút. Cái này đẩy, liên tiếp dẫn động mặt khác mấy cái quân cờ. Cuối cùng, chỉ có một cái gần nhất quân cờ không nhúc nhích. Mặt khác ba cái cùng nhau đi về phía trước tiến một ô trung tâm nhất cái viên kia quân cờ, càng là đi về phía trước hai ô vuông. Làm xong đây hết thảy, áo trắng lão giả ngẩng đầu, cùng một vị nào đó trong cõi u minh tồn đang nhìn nhau. Người ta ở giữa đánh cược, chính thức bắt đầu. Giờ khắc này, lão giả tuy nhiên vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng thái độ lại vô cùng cường ngạnh. Chương 115, cự đầu tề tụ. Cửu Châu, một chiếc khí thế rồi rào màu trắng phi chu lướt ngang đại địa. Những nơi đi qua, vô số sinh linh làm hướng tới. Màu trắng phi chu phía trên, Sở Nguyên lạnh nhạt ngồi ở mũi thuyền, bên cạnh là Lâm Tiên Nhi cùng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi không ngừng vì hắn lột quả nho, từng viên đưa vào trong miệng của hắn. Lâm Tiên Nhi thì ngồi tại Sở Nguyên bên người, đôi mắt ngưng lại. Nàng lúc này, một thân khí tức vững chắc lại mạnh mẽ. Thiên mệnh thi đấu sắp xảy ra. Lâm Tiên Nhi trong lòng sớm thì làm ra quyết định. Nàng nhất định muốn trợ giúp Sở Nguyên, để Sở Nguyên trở thành thiếu niên chí tôn. Cho nên, áp lực phía dưới, Lâm Tiên Nhi cũng đột phá. Nàng hiện tại đã là càn khôn trung kỳ. Chắc hẳn có thể ở sau đó thiên mệnh thi đấu bên trong cho Sở Nguyên không ít trợ giúp. Sở Nguyên nhìn lấy Lâm Tiên Nhi cười cười. Mấy ngày nay Lâm Tiên Nhi nỗ lực tu luyện, hai người thời gian chung đụng đều ít đi rất nhiều. Có điều hắn cũng lý giải Lâm Tiên Nhi ý nghĩ. Lâm Tiên Nhi tính cách muốn cường thanh lãnh. Tuy nhiên ở trước mặt hắn, có không đồng dạng một mặt. Nhưng Lâm Tiên Nhi thực chất bên trong là không chịu thua cái chủng loại kia. Thiên mệnh thi đấu sắp xảy ra, nàng lại như thế nào nguyện ý tại Sở Nguyên bên người chỉ làm một cái bình hoa. Cho nên, Sở Nguyên cũng rất chống đỡ Lâm Tiên Nhi nỗ lực tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng truyền cho Lâm Tiên Nhi không ít đại nhật bản nguyên. Lâm Tiên Nhi tu vi có thể đột phá đến càn khôn trung kỳ, cũng không thể rời bỏ Sở Nguyên trợ giúp. Lúc này, Sở Nguyên bên hai vang lên Bạch Phát Tiên truyền âm. Tôn thượng, còn có 100 dặm, liền có thể đến Thiên Mệnh Bí cảnh trước. Sở Nguyên trong lòng gật đầu. Hắn dám không cho Sở Hắc Thiên tới nguyên nhân, cũng là bởi vì có Bạch Phát Tiên trong bóng tối bảo vệ. Có Bạch Phát Tiên vị này thông thiên đỉnh phong tại, hắn không khả năng sẽ có nguy hiểm. Đi đem trời sáng bí cảnh bên ngoài thời khắc này cục thế dò xét một phen, hồi báo cho bản tôn. Đúng, Tôn thượng. Bạch Phát Tiên rất mau trở lại nói, trước đi làm việc. Không bao lâu, Sở Nguyên liền đạt được trời sáng bí cảnh lúc này cục thế. Cách Thiên Mệnh thi đấu không đủ 3 ngày, rất nhiều thế lực đã sớm đi tới nơi đây. Trong đó, các đại thánh địa sớm cũng đã người tới. Ngoại trừ Huyết Thần giáo cùng chính mình Đại Nhật thánh địa bên ngoài, còn lại ngũ đại thánh địa cự đầu cấp nhân vật toàn bộ đến. Toàn bộ Thiên Mệnh bí cảnh, bây giờ có thể nói là cự đầu tề tụ, vô cùng náo nhiệt. Đem trong đầu tin tức ghi lại, Sở Nguyên lại cho Bạch Phát Tiên hạ một đạo mệnh lệnh. Cái kia chính là, ở Thiên Mệnh bí cảnh bên ngoài ở nút, nếu là phát hiện huyết mạch xuyên tung tích, không cần hỏi thăm, trực tiếp xuất thủ. Lâm Phong, Đông Vương Khải Minh, Võ Minh Dương bực này khí vận chi tử, vẫn là không có lao ma đầu huyết mạch xuyên để Sở Nguyên để ý. Cho nên, nếu là huyết mạch xuyên dám mạo hiểm đầu, bại lộ tung tích, cái kia liền trực tiếp để Bạch Phát Tiên động thủ. Bạch Phát Tiên nên hạ mệnh lệnh. Lúc này, mặt trời phi chu cũng đã tới gần Thiên Mệnh bí cảnh chỗ. Xa xa, Sở Nguyên liền thấy được phía trước trên đất trống, vắt ngang mấy chục tòa phi chu, cùng một đám cười to thế lực. Thiên Mệnh bí cảnh tiến vào nhân số không có hạn chế, chỉ cần tại 30 tuổi phía dưới người, đều có thể tham gia Thiên Mệnh thi đấu. Cái này, Thiên Mệnh bí cảnh sẽ đo cốt linh. Một khi có cốt linh vượt qua 30 tuổi người tiến vào, như vậy Thiên Mệnh bí cảnh sẽ trực tiếp đem người đánh giết, cho dù là cự đầu, cũng không ngoại lệ. Bất quá, bởi vì Cửu Châu Thất Đại Thánh Địa 10 phần cường thế, Thiên Mệnh bí cảnh cũng sẽ không quá nhiều người tham dự vào. Một số trung tiểu thế lực tuy nhiên cũng sẽ bị phân đến danh ngạch, nhưng tối đa cũng chỉ một hai cái. Đồng thời sau khi tiến vào, cũng là xung làm bia đỡ đạn tồn tại. Dù là như thế, cũng vẫn là có rất nhiều trung tiểu thế lực sẽ mang theo chính mình thiên kiêu đến, muốn thử thời vận. Vạn nhất cuối cùng thật thành thiếu niên chí tôn, cái này mới trung tiểu thế lực, đem trực tiếp nhất phi trùng thiên, nhiều năm sau thành vị nhất phương thánh địa cũng không phải là không được. Nhưng là Cửu Châu ngàn năm qua, thì căn bản không có một cái nào trung tiểu thế lực người trở thành thiếu niên chí tôn. Thiên mệnh thi đấu, đối với trung tiểu thế lực tới nói, thì là ảo ảnh trong mơ. Gặp mặt trời phi chu chậm rãi tới gần, không ít thế lực đều là nghị luận. Bây giờ Sở Nguyên, có thể nói là Cửu Châu trên mặt nổi chính đạo đệ nhất thánh tử, danh vọng cực cao. Thậm chí toàn bộ Cửu Châu đều ẩn ẩn cho rằng, lần này thiếu niên chí tôn, hơn phân nửa liền sẽ tại Sở Nguyên cùng Võ Minh Dương bên trong chiến đấu đi ra. Mà tại trong hai người, Sở Nguyên tiếng hô còn lớn hơn. Dù sao hắn gần đây làm sự tình quá nhiều, quá kiêu căng. Võ Minh Dương tuy là võ thánh, nhưng lại bế quan nhiều năm, thật lâu không có tại Cửu Châu đi lại. Dù là gần nhất truyền ra hắn xuất quan tin tức, có thể mọi người vẫn như cũng là cảm thấy Sở Nguyên phần thắng lớn hơn. Mặt trời phi chu chậm rãi hạ xuống tại một phương đất trống. Không đợi Sở Nguyên đi xuống, xung quanh thì có không ít người vây quanh. Trung tiểu thế lực bên ngoài, không có tư cách cùng Sở Nguyên gặp mặt. Tới, đều là còn lại mấy cái đại thánh địa. Thái Âm Thánh Địa Ân Minh trưởng lão đệ nhất đi tới, nhìn lấy Sở Nguyên lộ ra nụ cười. Mấy ngày không thấy, Đại Nhật Thánh Tử vẫn như cũng là thần thái sáng láng a. Ân Minh trưởng lão vừa nói một câu, không giống nhau Sở Nguyên đáp lại. Hắn bên cạnh, một vị trên thân mọc ra từng đạo dây leo lão giả cũng cười ha hả nhìn về phía Sở Nguyên. Đại Nhật Thánh Tử, lão hủ Mộc Yêu Thánh Địa đại trưởng lão, Sở Nguyên. Sở Nguyên trưởng lão rất phù hợp Mộc Yêu Thánh Địa hình thù kỳ quái dáng vẻ. Đồng thời, hắn khí tức quanh người cường thịnh, chứng tinh thần cảnh đỉnh phong. Sở Nguyên trưởng lão bên cạnh là Sở Nguyên cái kia quyến rũ động lòng người tiểu vị hôn thê. Thế mà, lúc này Lục Nga lại không lại rung động lòng người. Nàng xem thấy theo Sở Nguyên cùng nhau đi xuống Phi Chu Thái Âm Thánh Nữ Lâm Tiên Nhi, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu không nói gì. Lục Nga bên cạnh là một mặt phần thanh Lục Hiên. Hắn nhìn mình muội muội, nhỏ giọng nói ra: "Muội muội, cái này Đại Nhật Thánh Tử, không cần cũng được." Gặp Lâm Tiên Nhi đã nghiêm chỉnh một bộ Sở Nguyên nữ nhân tư thế, Lục Hiên trong lòng tâm tư đấu kỵ bạo dạn, trong lòng không ngừng thống mạ Sở Nguyên cái này tử kẻ đối bại. Bích Hải Thánh Địa một bên, dẫn đội trưởng lão vẫn như cũng là nữ trưởng, Lão Lam Hải. Lam Hải trưởng lão bên cạnh là rất lâu không thấy tiểu nữ hoàng tử Không Tử Quỳnh. Tư Không Tử Quỳnh nhìn lấy Sở Nguyên bên cạnh Lâm Tiên Nhi, không khỏi hàm răng cắn chặt. Bất quá, mấy cái nữ nhân ở giữa đấu tranh, lại là không liên quan đến Sở Nguyên. Đại Nhật Thánh Địa, Mộc Yêu Thánh Địa, Thái Âm Thánh Địa, Bích Hải Thánh Địa, tứ đại thánh địa như thể chân tay chẳng cảnh bị rất nhiều người nhìn đến, cùng nhau ánh mắt nghiêm trọng. Long Huyết Tông phương hướng, Lão Long Vương Đông Phương Khôi nhìn về phía Đông Phương Khải Địch, con ngươi thâm trầm. Gợi mở, ngươi đáp ứng Thiên Lôi Thánh Tử liên hợp, cử động lần này là một nước cờ hay a? Chỉ bất quá, cũng có to lớn nguy hiểm. Tiến vào Thiên Mệnh Bí Cảnh về sau, ngươi nhất định muốn tìm cơ hội để Thiên Lôi Thánh Tử bị thương. Không phải vậy cuối cùng chỉ còn hai người các ngươi, ngươi tuyệt không phần thắng. Lão Long Vương Đông Phương Khôi là đánh cược một đạo mọi người. Loại này người trong mắt chỉ có lợi ích, rất nguy hiểm. Bất quá cùng loại này người làm minh hữu, nhưng cũng là một loại chuyện tốt. Chí ít hắn có thể cho ngươi không có không điểm mấu chốt một số đề nghị, để ngươi không đến mức bởi vì minh hữu ước hẹn một loại hại chết chính mình. Đông Phương Khải Địch thật sâu nhìn chăm chú lên Sở Nguyên bên kia, đôi mắt trầm thấp. Hắn thu hồi ánh mắt, giả trang ra một bộ rất ghi hận Sở Nguyên dáng vẻ. Đông Phương Khải Địch gật gật đầu. Ta đã biết, phụ thân. Nhìn lấy Đông Phương Khải Địch đối Sở Nguyên hận ý, Lão Long Vương cười cười, trấn an nói: "Cái kia Đại Nhật Thánh Tử tuy nhiên cương thế, nhưng Lôi Thiên Tông có thể còn chưa tới. Đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi châm ngòi một chút song phương quan hệ, nếu là có thể sớm đánh một chầu, cái kia không thể tốt hơn." Đông Phương Khải Địch ánh mắt hoi sáng, nhẹ gật đầu. Chỉ là hắn mặt ngoài mừng rỡ, nhưng trong lòng có chút xem thường chính mình vị này phụ thân. Lão Long Vương âm mưu quỷ kế chơi đến rất xấu. Đồng thời hắn vẫn là loại kia cao cao tại thượng người cầm quyền, bày mưu tính kế làm cho tất cả mọi người cũng nhìn không ra. Nhưng là, hắn cùng chính mình tôn thượng so ra, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Đông Phương Khải Địch có chỗ dự cảm. Thiên Mệnh thi đấu cái này một đợt, tôn thượng sẽ ở bầu khí quyển. Chương 116, đánh dấu Thiên Mệnh bí cảnh. Sở Nguyên bên này, cùng Thái Âm Thánh Địa, Mộc Yêu Thánh Địa, Bích Hải Thánh Địa tam phương người không ngừng hàn huyên, vô cùng náo nhiệt. Xem xét lại Long Huyết Tông cùng mỗi cái lớn nhỏ thế lực, lại là hết sức trầm mặc. Lúc này, Sở Nguyên ao cá cũng hơi hơi lắng lại. Lục Nga, Lâm Thiên Nhi, Tư Không Tử Quỳnh đều lựa chọn ngừng chiến. Dù sao lần này là Thiên Mệnh thi đấu, các nàng trọng yếu nhất là trợ giúp Sở Nguyên đoạt được thiếu niên chí tôn vị trí. Chỉ có dạng này, các nàng tài năng tình cảm cùng trên lợi ích song trọng thu lợi. Đừng nói mọi người hiện thực, người trưởng thành, có ai sẽ không thực tế? Không chỉ Sở Nguyên vẫn là có khả năng nhất cạnh tranh đến đời thứ 9 thiếu niên chí tôn thiên tiêu. Các nàng toàn bộ lựa chọn Sở Nguyên, cái này có vấn đề gì? Mà một phen giao nói tiếp, Sở Nguyên cũng biết Tam Phương Thánh Địa tới cao tầng tự đầu. Thái Âm Thánh Chủ tự mình đến, chỉ là hắn lớn như vậy nhân vật, cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện tại tầm mắt mọi người trước. Mục Yêu Thánh Địa một phương, Mục Yêu Thánh Chủ ngược lại là không đến. Nhưng Mục Yêu đại trưởng lão Sở Nguyên đi vào, Mục Yêu Thánh Địa bên này thế lực cũng đủ rồi. Dù sao bọn họ vốn là cũng không phải đặc biệt am hiểu chiến đấu, mà chính là phụ trợ. Bích Hải Thánh Địa một bên, nữ hoàng Tư Không Tử Hinh đích thân đến, bất quá cũng còn chưa xuất hiện. Tư Không Tử Quỳnh giải thích là, nữ hoàng cao cao tại thượng, dung nhan không thể bị quá nhiều người thấy. Lời giải thích này thì rất ma tính. Sở Nguyên cảm thấy, Tư Không Tử Hinh phải cùng Tư Không Tử Quỳnh giải đến rất giống. Dù sao hai nữ quả thật một thể. Tư Không Tử Hinh hẳn là hơi thành thục một số Tư Không Tử Quỳnh. Cho nên, Tư Không Tử Hinh mới không muốn tùy tiện lộ diện a. Thậm chí lúc trước Cửu Châu phía trên cũng có nghe đồn, Tư Không Tử Hinh tại mặt đường cùng đám cự đầu lúc chiến đấu, cũng sẽ dùng lụa mỏng đối mặt. Cái này tại Sở Nguyên xem ra thì càng có vấn đề. Lụa mỏng xanh che mặt, không phải là nhân yêu, cũng là có cố sự, người có bí mật. Rất hiển nhiên, Tư Không Tử Hinh thuộc về cái sau. Sau cùng, mọi người cũng đều cho tới Đại Nhật Thánh Địa. Một phen nói chuyện với nhau phía dưới, tất cả mọi người có chút choáng váng. Cái gì? Đại Nhật Thánh Chủ Sở Hắc Tiên không có tới? Tới, chỉ có Đại Nhật Thánh Địa đại trưởng lão Sở Hắc Sơn cùng tam trưởng lão Sở Hắc Thủy. Sở Nguyên không có nói đùa bọn họ. Ân Minh trưởng lão, Lam Hải trưởng lão, Sâm Viên trưởng lão sắc mặt cùng nhau nghiêm trọng. Ba người nhìn lấy Sở Nguyên, rối rít nói: "Đại Nhật Thánh Tử, Đại Nhật Thánh Chủ vì sao không đến a? Chẳng lẽ hắn là cố kỵ chính mình ma nhập sao?" "Đại Nhật Thánh Tử không cần phải lo lắng điểm này a, đi qua ngươi lần trước giải thích, chúng ta các đại thánh địa đã toàn bộ đều biết nội tình. Đại Nhật Thánh Chủ vì Cựu Châu dấn thân vào ma đạo, cố nén nội tâm dục vọng, cái này đã rất ghê gớm." "Đúng vậy a Đại Nhật Thánh Tử, Đại Nhật Thánh Chủ không phải là tu luyện xảy ra vấn đề gì a?" Sở Nguyên nhìn về phía ba người cười cười, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. "Ba vị trưởng lão không cần phải lo lắng, lần này thiên mệnh thi đấu, phụ thân ta dù là tới không được bao nhiêu tác dụng, cho nên ta liền để hắn tại Đại Nhật Thánh Địa bế quan." "Cái gì?" Ba người đấy lòng lần nữa tràn đầy dấu chấm hỏi. Nghe Sở Nguyên lời này, chung quanh không ít người sắc mặt cũng đều là biến đổi. nhưng mọi người cũng đều cùng Sở Nguyên đã từng quen biết, đều biết Sở Nguyên tại Đại Nhật Thánh Địa sức ảnh hưởng. Hắn không phải thánh chủ, quyền hành lại so toàn bộ Đại Nhật Thánh Địa phải lớn. Sau đó, mọi người cũng liền không lại xoắn xuýt chuyện này. Dù sao lần này bọn họ một phương này thông thiên cự đầu cũng có hai vị, một vị Thái Âm Thánh Chủ, một vị Bích Hải Triều Nữ Hoàng, có hai người tại. Dù là Lôi Thiên Thánh Chủ cùng Lão Long Vương liên thủ, cũng có thể chống lại. Lại thêm bọn họ một đám trưởng lão, tại thế lực phương diện này, chính mình một phương này là chiếm cứ ưu thế. Đồng thời Sở Hắc Thiên không chính diện, ngược lại bế quan Đại Nhật Thánh Địa. Cái này sẽ còn để Long Huyết Tông cùng Lôi Thiên Tông có chỗ cố kỵ. Cho dù là Âm Thầm Huyết Thần lão tổ, cũng phải suy nghĩ một chút Sở Hắc Thiên uy hiếp. Cái này chính là mình cái này nhất phương thế lực càng lớn chỗ tốt ta. Bất luận như thế nào bố cục nhu đồ, cũng có thể làm cho đối phương có loại trở tay không kịp cảm giác. Trên mặt mấy người đều lộ ra nụ cười. Lúc này, Tư Không Tử Quỳnh nhìn về phía Sở Nguyên, có chút nghiêm túc hỏi: "Sở công tử, ngươi đợi chút nữa chuẩn bị cạnh tranh cái nào cánh cửa?" Nghe nói lời này, Sở Nguyên nhó tới rời đi Đại Nhật Thánh Địa trước, Sở Hắc Thiên truyền thụ cho hắn Thiên Mệnh thi đấu kinh nghiệm. Thiên Mệnh thi đấu mở ra trước, cùng lúc mở ra ba tòa môn hộ. Cái này ba tòa môn hộ khi tiến vào Thiên Mệnh bí cảnh sau điểm khởi đầu là khác biệt. Trong đó, trung tâm môn hộ tốt nhất, tiếp theo là Tây Phương môn hộ, sau cùng thì là Đông Phương môn hộ. Ba tòa môn hộ ở giữa cách nhau 30 dặm. Tuy nhiên tại bên ngoài, 30 dặm đối với mọi người tới nói trong chốc mắt liền có thể đuổi tới. Nhưng tiến nhập bí cảnh, hết thảy quy tắc thiết lập lại phía dưới, 30 dặm chênh lệch có thể quá lớn quá lớn. Tất cả mọi người là thiên tiêu, sớm hơn người khác một điểm, liền có thể dẫn trước một điểm. Cạnh tranh thiên mệnh, trở thành thiếu niên chí tôn xác suất cũng lại càng lớn. Còn lại mọi người lúc này cũng ào ào rơi vào trầm tư. Mọi người tại phân tích cạnh tranh cái nào một cánh cửa tốt nhất, chắc chắn nhất. Đương nhiên nếu là theo lẽ thường giảng, trung tâm môn hộ không thể nghi ngờ là tốt nhất môn hộ. Muốn so Tây Phương môn hộ sách 30 vị trí đầu bên trong, so Đông Phương môn hộ sách trước 60 bên trong. Cái chênh lệch này rất rất lớn. Sở Nguyên một phe là tại chỗ thế lực tối cường giả, theo lý thuyết không thể nghi ngờ cần phải lựa chọn trung tâm môn hộ. Nhưng là, thiên mệnh thi đấu không có đơn giản như vậy. Thiên mệnh thi đấu theo một ý nghĩa nào đó là công bằng, nhưng theo một ý nghĩa nào đó cũng là không công bằng. Cái này nguồn gốc từ tại Cửu Châu lịch sử. Cửu Châu cho tới bây giờ, đi ra 8 vị thiếu niên chí tôn. Trong đó, trước 3 thay thiếu niên chí tôn, liền quyết định cái này 3 tòa môn hộ thuộc tính. Mà đời thứ nhất thiếu niên chí tôn, hoàn toàn là Lôi Thiên Tông lão tổ. Chỗ trong vòng môn hộ, mỗi một lần thi đấu mở ra cũng sẽ là Lôi thuộc tính. Giới này lúc mọi người tại Lôi thuộc tính trong môn hộ chiến đấu, cạnh tranh môn hộ quyền sở hữu, Lôi Thiên Tông khẳng định thực lực đại trướng. Cái này cũng là mọi người cố kỵ nhất một điểm. Không phải vậy ai cũng chọn trung tâm môn hộ, mà ngoại trừ trung tâm môn hộ, Tây Phương môn hộ thuộc tính thì là huyết đạo. Bởi vì đời thứ hai thiếu niên chí tôn chính là huyết thần lão tổ. Đông Phương môn hộ thì cùng Sở Nguyên so sánh hữu duyên. Bởi vì đời thứ ba thiếu niên chí tôn lúc trước Đại Nhật lão tổ. Cho nên, hắn nếu là cạnh tranh Đông Phương môn hộ sẽ 10 phần đơn giản. Chỉ là có cần phải sao? Sở Nguyên đã sớm quyết định, lần này thiên mệnh thi đấu, hắn tiêu căng hơn một số. Dù sao, trận này thiên mệnh thi đấu, hắn thì phải giải quyết mình tại Cửu Châu hết thảy có quan hệ ân oán. Hắn có dự cảm, thi đấu sau không lâu, hắn liền muốn rời khỏi Cửu Châu, tiến về thượng giới. Cho nên tại cái này, còn cần cố kỵ cái gì không? Nhìn lấy mọi người, Sở Nguyên lạnh nhạt cười cười. Bản thánh tử quyết định, cạnh tranh trung tâm môn hộ. Nghe tiếng, mọi người âm thầm liếc nhau, cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì cái này rất phù hợp Sở Nguyên tính cách, đồng thời bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Chính mình cái này nhất phương thế lực lớn nhất, nếu là không tranh một chuyến trung tâm môn hộ, bọn họ lại như thế nào cam tâm? Thất bại, mọi người cùng lắm thì lại đi Tây Phương, Đông Phương môn hộ. Cứ như vậy, Sở Nguyên ở Thiên Mệnh bí cảnh bên ngoài chờ đợi 3 ngày. 3 ngày kỳ hạn thoáng qua một cái, Thiên Mệnh bí cảnh môn hộ liền bắt đầu chính thức buông xuống. Nhìn lấy cái kia đạo cách mình không xa trung tâm môn hộ, Sở Nguyên cười cười. Xuất phát đồng thời, hắn trong đầu yên lặng nói: "Hệ thống, đánh dấu đánh thẻ Thiên Mệnh bí cảnh." Hệ thống thanh âm đồng bộ vang lên. "Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh thẻ Thiên Mệnh bí cảnh thành công, tính gộp lại đánh dấu 15 lần khen thưởng được ra." Đinh. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được đi tới đi lui phá vực phù 1. Chương 117, tranh đoạt trung tâm môn hộ. Cái gì? Đi tới đi lui vé máy bay. Nghe lần này hệ thống đưa cho khen thưởng, Sở Nguyên thật sâu mặt người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hệ thống lần này sẽ lại cho mình khen thưởng một cái phá vực phù. Quan trọng, cái này phá vực phù vẫn là đi tới đi lui. Rốt cuộc không còn là một chiều vé máy bay. Cái này khiến Sở Nguyên hơi xúc động. Đồng thời, hệ thống cũng vì Sở Nguyên giới thiệu. Cái này đi tới đi lui phá vực phù có thể sử dụng trở về công năng, cũng có thể không cần. Tóm lại, hắn cái này một cái phá vực phù có thể xuyên qua 2 lần thế giới, nhưng chỉ có thể cho một người sử dụng, đồng thời chỉ có thể 2 thế giới xuyên tới xuyên lui. Cái này khiến Sở Nguyên có chút tâm động. Hắn kỳ thật cũng sớm đã từng có ý nghĩ, lần này thiên mệnh bí cảnh sau đó, hắn liền sẽ không lại ở lại đây Cửu Châu, có lẽ sẽ tiến về ma giới, có lẽ sẽ tiến về Huyền Thiên đại lục. Bất quá mặc kệ cái nào một phương thế giới, Cửu Châu cũng đều lưu không được hắn. Cửu Châu vẫn là quá nhỏ, tu luyện cảnh giới hạn mức cao nhất thì kẹt chết quá nhiều người. Hắn đường đường ma tôn, tất nhiên không có khả năng một mực vùi ở một cái Cửu Châu. Ma giới, Huyền Thiên đại lục, chỗ đó mới là càng rộng lớn hơn sân khấu. Bất quá nếu như đi đến thượng giới, ngoại trừ phá vực phù, Sở Nguyên vẫn luôn không có cái gì cái khác đầu mối. Bây giờ, hệ thống lại phần thưởng một cái phá vực phù, cái này cũng rất không tệ. Hắn không chỉ có thể làm cho mình tại thượng giới bộ hạ đi tới nơi này một bên, bảo vệ chính mình. Nói thí dụ như Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ tứ đại hộ pháp, 4 vị hư thần cảnh thủ tọa, mỗi một vị đi vào Cửu Châu, tuyệt đối đều là tính áp đảo tồn tại. Đối Cửu Châu tới nói, bọn họ tuy nhiên cảnh giới sẽ bị áp chế đến thần thông đỉnh phong, cũng chính là thông thiên đỉnh phong. Nhưng bọn hắn nắm giữ công pháp, thần thông chờ một chút, đối Cửu Châu mà nói tuyệt đối là hàng duy đả kích. Bất quá, Sở Nguyên mình bây giờ có Bạch Phát Tiên hộ đạo, tạm thời không quá cần Thanh Long chờ người xuống tới. Nhưng cái này phá vực phủ, đối với hắn cũng có tác dụng cực lớn, chí ít có thể tính toán làm một cái át chủ bài. Đồng thời, phá vực phủ cũng có thể tùy thời để Sở Nguyên muốn đi thượng giới thời điểm, tiến về thượng giới. Đây thật là cái không tệ đổ tốt giá trong lòng cảm khái, Sở Nguyên ánh mắt sáng rõ. Hắn đã có chút dự cảm đến, mà rồi đám kia các bộ hạ biết được tin tức này về sau, sẽ có điên cuồng cỡ nào. Bốn vị thủ tọa, thậm chí đều lại bởi vậy mà đánh lên. Sở Nguyên cười cười, đem phá vực phủ cất giữ trong thức hải. Sau đó, hắn mang theo chính mình cái này nhất phương thế lực, hướng về cách đó không xa nở rộ lôi quang trung tâm môn hộ đi đến. Sở Nguyên mang theo tứ đại thánh địa sau khi rời đi, Long Huyết Tông bên này, Đông Phương Thụ chờ trưởng lão hơi biến sắc mặt, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lão Long Vương. Lão Long Vương con ngươi áo trầm, có chút ngưng trọng nói: "Không biết tiên lôi cái kia ra hỏa làm sao vậy, thế mà còn chưa tới. Nhưng đợi không được, trung tâm môn hộ mở rộng, chúng ta cũng phải đi tiếp cận tham gia náo nhiệt." Lão Long Vương ra lệnh một tiếng, Long Huyết Tông cũng hướng về trung tâm môn hộ bay vút đi. Bốn phía, không ít lớn nhỏ thế lực tuy nhiên cũng biết mình không có cơ hội, nhưng người thì là ưa thích tham gia náo nhiệt. Bọn họ vẫn là quyết định trước đi xem một chút. Dù là vậy xem thánh địa cấp thế lực chiến đấu, bọn họ cũng sẽ có mạo hiểm. Nhưng bọn hắn vẫn là đi. Không bao lâu, một đạo màu lam quang trụ bên cạnh liền mu đầy người. Có Sở Nguyên một phương chỗ tứ đại thánh địa, cũng có Long Huyết Tông, còn có một đám Cửu Châu lớn nhỏ thế lực. Ngay tại màu lam quang trụ sắp tiêu tán, ẩn ẩn lộ ra một cánh cửa thời điểm. Cách đó không xa, hoành không bay tới từng đạo lôi quang bóng người. Tốc độ bọn họ cực nhanh, nổ trong mắt liền đi tới bên sân. Lôi quang tán đi, hóa thành từng đạo mình trần trên thân tráng hán nam tử. Người cầm đầu ngũ quan thu cùng, thân hình cao lớn, mình trần màu đồng cổ trên thân cho người ta cực kỳ mãnh liệt bá đạo cảm giác, chính là Lôi Thiên Tông thánh chủ, Võ Chiến Trời. Võ Chiến Trời sau lưng là trên thân có lôi điện hình xăm tiên lôi thánh tử Võ Minh Dương, cũng bị Cửu Châu xưng là Võ Thánh. Hai người thân phận, còn có Lôi Thiên Tông không ít trưởng lão. Trong đó bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là Lôi Thiên Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Lôi Thiên Tông đại trưởng lão danh hiệu Tử Lôi, là một vị tinh thần đỉnh phong cự đầu. Nhị trưởng lão danh hiệu Phong Lôi, tinh thần cảnh hậu kỳ. Cái này đại trưởng lão Tử Lôi, chính là tại lúc trước trọng thương qua Sở Hắc Thủy, khiến Sở Hắc Thủy bản nguyên bị hao tổn kẻ cầm đầu. Mà tại 20 năm trước, cảnh giới của hắn xa còn lâu mới có được như thế. Cho nên lúc đó Sở Hắc Thiên mới có thể tìm hắn tính sổ sách. Bất quá tuy nhiên trận chiến kia Sở Hắc Thiên tìm về chút chẳng tử, nhưng lại vẫn chưa có thể trực tiếp giúp Sở Hắc Thủy báo thù. 20 năm trôi qua, Sở Hắc Thiên cảnh giới một mực dừng lại tại tinh thần đỉnh phong. Nghĩ không ra, cái này Tử Lôi vậy mà cũng đuổi theo tới. Bất quá lần này, hắn dù là cảnh giới là tinh thần đỉnh phong, Sở Nguyên đã từ lâu quyết định, đến hoặc là không đến, hắn đều sẽ tìm đối phương tính toán bút chứng này. Bây giờ đối phương tới, vậy thì thật là tốt. Thù mới thù cũ, cùng tính một lượt. Sở Nguyên sau lưng Sở Hắc Thủy nhìn về phía Tử Lôi. Hắn vốn là âm trầm sắc mặt càng phát ra âm trầm, trong mắt bắn ra cừu hận cùng sát ý. Có điều hắn rất tốt khắc chế đi xuống. Sở Hắc Thủy không muốn ảnh hưởng đến Sở Nguyên trận này thiên mệnh thi đấu. Vì Sở Nguyên, hắn có thể để xuống cừu hận. Thế mà, Sở Nguyên lại là trong bóng tối cho Sở Hắc Thủy truyền âm. Nghe xong Sở Nguyên truyền âm, Sở Hắc Thủy sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nhìn một chút Sở Nguyên. "Nguyên nhị, ngươi thật phải làm như vậy?" Sở Nguyên sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, yên tĩnh gật gật đầu. "Tam thúc, đợi chút nữa dựa theo ta nói làm là được." Sở Hắc Thủy gật đầu, trong mắt hiện lên một vẻ mơ hồ thoải mái. "Tốt." Hắn tin tưởng Sở Nguyên. Lúc này, ba phủ trung tâm môn hộ lôi điện quang trụ chậm rãi tán đi. Trước mọi người hướng, xuất hiện một tòa cao chừng 5 mét, mọc ra 3 mét quan môn. Quan môn cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác không chân thật, khiến người ta liếc mắt nhìn liền biết làm trầm luân. Đây là Cửu Châu hi hữu nhất bí cảnh, cũng là toàn bộ Cửu Châu đều chú mục bí cảnh. Là thế giới ý chí hóa thân, cho nên có loại này bức cách, cũng thuộc về bình thường. Sở Nguyên trong lòng bình tĩnh, cất bước mà ra, không chút do dự tiến về trung tâm môn hộ. Trong môn hộ có một thanh cờ nhỏ, cầm tới cái viên kia cờ nhỏ, liền có thể tại thiên mệnh thi đấu trong lúc đó chấp trưởng cánh cửa này. Người khác muốn đi vào cánh cửa này, nhất định phải đạt được môn hộ chủ nhân đồng ý. Nếu không cưỡng ép tiến vào, chỉ có một cái bị đánh giết xuống tràng. Cửu Châu mấy lần trước thiên mệnh thi đấu, cho dù là Đại Nhật Thánh chủ Lâm Hải cùng Sở Hắc Thiên một lần kia, Đại Nhật Thánh địa cũng chưa tranh đoạt đến qua trung tâm môn hộ. Cho nên, gặp Sở Nguyên không chút do dự, dẫn đầu hướng về môn hộ đi đến. Hắn toàn thân áo trắng, giống như trích tiên dáng vẻ rất đẹp trai. Mê đảo ngàn vạn thiếu nữ đồng thời, cũng thành không ít người cái đỉnh trong mắt. Tỷ như mình trần trên thân thiên lôi thánh tử Võ Minh Dương hai con mắt chầm xuống, như tháp sắt trên thân thể trước. Võ Minh Dương hóa thành lôi quang, chỉ một thoáng hiện lên ở Sở Nguyên trước mặt cách đó không xa. Hắn đứng tại cái kia, khí thế cực kỳ có cảm giác áp bách. Hai con mắt của hắn nhìn về phía Sở Nguyên, không tự giác phóng thích một thân hóa thần cảnh uy áp. Võ Minh Dương cảm thấy, tất cả mọi người là thiên kiêu, hắn cao Sở Nguyên một cái đại cảnh giới. Dù là Sở Nguyên đoạn thời gian này truyền ra danh tiếng có chút bị tiên, nhưng là, hắn cũng cho là mình muốn so Sở Nguyên cường. Cho nên liền không có cho nên. Võ Minh Dương uy áp buông xuống tại Sở Nguyên trên thân, Sở Nguyên chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp, thậm chí có chút dễ chịu. Hắn từng bước một tiến lên, đồng tử một chút xíu chuyển thành xích kim chi sắc. Lúc này Sở Nguyên, giống như một vị thiên đế hàng lâm thế gian. Chương 118, Thiên Tiêu. Cưới mặt phát ra. Giờ khắc này, Sở Nguyên sau lưng, tứ đại thánh địa người cùng nhau trừng lớn hai con mắt. Cửu Vĩ Thiên Hồ Lục Nga người mặc vũ y, vũ y và táo lộ ra chân bóng như ngọc bắp chân. Nàng khí chất mị hoặc, nhìn lấy Sở Nguyên đôi mắt đẹp liên tục rung động. Thật là một cái lợi hại gia hỏa đâu. Thái Âm Thánh Nữ Lâm Tiên Nhi người mặc màu trắng bạc ánh trăng váy dài, chân cài buộc lên tóc dài màu bạc, khí chất thanh lãnh. Nhưng nhìn lấy tóc, đồng tử cùng nhau chuyển thành xích kim sắc, toàn thân áo trắng Sở Nguyên. Lâm Tiên Nhi có chút rung động, có chút nhìn ngây dại. Thì liền người mặc xanh biếc váy dài Tư Không Tử Quỳnh, cũng đều ngẩn người. Sau một hồi quay đầu đi chỗ khác, thầm nghĩ trong lòng một tiếng còn thật đẹp trai nha. Minh Trần lấy màu đồng cổ trên thân võ chiến tiên bên cạnh. Lão Long Vương chẳng biết lúc nào đi vào, đứng tại bên cạnh hắn sắc mặt nghiêm túc. Thiên Lôi Thánh Tử tuy nhiên đã là hóa thần cảnh, thế nhưng Đại Nhật Thánh Tử nhưng cũng là thật bất phàm a. Nhìn lấy đỏ mái tóc dài và nóng, xích kim con ngươi, khí tức cường thịnh Sở Nguyên. Lão Long Vương đáy lòng lại một lần nữa nhận thức được Sở Nguyên cường đại. Thời gian dần trôi qua, đầu óc hắn một cái ý nghĩ hình thành. Thiên mệnh thi đấu nếu là có Sở Nguyên cùng Võ Minh Dương hai người tại. Như vậy, Đông Phương Khải Địch đoạt được thiên mệnh, trở thành thiếu niên chí tôn xác suất cực nhỏ, cơ hội là không. Cho nên, Đông Phương Khải Địch duy nhất có thể trở thành thiếu niên chí tôn khả năng, cũng là khi tiến vào thiên mệnh thi đấu trước đó, để Sở Nguyên cùng Võ Minh Dương liệu cái lưỡng bại câu thương. Lão Long Vương ngẩng đầu nhìn về phía Sở Nguyên cùng Võ Minh Dương, trong lòng chờ mong lấy song phương đối bính, lưỡng bại câu thương tràn diện. Nếu là hai người đồng quy vu tận, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến điểm này đồng thời, Lão Long Vương bí mật truyền âm cho Đông Phương Khải Địch. Gợi mở, tạm thời đừng ra danh tiếng, để bọn hắn lẫn nhau đi liều. Nếu như bọn họ lưỡng bại câu thương, như vậy ngươi thì có cơ hội. Nghe Lão Long Vương truyền âm, Đông Phương Khải Địch mở người. Tôn thượng, cùng Võ Minh Dương lưỡng bại câu thương. Đông Phương Khải Địch đồng tình nhìn một chút Lão Long Vương phương hướng, truyền âm trả lời. Biết, phụ thân. Có thể mặt ngoài lời mặc dù là nói như vậy, nhưng trong đáy lòng, Đông Phương Khải Địch đã bắt đầu trào phúng. Trận này thiên mệnh thi đấu, đừng nói Võ Minh Dương chờ thiên tiêu, thì liên chính mình Long Huyết Tông, Đông Phương Khải Địch đều hận không thể cùng một chỗ bị Sở Nguyên tiêu diệt. Dù sao, hắn cùng Đông Phương Khôi ở giữa cũng không có tình cảm gì. Hắn hiện tại đối chính mình toàn bộ quan tâm. Bất quá là chính mình có tư cách trở thành thiếu niên chí tôn, có khả năng cho Đông Phương thế gia mang đến lợi ích thôi. Hắn nếu là không có nửa điểm giá trị, Lão Long Vương mới không có khả năng đối với hắn có bất kỳ quan tâm. Ngay tại bên sân chúng người tâm tư dị biệt thời điểm, giữa sân, cảm thụ được Sở Nguyên thân bên trên truyền đến một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức uy áp. Đây không phải là cảnh giới phía trên uy áp, phản phất là bản nguyên phía trên uy áp, là đối phương thể chất cao hơn với mình, cường với mình. Hắn Võ Minh Dương Tiên Lôi Thánh Thể tại Sở Nguyên trước mặt dường như không đáng một đồng dạng cảm giác. Cái này khiến Võ Minh Dương rất khó chịu. Xuất phát từ cẩn thận, Võ Minh Dương lui về phía sau một bước, không có cùng Sở Nguyên chính diện ngạnh cương. Không phải hắn sợ, mà chính là biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Thiên mệnh thi đấu quá là quan trọng, muốn là hiện tại ẩn nhẫn phía dưới, về sau thì có thể trở thành thiếu niên chí tôn. Cái kia ẩn nhẫn thì đã có sao? Thật chẳng lẽ muốn vì một chút mặt mũi thì cùng Sở Nguyên ăn thua đủ, sau đó để cho người khác kiếm tiện nghỉ? Hắn Võ Minh Dương không có ngu như vậy. Gặp Võ Minh Dương lui lại một bước, bên sân không ít người đều là có chút xôn xao. Tứ đại thánh địa một phương ánh mắt cùng nhau sáng rõ, mọi người cảm khái nhìn về phía Sở Nguyên, ánh mắt kích động. Nhìn xem, đây chính là Sở Nguyên, đây chính là chính đạo đệ nhất thánh tử a. Võ Thánh Võ Minh Dương lại như thế nào? Hóa thần cảnh lại như thế nào? Tại Sở Nguyên trước mặt vẫn là đến ngoan ngoãn lui lại, quá ngưu bức. Bên sân không ít lớn nhỏ thế lực càng là cảm thán lên. Trời ạ, sư phụ, đây chính là chính đạo đệ nhất thánh tử sao? Đúng vậy a sư phụ, Võ Minh Dương danh xưng võ thánh, còn phải cao hơn cái kia đại nhật thánh tử một cái đại cảnh giới. Nhưng hai người vừa chạm mặt, Võ Minh Dương thế mà chủ động lui lại. Cái này, cưới mặt phát ra a. Thế lực nhỏ người không có nhiều cố kỵ như vậy, mọi người cùng nhau cảm thán lên. Lôi Thiên Tông người thấy thế cùng nhau nhíu mày. Tóc hoa râm, nhưng hình thể tráng kiện đại trưởng lão tử Lôi con ngươi liếc nhìn xung quanh, thần sắc tức giận. Hắn có lòng xuất thủ, lại bị sau đó lui về Võ Minh Dương ngăn lại. Phàm nhân nghị luận ở một, chúng ta thần minh lại vì sao đi quản? Võ Minh Dương, đệ tử Lôi cùng Võ Chiến Thiên đều như có điều suy nghĩ. Võ Chiến Thiên nhìn về phía Võ Minh Dương, nhíu chặt lông mày nói: "Vì sao không xuất thủ, cùng cái kia đại nhật thánh tử đọ sức một trận?" Tại tính cách bá đạo Võ Chiến Thiên nhìn tới, Võ Minh Dương vừa mới tránh lui loại sự tình này, hắn quả thực có chút cho nhịn không được. Nhưng Võ Minh Dương này nhị tử, cũng không phải hắn có thể quản. Đồng thời hắn làm như vậy, cũng khẳng định có ý nghĩ của mình. Võ Minh Dương nghe vậy sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, truyền âm cho Võ Chiến Thiên nói: "Ta tại đại nhật thánh tử trên thân, cảm nhận được so ta bản nguyên càng cường đại hơn khí tức." "Cái gì?" Võ Chiến Thiên hai mắt trừng lớn, giật mình nhìn một chút Võ Minh Dương, lại sâu sắc nhìn một chút Sở Nguyên. Hiện tại, mặc cho ai đều có thể nhìn ra Sở Nguyên tóc vàng mắt vàng rất là bất phàm. Nhưng Võ Chiến Thiên căn bản không nghĩ tới thế mà lại là loại tình huống này. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ trung tâm môn hộ thì không tranh sao? Nhìn lấy Sở Nguyên một thân một mình đi hướng trung tâm môn hộ, không người dám ngăn trở chẳng cảnh. Võ Chiến Thiên mày nhíu lại gấp, trong lòng không cam lòng. Bá đạo hắn, chưa từng có cơ duyên ở trước mắt, không tranh một chuyến đạo lý. Võ Minh Dương lắc đầu, cười cười. Ta hiện tại còn không muốn cùng hắn chính diện đối chiến, nhưng bất ngờ vị trung tâm môn hộ thì không tranh đoạt. Võ Chiến Thiên cười ha ha. Hắn hóa thành một đạo lôi quang, bay lên không trung dâng lên. Thông thiên cảnh hậu kỳ uy áp bao phủ toàn trường, để Sở Nguyên cước bộ dừng lại, không cách nào lại tiến. Võ Chiến Thiên mắt nhìn Sở Nguyên, ánh mắt chuyển hướng tứ đại thánh địa phía sau. Sở Hắc Thiên ra đến nói chuyện. Võ Chiến Thiên ngạo khí, cho nên căn bản xem thường Sở Nguyên. Hắn cảm thấy có thể cùng mình đối thoại, chỉ có Sở Hắc Thiên bực này cự đầu. Cặp một màn này, bên sân thế lực lần nữa nghị luận ầm ĩ. Thiên Lôi Thánh Tử tránh lui, bọn họ vốn cho rằng trung tâm môn hộ muốn bị Sở Nguyên cầm xuống. Bởi vì vừa mới Sở Nguyên lẻ loi một mình hướng về phía trước, không người dám tại ngăn trở một màn kia, quả thực là quá ngưu bức. Mà bây giờ, Xem ra Lôi Thiên Tông cũng không nguyện ý từ bỏ trung tâm môn hộ a. Nhưng bọn hắn lựa chọn một loại phương thức khác, trực tiếp lấy thế lực đối kháng sao? Không ít người sắc mặt biến hóa, ánh mắt ẩn ẩn chất chứa chờ mong. Đến đó lấy, chẳng lẽ lại là Đại Nhật Thánh Địa cùng Lôi Thiên Thánh Địa song phương đại quy mô va chạm? Cái này quá kinh bạo đi. Thiên mệnh thi đấu còn chưa bắt đầu, song phương thánh địa trước hết đánh lên. Bên sân nghị luận ầm đồng thời. Sở Hắc Thiên lại chậm chạp vẫn chưa thân ảnh hiện ra. Cái này khiến mọi người nghĩ đến vừa mới Võ Minh Dương đối mặt Sở Nguyên lúc tránh lui chẳng cảnh. Mọi người còn tưởng rằng Sở Hắc Thiên cũng là sợ Võ Chiến Thiên, theo mà tránh lui. Thế mà, Sở Nguyên nhìn về phía Võ Chiến Thiên, cười cười nói: "Lôi Thiên Thánh chủ, phụ thân ta không đến." Nghe Sở Nguyên lời này, Võ Chiến Thiên rõ ràng ngẩn người. Hắn quay đầu, mắt nhìn thẳng hướng Sở Nguyên. "Tiểu tử, thiên mệnh thi đấu chuyện lớn như vậy, phụ thân ngươi Sở Hắc Thiên lại không đến. Chẳng lẽ, Đại Nhật Thánh Địa muốn thả vứt bỏ lần này thiên mệnh thi đấu sao?" Võ Chiến Thiên sắc mặt trào phúng, trong lòng cười nạo. Bất quá đối với hắn trào phúng, Sở Nguyên lại vẫn lạnh nhạt như cũ, không chút nào giận. "Lôi Thiên Thánh chủ, phụ thân ta không đến, là bởi vì hắn không cần đến, cũng đủ để đối phó ngươi." Sở Nguyên lời này rơi xuống, Võ Chiến Thiên rõ ràng lại ngẩn người. Sau một khắc, hắn sầm mặt lại, trong nháy mắt tức giận. "Cuồng vọng." Chương 119, Sở Hắc Thủy báo thủ. Sở Nguyên khẽ miệng nhếch lên, không sợ hai chút nào nhìn thẳng Lôi Thiên Thánh chủ Võ Chiến Thiên. Lúc này, Sở Nguyên sau lưng chậm rãi hiện lên hai đạo nhân ảnh. Trong đó một đạo thân xuyên ánh trăng trường bào, bên hông cài lấy một cái tiểu kính, chính là Thái Âm Thánh chủ. Đối mặt Võ Chiến Thiên thông thiên cảnh hậu kỳ uy áp, Thái Âm Thánh chủ ha ha cười cười, đồng dạng nở rộ chính mình một thân uy áp. Lúc trước, Cửu Châu chỉ có hai vị thông thiên hậu kỳ, một vị là Đại Nhật Thánh chủ Lâm Hải, một vị cũng là Lôi Thiên Thánh chủ Võ Chiến Thiên. Hiện tại, thông thiên hậu kỳ lại nhiều thêm một vị, đó chính là Thái Âm Thánh chủ. Đương nhiên, thông thiên cự đầu ở giữa chiến đấu, cũng không phải là ngươi cảnh giới cao thì tất thắng. Cùng cảnh giới dưới, tất cả mọi người là cự đầu, át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Nói người nào tất thắng, cái kia đơn thuần là tại vô nghĩa. Cảnh giới cao một phương, chỉ có thể nói là có chút ưu thế. Mà bây giờ, Lôi Thiên Thánh chủ điểm ấy ưu thế cũng mất. Thái Âm Thánh chủ cũng thành thông thiên cảnh hậu kỳ. Mà tại Thái Âm Thánh chủ bên cạnh thân cách đó không xa, còn có một người. Sở Nguyên chuyển mắt nhìn qua. Đạo nhân ảnh kia lụa mỏng xanh che mặt, người mặc màu thủy lam quần dài, mái tóc màu xanh phía trên mang theo hoa lệ đồ trang sức, lộ ra ung dung hoa quý. Người này không thể nghi ngờ, chính là Bích Hải Triều nữ hoàng. Vị tiên năm gần 31 tuổi, liền đưa thân Cửu Châu đỉnh phong cự đầu tiên tiêu nữ tử. Thậm chí nếu không phải thiên mệnh thi đấu có giới hạn tuổi tác, Cửu Châu đều sẽ cho rằng vị này nữ hoàng tuyệt đối là đời thứ 9 thiếu niên chí tôn. Nhưng thật đáng tiếc, nàng vượt qua một tuổi, không có cách nào tiến vào thiên mệnh bí cảnh. Tư Không Tử Hinh xuất hiện trước tiên, không có đi trước chú ý Võ Chiến Thiên, mà chính là trước mắt nhìn Sở Nguyên. Hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Tư Không Tử Hinh lụa mỏng xanh hạ khóe miệng nhếch lên, câu lên một vệt đường cong. Sở Nguyên cũng nhìn đối phương cười cười, khẽ bước cằm. Võ Chiến Thiên bên cạnh, đỉnh đầu đỉnh lấy sừng rồng lão long vương Đông Phương Khôi cũng rất nhanh lên không, đứng tại hắn bên cạnh. Song phương hai vị thông thiên cự đầu uy áp đụng nhau, nhấc lên thanh thế để không ít người làm lui lại. Lúc này, đứng tại đám cự đầu uy áp trung tâm, Sở Nguyên lại không cảm thấy cái gì. Hắn hai đại vô thượng cấp thể chất, làm cho hắn miễn dịch đại bộ phận uy bất luận kẻ nào đều không thể để hắn trên khí thế thần phục. Sở Nguyên nhìn về phía Lôi Thiên Thánh chủ cùng lão long vương. Hai vị, trong lúc này môn hộ thuộc về, thì bằng vào ta song phương đều ra một vị tỉnh thần trưởng lão đến đối chiến đấu như thế nào? Nghe được Sở Nguyên, Thái Âm Thánh chủ cùng Tư Không Tử Hinh lẫn nhau. Hai người không nghĩ tới Sở Nguyên đúng là ý tứ này. Bất quá cũng tốt. Song phương đều ra một vị tinh thần trưởng lão, đã không giống thông thiên cự đầu ở giữa đối chiến như vậy thành thế to lớn. Đồng thời, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Sở Nguyên chờ thiên kiêu ở giữa. Võ Chiến Thiên cũng cùng Đông Phương Khôi lẫn nhau. Hai người ánh mắt giao lưu. Võ Chiến Thiên quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên, gật gật đầu, tiếng như sấm rền. "Tốt." Sở Nguyên nói, đối bọn hắn cũng có ích. Dù sao bọn họ cũng không muốn nhìn thấy thiên mệnh thi đấu còn chưa bắt đầu, song phương thánh chủ cấp cự đầu liền bắt đầu xuống tràng. Mà nghe được muốn phái ra tỉnh thần trưởng lão đối chiến, lão Long Vương Đông Phương Khôi nhìn về phía Võ Chiến Thiên, cử động lần này không do dự. "Lôi Thiên Thánh chủ, ta Đông Phương Thế gia lần này tới này chỉ có một vị hạch tâm trưởng lão, ngươi Lôi Thiên Tông tới hai vị, đồng thời Thiên Lôi Pháp bá đạo cường thịnh, thích hợp nhất công phạt, lần này đối chiến, muốn không liền để cho Lôi Thiên Tông a." Võ Chiến Thiên nhìn lấy lão Long Vương, trong lòng thầm mắng lão hồ ly này. Có điều hắn cũng không có nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu. Võ Chiến Thiên nhìn về phía chính mình tóc trắng Khôi Ngô đại trưởng lão Tử Lôi. "Trận chiến này, giao cho ngươi Tử Lôi." Tóc trắng Khôi Ngô Tử Lôi đại trưởng lão gật gật đầu. Hắn lách mình đi vào giữa sân, toàn thân màu tím hồ quang điện lấp lóe, khí thế vô cùng cường thịnh. Dừng ở đây, đây hết thảy đều tại Sở Nguyên trong dự liệu. Hắn đề nghị phái ra trưởng lão đối chiến, mục đích đúng là muốn cho Tam Thúc một cái báo thù cơ hội. Đương nhiên, nếu là Lôi Thiên Tông không phái ra Tử Lôi, hắn cũng có biện pháp khác. Sở Nguyên bên này cũng nhìn về phía chính mình Tam Thúc Sở Hắc Thủy. Sở Hắc Thủy hai con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Tử Lôi. Hắn hơn nửa cuộc đời không cách nào tiến thêm, nguyên do trong đó cũng là bởi vì cái này Tử Lôi. Nếu không phải Sở Nguyên cho hắn cường đại như vậy thần thông, lại thêm Đại Nhật Thánh Địa tài nguyên như vậy, không phải vậy, hắn đời này khả năng đều ngừng bước hóa thần cảnh. Mà hết thảy này đều bái cái kia Tử Lôi ban tặng. Sở Hắc Thủy trong lòng oán khí tăng vọt, sắc ý khó nén. Vạn chúng chú mục phía dưới, Sở Nguyên nói: "Ta Đại Nhật Thánh Địa một phương, liền do Tam trưởng lao xuất chiến đi." Hắn cười ha hả nói, không để lại dấu vết lợi dụng ma tâm thôn vệ đi Sở Hắc Thủy trong lòng hận ý chờ một chút dục vọng. Cái này khiến Sở Hắc Thủy bình tĩnh lại. Tuy nhiên vẫn như cũ sẽ ghi hận Tử Lôi, nhưng lại sẽ không lại ảnh hưởng đến chiến đấu. Sở Nguyên bên này, nghe được hắn phái ra xuất chiến nhân tuyển, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Thử Lôi là tỉnh thần cảnh đỉnh phong, mà Sở Hắc Thủy mặc dù bây giờ cũng là tỉnh thần cảnh, nhưng là hắn nhưng là mới vừa vào tinh thần cảnh. Lôi Thiên Tông am hiểu hơn công phạt, Sở Nguyên thật muốn để Sở Hắc Thủy xuất chiến. Sâm Nguyên trưởng lão, Ân Minh trưởng lão, Lam Hải trưởng lão đều có chút không hiểu. Một trận chiến này, cho dù là bọn họ xuất chiến đều không có vạn toàn nắm chắc, có thể Sở Nguyên lại là để Sở Hắc Thủy xuất chiến. Thái Âm Thánh Chủ cùng Tư Không Tử Hình trong lòng cũng là có chút mơ hồ. Bất quá hai người vẫn chưa mở miệng, đều yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Sở Nguyên an bài như vậy, khẳng định có hắn sâu xa dụ ý. Sở Hắc Thủy thân hình bay ra, rơi vào Tử Lôi phía trước cách đó không xa. Tử Lôi thấy một lần xuất chiến chính là Sở Hắc Thủy, hắn con ngươi hơi động một chút, sau một khắc khỏe miệng nhếch lên, rêu cợt nói: "Đại Nhật Thánh Tử để ngươi xuất chiến, là đến tìm cái chết." Sở Hắc Thủy, hắn nhớ đến cái này Sở Hắc Thủy. Năm đó hắn vẫn là Lôi Thiên Tông Thánh Tử thời điểm, cùng Sở Hắc Thủy tại thi đấu phía trên luận bàn qua một lần. Một lần kia, hắn gặp Sở Hắc Thủy tính cách kiệt ngạo, sau đó cố ý xuất thủ đem đối phương trọng thương, làm đến Sở Hắc Thủy bản nguyên bị hao tổn. Niệm này, Tử Lôi lại nói: "Nghĩ không ra ngươi lại có biện pháp khôi phục bản nguyên, còn tân thăng tỉnh thần cảnh. Bất quá cái này lại như thế nào? Lão phu cả đời này giao chiến đối thủ, bình thường đều chỉ có 3 cái xuống tràng. Một loại là lần đầu tiên cùng lão phu giao chiến, liền bị lão phu đánh chết. Loại thứ hai là tại lần thứ nhất trong giao chiến, lão phu thủ hạ lưu tình, hoặc là có chỗ cố kỵ, khiến người ta sống tiếp được. Loại thứ ba là bại tướng dưới tay sẽ cùng lão phu chiến đấu, bị lão phu hung hăng đánh chết." Sở Hắc Thủy, ngươi là loại nào? Tóc trắng Tử Lôi cuồng ngạo cùng cực. Nghe được Sở Hắc Sơn bên hông đúa khẽ run không ngừng, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm. Sở Nguyên đều là ánh mắt lạnh lẽo. Tốt, cái này Tử Lôi vẫn rất phách lối. Phách lối điệp. Để cho mình hôm nay đều nhất định muốn giết chết hắn. Không phải vậy đều có lỗi với chính mình cái này mà tôn danh hảo. Niệm này, Sở Nguyên yên tĩnh mà nhìn xem chàng bên trong hai người. Sở Hắc Thủy bị Tử Lôi một trận trào phúng. Dựa theo thường ngày hắn, giờ phút này đều cần phải sắc mặt âm trầm như nước, cả người phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá bây giờ, hắn bị Sở Nguyên ma tâm thôn vẽ đi không ít bất lợi tình cảm. Cho nên hắn tuy nhiên hận là hận Tử Lôi, nhưng lại sẽ không đặc biệt phẫn nộ, càng không sẽ chịu ảnh hưởng. Sở Hắc Thủy không nói một lời, dựa theo Sở Nguyên trước đó chỗ cùng hắn nói triển khai báo thủ. Chương 120, tôn thượng sao lại thua? Tư Không Tử Quỳnh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Sở Nguyên. Nàng có chút không hiểu, Tử Lôi rõ ràng là tinh thần cảnh đỉnh phong, thực lực cường đại. Nhưng vì cái gì, Sở Nguyên còn muốn cho Sở Hắc Thủy ra sân? Tuy nhiên Sở Hắc Thủy cũng là tinh thần, nhưng vừa mới đột phá tinh thần cảnh, cùng tinh thần đỉnh phong chênh lệch đến lớn bao nhiêu? Cái này trong con mắt của mọi người, Sở Hắc Thủy chiến thắng Tử Lôi khả năng không phải là không có, nhưng lại cực kỳ bé nhỏ. Hắn thắng khả năng chưa tới một thành. Cho nên Sở Nguyên cái này còn để Sở Hắc Thủy ra sân, đây không phải hại Sở Hắc Thủy sao? Tuy nhiên báo thủ rất trọng yếu, nhưng là cũng không nên hiện đang đi làm a. Dù sao, trận chiến đấu này còn liên quan đến lấy trung tâm môn hộ tranh đoạt. Chẳng lẽ? Tư Không Tử Quỳnh trong mắt dị sắc lóe lên. Chẳng lẽ Sở Nguyên không muốn thủ quy củ? Tại Sở Hắc Thủy bị thua về sau, đối Lôi Thiên Tông xuất thủ. Thế nhưng là song phương đánh cờ, người nào trước không tuân quy củ, cũng là phương nào bị thua bắt đầu a, điểm này, thân là nữ hoàng Tư Không Tử Quỳnh biết rõ vô cùng. Tứ đại thánh địa bên này, tất cả mọi người cũng đều là sắc mặt nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Xem xét lại Lôi Thiên Tông cùng Long Huyết Tông bên này, gặp đối diện ra sân chính là Sở Hắc Thủy. Song phương đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đều là nhẹ nhàng thoải mái. Tử Lôi đối chiến Sở Hắc Thủy, kết cục này còn phải nghĩ sao? Quả thực bày ở ngoài sáng tốt ta. Cái kia đại Nhật Thánh Tử phái ra Sở Hắc Thủy xuất chiến, đây là cỡ nào người ngu xuẩn mới có thể làm ra hành động? Quả thực ngu đến mức phát nổ. Trong lòng mọi người cười nhạo liên tục. Duy chỉ có Đông Phương Khải Địch, hắn nhìn về phía Sở Nguyên phía kia hướng ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng suy tư. Sở Nguyên làm như vậy, khẳng định có hắn làm như vậy đạo lý. Nhưng Sở Nguyên đến tột cùng là đánh cho tính toán gì đâu? Sở Hắc Thủy thật có thể chiến thắng Tử Lôi? Cái này, Đông Phương Khải Địch có chút không rõ, có chút không hiểu. Nhưng là, hiện tại loại tình thế này, Đông Phương Khải Địch cảm thấy sự thật cũng chỉ có khả năng này. Đông Phương Khải Địch nghỉ hoặc lúc, Tử Lôi cùng Sở Hắc Thủy đại chiến rất nhanh bắt đầu. Tử Lôi mình trần trên thân, so võ chiến thiên càng thêm ngăm đen thân thể phản xạ màu tím hồ quang điện. Hắn một đầu màu trắng tóc ngắn giữa không trung phấn khởi, khí tức cường thịnh cùng cực. Sở Hắc Thủy thì khí tức nội liễm, hai con mắt nặng như thủy. Tử Lôi khẽ miệng nhếch lên, hóa thành một đạo màu tím lôi quang, lách mình đi vào Sở Hắc Thủy trước người. Hắn không chút do dự, trên nắm tay lôi cuốn lấy cuồng bạo màu tím lôi đỉnh, hướng Sở Hắc Thủy mặt thẳng tắp đánh tới. Tinh thần cường giả xuất thủ, hư không nổ tung, đại địa rung dậy. Sở Hắc Thủy nếu là bị đánh trúng, chắc hẳn trực tiếp liền phải đầu sụp đổ, phơi thây tại chỗ. Thế mà, đây chỉ là những người khác ý nghĩ. Sở Hắc Thủy sát thực không có né tránh một quyền này, tốc độ quá nhanh, hắn cũng không muốn tránh. Đầu của hắn trực tiếp bị đánh nát, nhưng nổ bắn ra mở không phải máu tươi, mà chính là âm màu đen của bóng đêm dòng nước. Sở Hắc Thủy bản nguyên bị hao tổn về sau, liền không lại tu luyện mặt trời loại công pháp, mà chính là chuyển thành tu luyện thủy hệ cùng độc hệ công pháp. Đương nhiên, hắn trước mặt người khác biểu lộ vẫn luôn là thủy hệ năng lực, nhưng là trên thực tế, Sở Hắc Thủy dùng độc thủ đoạn cao siêu cùng cực. Bây giờ hắn vừa học được Niết Bàn thần thông, kịch độc nước đen phối hợp thêm Niết Bàn, uy lực khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng chính là Sở Hắc Thủy cùng Tử Lôi nhất chiến lực lượng. Chỉ là như thế thủ đoạn, có chút cùng chính đạo không hợp nhau. Nhưng vậy thì thế nào? Sở Nguyên lại không phải người nào kêu đánh huyết thần lão tổ. Lấy hắn lúc này địa vị của hôm nay, dù là Sở Hắc Thủy công pháp cùng tà đạo dính dáng, nhưng vẫn sẽ có một đám người đi điên cuồng thay hắn tẩy trắng. Đây chính là hy vọng đặc biệt cao chỗ tốt, sẽ thu hoạch một đám trung thực fan. Hai người chiến đấu tiếp tục bạo phát. Sở Hắc Thủy lộ ra bạo làm đậm đặc đen nhánh dịch thể, vẩy ra đến Tử Lôi trên thân, vang lên liên tiếp tiếng xèo xèo. Thử Lôi sắc mặt biến hóa, chính là muốn thoát ra lui lại. Nhưng Sở Hắc Thủy lại không cho hắn cơ hội, cuốn ở trên người hắn, quanh thân giàu có kịch độc nước đen bạo phát. Tử Lôi từng quyền đánh kích lấy Sở Hắc Thủy thân thể. Nhưng đây chỉ là để Sở Hắc Thủy thân thể sụp đổ thành kịch độc dị thể, vẫn chưa có thể thương hắn mảy may. Sở Hắc Thủy mượn nhờ Niết Bàn thần thông, đại khái mở phát ra một loại nguyên tố hóa năng lực. Lan A. Tử Lôi mi đầu nhảy lên, cả người phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bị đã từng một cái thủ hạ bại tướng an toán. Gia hỏa này thế mà cùng hắn dùng độc. Đồng thời còn thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, cùng cái thuốc cao da chó một dạng, là thật thật là buồn nôn. Thế mà, bất luận Tử Lôi như thế nào bạo phát, vung ra năm đấm, hắn đều vẫn như cũ thoát không nổi Sở Hắc Thủy. Kịch độc chất lỏng màu đen không ngừng chảy ở trên người hắn, thiêu đốt hắn bên ngoài thân phòng ngự. Tiếp tục như vậy nữa, một khi hắn bên ngoài thân phòng ngự bị đột phá, độc dịch tiến vào thân thể, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù là hắn là tinh thần cự đầu, chỉ sợ cũng đến không có nửa cái mạng. Tử Lôi biết mình không thể một mực tiếp tục như vậy. Sau đó, hắn không có lui về sau nữa, mà chính là đứng tại chỗ, toàn thân màu tím hồ quang điện lấp lóe bạo phát. Xì xì xì, xì xì xì. Màu tím hồ quang điện không mất điện đấm Sở Hắc Thủy. Cái này khiến Sở Hắc Thủy cũng rất là thống khổ. Nhưng hắn không có tránh lui, trong mắt tràn đầy sát ý mà nhìn xem dưới thân Tử Lôi. Sở Hắc Thủy không để ý hồ quang điện lực lượng kinh khủng, túi người ôm lấy Tử Lôi đầu. Chỉ một thoáng, kịch liệt màu tím hồ quang điện tại Sở Hắc Thủy trên thân nhảy lên, cường lôi lôi quang đem hắn thôn phệ. Sở Hắc Thủy ra mặt run rẩy, đau đến đã nói không ra lời. Mà Tử Lôi càng không dễ chịu. Hắn thả ra hồ quang điện càng nhiều, càng thêm cường lực. Như vậy Sở Hắc Thủy trên thân tản mát độc dịch cũng càng nhiều. Hai người ở vào một cái lẫn nhau liều tiêu hao, liều sinh mệnh lực trạng thái. Quá trình này đại khái kéo dài 3-4 phút. Lập tức, vừa mới đi vào tinh thần cảnh Sở Hắc Thủy dẫn đầu chống đỡ không nổi. Thân thể của hắn bạo vỡ đi ra, lần này là xác xác thật thật nhục thể. Tử Lôi theo tiêu tán chất lỏng màu đen bên trong run rẩy thân hình, mãnh liệt đẳng không mấy chục mét. Lôi quang bên trong hiện ra thân hình của hắn. Thời khắc này Tử Lôi, một đầu màu trắng tỉnh kiện tóc ngắn đã rách nát không chịu nổi. Cái kia mình trần trên thân càng là nhiều hơn không ít to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Có địa phương thậm chí rõ ràng, trạng thái cực kỳ thảm liệt. Lôi Thiên Tông người thấy thế sắc mặt cùng nhau biến đến khó coi. Nhị trưởng lão Phong Lôi thấp giọng chửi bới nói: "Đường đường đại nhật thánh địa trưởng lão, thế mà tu luyện độc dịch loại công pháp này, ta nhìn hắn cùng tà đạo có gì khác biệt?" Võ Chiến Thiên cũng là sắc mặt tâm trầm, nhưng ngược lại lại cười cười: "Không sao, Tử Lôi thắng, lần này thắng được chính là ta Lôi Thiên Tông." Đồng thời, Sở Hắc Thủy lần nữa cùng hắn chiến đấu, cũng thành công bị hắn giết chết, cái này cũng đủ rồi. Phong Lôi sắc mặt hòa hoãn, nở nụ cười. Lôi Thiên Tông bên cạnh, Long Huyết Tông người cũng đều nở nụ cười. Bất quá song phương bên trong, duy chỉ có Đông Phương Khải Địch cùng Võ Minh Dương hai người không có cười. Đông Phương Khải Địch thật sâu nhíu mày, cảm thấy Sở Nguyên đã an bài như vậy Sở Hắc Thủy không nên dạng này thì bại mới đúng. Hắn đơn thuần cảm thấy tôn thượng sẽ không thua. Võ Minh Dương cũng bản năng giống như cảm thấy ngưng trọng. Hắn mày nhíu lại gấp, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Sở Hắc Thủy rơi lả tả trên đất thi thể. Đột nhiên, hắn mi đầu hung hăng nhảy lên, bởi vì hắn chính trông thấy Sở Hắc Thủy tán rơi xuống đất thi thể, chính một chút xíu hóa thành màu đen độc dịch. Sở Hắc Thủy, thật đã chết rồi sao? Võ Minh Dương trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ này. Giữa sân thì vang lên Tử Lôi kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Chương 121, Thiên Tiêu tụ họp. Tất cả mọi người bị Tử Lôi cái này một tiếng hét thảm hấp dẫn ánh mắt. Mọi người cùng nhau nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết vang lên phương hướng. Chỉ thấy chỗ đó là Tử Lôi nguyên bản đứng giữa không trung. Mà lúc này Tử Lôi, hắn toàn thân lần nữa bò đầy màu đen đậm đặc độc dịch. Sở Hắc Thủy xuất hiện tại hắn sau lưng, đưa tay cho hắn tới một cái xuất phát từ tâm can. Cũng đang chuẩn bị nói một phen xuất phát từ tâm can. Bất quá không đợi Sở Hắc Thủy thoải mái mở miệng, Tử Lôi toàn thân lôi quang lại lần nữa bạo phát. Lúc này hắn nếu là không bức lui Sở Hắc Thủy, như vậy hắn tại chỗ liền sẽ bỏ mình. Sở Hắc Thủy lại một lần nữa bị đánh lui, tại cách đó không xa ngưng tụ thân hình. Khóe miệng của hắn nhếch lên, cười lạnh nhìn lấy Tử Lôi. Không nghĩ tới đi, ngươi cũng có loại thứ tư khả năng. Cái kia chính là, lần thứ hai cùng ta giao chiến, ta giết ngươi. Nói xong, Sở Hắc Thủy lần nữa xung tới. Tử Lôi sau lưng phá vỡ một cái độc lớn, từ đó hướng ra phía ngoài một cỗ bước lên máu tươi. Bất quá tinh thần cự đầu nội tình như cũ tại. Tử Lôi hai tay hướng lên bầu trời giơ lên, tiếp dẫn tinh thần chỉ lực đồng thời, lôi quang quần quần buông xuống. Đùng đùng không dứt hồ quang điện bên trong, Tử Lôi quanh thân màu đen độc dịch tạm thời bị áp chế. Cùng bạo lôi quang bao phủ, hắn lại một lần nữa cùng Sở Hắc Thủy chiến đấu đến cùng một chỗ. Hai người lần nữa bạo phát đại chiến. Lần này, Tử Lôi cũng học cẩn thận. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Sở Hắc Thủy chiến đấu, mà chính là cự ly xa sử dụng lôi điện nhắm đánh Sở Hắc Thủy. Lôi điện mỗi lần nhắm đánh, cũng có thể làm cho Sở Hắc Thủy bị bổ đến vỡ nát. Đây chính là Lôi Thiên Tông Thiên Lôi pháp cường đại. Đỉnh đầu mây đen một câu ngưng tụ, bên sân quan chiến người cũng bị dính líu tiếng lòng. Dù sao trận chiến đấu này liên quan đến lấy trung tâm môn hộ tranh đoạt. Đương nhiên, bất luận là phương nào bại, song phương tâm lý đều có không tuân quy củ ý tứ là được rồi. Mà một đám lớn nhỏ thế lực bên trong, lúc này có một vị đệ tử. Hắn mặt ngoài cùng đệ tử khác không khác, nhìn lấy trận chiến đấu này đều là mười phần giật mình. Nhưng kỳ thực, hắn lại là huyết bách xuyên huyết thần tử biến thành. Huyết thần tử đem tất cả những gì chứng kiến toàn bộ truyền cho huyết bách xuyên. Nơi đây tây phương ngoài 30 dặm, huyết bách xuyên chính ẩn dưới lòng đất bế quan tu luyện. Hắn yên lặng mở hai mắt ra, trong mắt có một vẻ nghi ngờ. Cái này đại nhật thánh tử còn thật có ý tứ. Ha ha, cũng tốt, liền để hắn cùng Lôi Thiên Tông đánh trước cái lưỡng bại câu thường, dạng này, lão tổ ta đợi chút nữa cạnh tranh thiên mệnh mới có thể đơn giản hơn. Kiệt 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 kiệt. U ám sâu trong lòng đất, truyền ra huyết thần lão tổ cười khẳng khặc quái dị âm thanh. Làm đã từng đòi thứ hai thiếu niên chí tôn, Huyết Bách Xuyên tự nhiên là biết tòa thứ hai môn hộ chỗ, cho nên hắn sớm thì đến chỗ này, đào móc cái lòng đất động huyệt bế quan. Dù sao chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Huyết Bách Xuyên biết rõ dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, so như bây giờ thì khẳng định không có người biết hắn trốn ở chỗ này, mà chỉ cần thông qua tòa thứ hai môn hộ tiến vào thiên mệnh bí cảnh, như vậy hắn cũng sẽ lấy được tương đối lớn ưu thế. Sở Nguyên đầu kia lại cùng Võ Minh Dương sống mái với nhau, hai nhóm thế lực tối cường sống mái với nhau phía dưới, tự nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Hắn thuận tiện đến cái này ngư ông chi lợi. Huyết Bách Xuyên cười quá dị. Cùng lúc đó, thiên mệnh bí cảnh nơi trọng yếu ngoài trăm dặm, một cái ngũ quan tuấn lãng, trên mặt viết mệnh ta do ta không do trời nam tử đến chỗ này. Đi qua trong khoảng thời gian này hành tẩu Cửu Châu, hắn hóa trang đã đại biến, mặc trên người một cái mười phần đặc biệt áo trắng. Áo trắng phía trên ẩn chứa một chút băng tuyết, khiến người ta không tự giác cảm thấy lạnh lẽo. Lâm Phong Dương mắt nhìn hướng xa xa thiên mệnh bí cảnh, thở phào đồng thời, trên mặt nở rộ nụ cười. Rốt cục đuổi tới thiên mệnh bí cảnh. Tần này, ta Lâm Phong, thế tất yếu đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Ta Lâm Phong, muốn đoạt lại đã từng thuộc về ta hết thảy. Sở Nguyên, ta muốn để ngươi biết, cái gì gọi là phong hồi lộ chuyển, cái gì gọi là đại hải sóng sau đè sóng trước. Nói xong, Lâm Phong mang trên mặt nụ cười tự tin, chỉ lên trời mệnh bí cảnh nơi trọng yếu chậm rãi đi đến. Một phương hướng khác, đổi một thân phổ thông quần áo Đông Phương Khải Minh cũng đi tới cái này. Hắn ánh mắt kiên nghị, dù là người mặc phổ thông y phục, nhưng vẹn vẹn là đỉnh đầu hắn cái kia một đôi màu vàng kim sừng rồng, cũng đủ để cho người nhìn ra hắn bất phàm. Đông Phương Khải Minh bên cạnh thân theo mấy vị đồng dạng đỉnh đầu trường giác long nhân. Đám người này khí tức đều rất cường thịnh, không có chỗ nào mà không phải là tinh thần cảnh. Đây là Đông Phương Khải Minh ngẫu nhiên tại một chỗ bí cảnh bên trong lấy được trợ thủ. Chỗ kia bí cảnh tên là Cổ Long bí cảnh, sinh hoạt tại trong đó chính là một đám cổ long người. Tại đi qua một phen trật vật lịch luyện về sau, Đông Phương Khải Minh thành công thu được bọn này cổ long người tán thành, trở thành bọn họ thiếu chủ. Lần này theo Đông Phương Khải Minh nhất thống đến đây cổ long người bên trong, liền có 5 vị tinh thần cảnh, 2 vị thông thiên cảnh cường giả. Cái này khiến Đông Phương Khải Minh lòng tin tăng nhiều. Lần này thiên mệnh thi đấu, hắn muốn đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Hắn muốn giết Đông Phương Khải địch cái kia ma đạo, vì sư phụ của mình Minh lão báo thù. Đồng thời, hắn cũng muốn hướng Đông Phương Thế Gia báo thù, muốn để lão Long Vương nhận thức đến hắn nhiều năm như vậy sai lầm. Đông Phương Khải địch bên cạnh, một vị bộ dạng thô cuồng cổ long người nhìn về phía hắn. "Thiếu chủ, ta cảm nhận được, phía trước đang tiến hành một trận đại chiến." Nói chuyện chính là Đông Phương Khải địch Tả Hộ Pháp, thông thiên cử đầu. Đỉnh đầu hắn một đôi sừng rồng là màu bạc, sau đó, hắn tự xưng Ngân Long Tả Hộ Pháp. Một vị khác thông thiên cử đầu, đỉnh đầu sừng rồng là màu đỏ, tự xưng Hồng Long Hữu Hộ Pháp. Không thể không cảm thán, khí vận chỉ tử khí vận cũng là cường đại. Hai vị thông thiên cử đầu, năm vị tinh thần cử đầu, nói thần phục thì thần phục. Trang diện này, cho dù là Sở Nguyên thấy được đều phải trong lòng cảm thán. Đông Phương Khải Minh nhẹ gật đầu. Tăng thêm tốc độ, chúng ta cũng muốn tranh đoạt trong lúc này môn hộ. Một đám cổ long người gật gật đầu. Ngân Long Tả Hộ Pháp vung tay lên, nắm lên năm vị tinh thần cử đầu. Hồng Long Hữu Hộ Pháp thì là cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Đông Phương Khải Địch. Hai người thân hình ngang độn hư không, cấp tốc hướng về thiên mệnh thi đấu khu vực trung tâm mà đi. Một bên khác Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, quanh thân lượn lờ lấy một chút băng tuyết chi lực. Lâm Phong phóng thích ra chính mình một thân hóa thần cảnh uy áp, thi triển xúc địa thành thốn thần thông, cấp tốc hướng về trung tâm khu vực mà đi. Cùng là khí vận chỉ tử, Đông Phương Khải Minh có cổ long bí cảnh. Thâm Phong càng là bí cảnh không ngừng qua. Mà tu vi của hắn cũng tại ngắn ngủi này 3 tháng thời gian phi tốc tăng lên. Bây giờ đã đi vào hóa thần cảnh, càng là nắm giữ hai môn cực kỳ trọng yếu thần thông. Trong đó một môn chính là cái này xúc địa thành thốn. Một bên hướng khu vực trung tâm phi tốc tiến đến, Lâm Phong một bên khẽ miệng cười lạnh, trong lòng đè nén thoải mái. Sở Nguyên, 3 tháng đi qua, ta đã là hóa thần cảnh. Đồng thời, ta còn được đến thượng giới đại năng truyền thừa, đã luyện thành 2 môn thần thông. Ngươi tuy nhiên danh xưng nắm giữ hóa thần cảnh chiến lực, nhưng ngươi chỉ sợ liền thần thông cũng không biết a. Ha ha, ngươi bây giờ tại ta Lâm Phong trong mắt, đã là cái không có ý nghĩa nhân vật. Ta không chỉ có muốn đem ngươi giẫm tại dưới chân, còn muốn đem phụ thân ngươi giẫm tại dưới chân, muốn đem toàn bộ Đại Nhật Thánh Địa giẫm tại dưới chân. Chờ lấy ta, Sở Nguyên. Chương 122, Bạch Hổ tin tức. Lúc này trung tâm môn hộ, Sở Hắc Thủy cùng Tử Lôi chiến đấu vẫn như cũ khó phân thắng bại. Hai người cũng đã đánh nhau thật tình, không chết không thôi loại kia. Vây xem song phe thế lực thời gian ngắn đều không có muốn ra tay giúp đỡ ý nghĩ. Dù sao, lúc này, người nào trước không tuân quy củ thì sẽ bắt đầu rơi vào hạ phong. Sở Nguyên đồng dạng không có ý xuất thủ. Hắn tin tưởng Tam Thúc Sở Hắc Thủy. Tuy nhiên Sở Hắc Thủy chỉ là sơ nhập tinh thần cảnh, Tử Lôi lại là tinh thần đỉnh phong lão bài cường giả. Nhưng là, Sở Hắc Thủy dù sao nắm giữ thần thông, vẫn là niết bàn thần thông. Dù là Sở Hắc Thủy không địch lại, hắn cũng sẽ không bị Tử Lôi đánh chết. Cái này thì không có gì đáng lo lắng. Xem xét lại Tử Lôi, hắn tuy nhiên cứng thực lực muốn so Sở Hắc Thủy càng mạnh. Nhưng là, Sở Hắc Thủy lại có thể phạm sai lầm, sau đó niết bàn. Nhưng Tử Lôi, hắn lại không có cái gì phạm sai lầm cơ hội. Một khi hắn phạm sai lầm, liền sẽ bị Sở Hắc Thủy nắm lấy cơ hội trọng thương, sau đó từ từ thôi chết. Dù là hiện tại, Tử Lôi không sao cả phạm sai lầm, đều tại Sở Hắc Thủy công kích đến gánh vác cực lớn. Độc dịch đã bắt đầu lan tràn hướng toàn thân của hắn, để động tác của hắn có hơi hơi trì trệ. Sở Nguyên yên tĩnh nhìn lấy hai người đại chiến. Đột nhiên, hắn bên tai vang lên một thanh âm. "Tôn thượng, ngài có ở đây không?" Bạch Hổ cái kia thanh âm trầm ổn vang lên. Sở Nguyên nhíu mày, thời gian qua đi nhiều ngày, Bạch Hổ lại liên hệ với hắn rồi. Sở Nguyên gật gật đầu, trả lời. "Chuyện gì?" "Tôn thượng, ngài để thuộc hạ tìm hiểu tình báo, lại có chút tiến triển." Sở Nguyên hứng thú. "Lần này là có quan hệ người nào tin tức?" Bạch Hổ cung kính trả lời. "Lần này có quan hệ Thiên Cơ sư cùng Thiên nữ." Sở Nguyên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Hổ hiệu suất làm việc thế mà cao như vậy. Muốn nói để Bạch Hổ dò xét ma giới lịch sử cùng Huyền Thiên Đại Lục tin tức, đây là còn tại phạm vi năng lực của hắn bên trong. Như vậy Thiên Cơ Sư cùng Thiên Nữ, cái này liền có chút vượt qua Bạch Hổ phạm vi năng lực. Dù sao hắn tại ma giới, còn không cách nào tùy ý đi đến Huyền Thiên Đại Lục. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn dò xét Thiên Cơ Sư cùng Thiên Nữ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng không nghĩ tới, Bạch Hổ thế mà cho Sở Nguyên một kinh hỉ. Dò thăm tin tức gì? Sở Nguyên khiêu mi hỏi, trong lòng hứng thú tràn đầy. Đối với Cửu Châu đi ra Thiên Cơ Sư, còn có đã từng vị kia Huyền Thiên hộ pháp trong miệng nói tới Thiên Nữ, hắn đều so sánh cảm thấy hứng thú. Một cái có quan hệ Cửu Châu bí mật, một cái có liên quan tới chính mình mẫu thân chết. Bạch Hổ rất nói mau nói. Tôn thượng, Thiên Cơ Sư tình báo không nhiều, hắn tại Huyền Thiên Đại Lục tung tích cũng so sánh bí ẩn. Nhưng thuộc hạ dò xét đến, Thiên Cơ Sư tại thượng giới có nhất phương thế lực, tên vì Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Sư chính là cái này Thiên Cơ Các các chủ, mà Huyền Thiên Đại Lục bá chủ thế lực Huyền Thiên Hoàng Triều, chuyên môn đều phải cho Thiên Cơ Các ba phần mặt mũi. Nguyên do trong đó chính là cái này Thiên Cơ Sư. Đồng thời, thuộc hạ còn phải biết rõ, Thiên Cơ Sư một mực che chở Cửu Châu, là Cửu Châu thủ hộ thần. Mà trước đó không lâu, Thiên Cơ Sư từng ở tại Thiên Địa Kỳ Bản hạ 5 cái quân cờ. Thiên Địa Kỳ Bản là Thiên Cơ Sư trước kia bố cục lúc sử dụng, hắn hạ 5 cái quân cờ, đại biểu cho hắn lại bắt đầu bố cục nhu đồ. Thuộc hạ cảm thấy, những chuyện này cần phải đối tôn thượng trọng yếu hơn. Nghe xong, Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại, mi đầu hơi hơi nhíu lên. Bạch Hổ nói không sai, tình báo này xác thực đối với hắn trọng yếu hơn. Nghĩ không ra, Thiên Cơ Sư tại phía xa Huyền Thiên Đại Lục, lại là Cửu Châu thủ hộ thần. Đồng thời, hắn còn hạ 5 cái quân cờ, bắt đầu bố cục. Muốn đến nơi này, Sở Nguyên hỏi, biết hắn đánh có bố cục thời gian cụ thể sao? Bạch Hổ thanh âm truyền đến, thời gian cụ thể thuộc hạ không biết, nhưng đại khái tại ta bốn điện buông xuống sau. Sở Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Quả nhiên a, cái này Thiên Cơ Sư bố cục là hướng về phía hắn vị này mà tôi tới. 5 cái quân cờ đều là ai đây? Sở Nguyên khẽ miệng nhếch lên, trong nháy mắt nghĩ đến 4 cái đối ứng nhân vật. Lâm Phong, Đông Vương Khải Minh, Huyết Bách Xuyên, Võ Minh Dương. Còn lại một cái là ai? Sở Nguyên tạm thời đem cái này nghi hoặc dàn xuống đi, hỏi, Thiên Nữ tình báo đâu? Tôn thượng, thuộc hạ dò thăm, Thiên Nữ tại Huyền Thiên Đại Lục có siêu nhiên địa vị, nghe nói cùng vị kia Huyền Thiên Thần Quân có quan hệ lớn lao. Thiên Nữ đản sinh thời gian không chừng, nhưng mỗi một thời đại Thiên Nữ trả lại vị về sau, không có qua bao nhiêu thời gian, liền sẽ biến mất. Biến mất? Sở Nguyên nghe được có chút kinh hãi. Cái này đổi riêng lẻ vài người, trực tiếp thì sợ nổi da gà. Thiên Nữ rõ ràng là cái cực kỳ tôn cao xưng hảo. Đại biểu, cũng cần phải là cao thượng địa vị. Có thể mỗi một thời đại Thiên Nữ quý vị về sau, thế mà lại tại thời gian ngắn biến mất. Cái này quá kinh khủng đi. Ngươi từ nơi nào được những tin tức này? Sở Nguyên không khỏi hoài nghi lên tin tức nơi phát ra. Bạch Hổ nghiêm túc trả lời: "Tôn thượng, Bạch Hổ điện ám tử bây giờ đã trải rộng ma giới. Trước đó không lâu, chúng ta tại ma giới cực tây biên giới phát hiện một vùng tinh hải. Ma tinh hải bên trong, sinh hoạt một đám tên là tinh linh sinh vật. Tinh linh danh xưng biết rõ thiên hạ, chỉ cần cấp nổi thù lao của bọn hắn, bọn họ liền sẽ trả lời ngươi muốn biết vấn đề." Thuộc hạ thử thăm dò hỏi một chút, không nghĩ tới còn thật dò thăm Thiên Cơ Sư cùng Thiên Nữ có quan hệ tình báo. Sở Nguyên nghe tiếng sắc mặt trầm ngâm. Cái này chư thiên đại thế giới, có một ít ly kỳ cổ quái sinh vật cũng rất bình thường. Loại này tinh linh, hẳn là loại kia thần bí sinh vật. Bọn họ có lẽ có thể đi tới đi lui Huyền Thiên Đại Lục cùng ma giới. Cho nên, bọn họ có thể nghe được một số tình báo. Nếu như vậy, Bạch Hổ nói tới tình báo, thật có thể là thật. Cái này Thiên Nữ, có rất lớn bí mật a, kết hợp lúc trước Huyền Thiên hộ pháp bất luận như thế nào đều muốn bắt mâu thân mình về Huyền Thiên Đại Lục đến xem. Huyền Thiên thần quân, tuyệt đối có vấn đề lớn. Đến mức vấn đề này đến tột cùng là cái gì, Sở Nguyên còn lại không biết. Nhưng là, bởi vì chính mình mẫu thân, hắn cùng Huyền Thiên thần quân, cùng Huyền Thiên hộ pháp nhóm kết thủ, đây là tất nhiên. Lúc này, Bạch Hổ có quan hệ Thiên Nữ tình báo lại còn chưa nói xong. Tôn thượng, thuộc hạ còn có một cái trọng yếu tin tức. Sở Nguyên gật đầu. Giảng. Tinh linh nhóm nói cho thuộc hạ, cái này đệ nhất Thiên Nữ, tại trước đây không lâu quý vị, đồng thời truyền ngôn, nàng từng đi hướng Cửu Châu lịch luyện. Nghe lời này, Sở Nguyên mi đầu hung hăng nhảy lên. Cái này đệ nhất Thiên Nữ, tại trước đây không lâu quý vị, đồng thời hắn còn tới qua Cửu Châu lịch luyện. Sở Nguyên trước tiên nghĩ tới người là Tư Không Tử Quỳnh. Tư Không Tử Quỳnh cùng Tư Không Tử Hình song hồn song thể, cái này thể chất quá đặc thù. Một người làm sao có thể có hai cỗ thân thể, hai cái linh hồn, đồng thời hai người còn có dòng dã 10 tuổi chênh lệch, cho nên đây tuyệt đối rất không bình thường. Chẳng lẽ Tư Không Tử Quỳnh hoặc là Tư Không Tử Hình là thiên nữ? Bất quá cái này suy luận cũng chân đứng không vững. Tư Không Tử Quỳnh cùng Tư Không Tử Hình hai người bây giờ đang ở bên cạnh hắn, các nàng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, bất luận là đại nữ hoàng vẫn là tiểu nữ hoàng đều rất bình thường. Cái này căn bản thì không giống như là đi thượng giới thiên nữ, cho nên vị tia thiên nữ đến tột cùng là ai? Sở Nguyên nhíu chặt lông mày, hắn cảm thấy mình tốt giống nghĩ tới điều gì, lại hình như không để ý đến cái gì. Thiên nữ từng đến Cửu Châu lịch luyện, đồng thời tại trước đó không lâu quý vị. Cái này quý vị là làm sao quý vị? Phi thăng, tử vong. Muốn đến nơi này, Sở Nguyên đồng tử ngưng lại, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chương 123, nha, Đông Phương Khải Minh thế mà tìm ta liên minh. Cửu Châu trong khoảng thời gian này có người phi thăng sao? Chí ít tại Sở Nguyên trong nhận thức biết là không có. Nếu có người phi thăng, Bạch Phát Tiên bực này thông thiên đỉnh phong cường giả không có khả năng không cảm giác được. Huống hồ Cửu Châu đỉnh phong nữ tính cường giả thì một vị, cái kia chính là nữ hoàng Tư Không Tử Hình. Nhưng Tư Không Tử Hình lại không có quá lớn xác suất. Như vậy, khả năng thì chỉ có tử vong. Mà cái này, Sở Nguyên trong lòng còn đúng lúc có đối ứng nhân tuyển. Cái kia chính là từng bị hắn hút khô bản nguyên mà chết Sở Vi Vi. Cái kia theo hắn gần 20 năm thị nữ, gặp phải khí vận chi tử Lâm Phong về sau, chuyển đầu Lâm Phong trước ngực Sở Vi Vi. Tuy nhiên thôn thiên ma thể cực kỳ nguy tiên, hắn đem Sở Vi Vi bản nguyên đều cho hút khô. Thậm chí, Sở Vi Vi hóa thành than cốc thi thể đều bị Lâm Phong thân trần đập chết. Nhưng là, cái này không khỏi là một cái suy đoán. Ai biết cái kia thiên nữ có cái gì đặc thù? Vạn nhất, thật sự là Sở Vi Vi đâu? Nếu như vậy, chính mình phản phái đại ma tôn thân phận cũng có chút bại lộ a. Sở Nguyên trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Hoặc là, hắn cần phải nhanh giết chết Sở Vi Vi. Nhưng ở Sở Vi Vi khả năng đã đoán được thân phận của mình tình huống. Dưới, giết chết đều không an toàn. Bảo đảm nhất phương pháp là đem Sở Vi Vi trói chặt vì mình ma buộc. Sở Nguyên lắc đầu, tạm thời không đi cân nhắc những chuyện này. Thân phận bại lộ cũng được, vậy hắn thì không trang. Nếu là Sở Vi Vi không có đem thân phận của mình để lộ ra đi, vậy hắn liền bồi đối phương chơi đùa. Nhìn xem Sở Vi Vi, về sau cái kiếp như thế nào vì nàng Lâm Phong ca ca báo thủ. Nếu là lại trói chặt vì mình ma buộc. Sở Vi Vi đầy mắt oán hận, nhưng lại không thể không đối với mình thần phục bộ dáng. Cái này quá thú vị. Đương nhiên đây hết thảy là dựa vào Sở Vi Vi cũng là vị kia thiên nữ tình huống mà nói. Nếu nàng không phải thiên nữ, như vậy Sở Nguyên thì không cần có bất kỳ lo lắng nào. Bất quá cái kia dò xét, vẫn là đến dò xét. Hắn muốn biết Huyền Thiên Thần Quân tại sao muốn thiên nữ. Thiên nữ lại vì cái ớ ỉ muốn biến mất. Cái này liên quan đến lấy mẫu thân mình tử, liên quan đến lấy năm đó chuyện bí ẩn. Bất quá, Sở Nguyên lại cũng cảm thấy, thiên nữ là Sở Vi vì khả năng rất lớn. Đồng thời, nàng cũng rất có thể là vị kia thiên cơ sư Sở Hạ quả thứ 5 quân cờ. Nếu như vậy, hết thảy thì đều đối được. Sở Nguyên bên này vừa mới kết thúc cùng Bạch Hổ truyền tin. Cách đó không xa, thì hoành không bay tới hai đạo lưu quang. Lưu quang một bạc một đỏ. Sau khi hạ xuống, hai người hóa thành một đám người bóng người. Sở Hắc Thủy cùng Tử Lôi chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Nhưng mọi người lúc này đều quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía bên kia. Cái nhìn này, để không ít người sắc mặt biến hóa. Đặc biệt là Đông Phương Thế Gia mọi người, có thể nói là sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Đông Phương Khải Địch sắc mặt trầm xuống, trong mắt bắn ra từng đạo sát ý. Lão Long Vương Đông Phương Khôi sắc mặt âm trầm, trong mắt hàm ẩn phẫn nộ. Cũng là tiểu tử kia, cướp đi Long Châu, để cho mình không thể không đi trấn áp Bắc Minh Hải Nhãn. Lần này thiên mệnh thi đấu, hắn hao phí cái giá cực lớn, mới thời gian ngắn từ đó thoát thân. Mà hết thảy này, đều bái hắn vị này con trai ngoan ban tạo. Người đến, chính là Đông Phương Khải Địch thân đệ đệ, Đông Phương Khải Minh. Đông Phương Khải Minh tả hữu cắt chạm lấy hai vị hộ pháp, sau lưng còn có 5 người. Cổ Long mọi người tất cả đều sắc mặt thô cuồng, thân hình cao lớn, tỏa ra lấy cuồng dã lực luyện. Điểm này, cùng Lôi Thiên Tông hung hãn khí tức so sánh giống nhau. Gặp lão Long Vương sắc mặt nhìn không tốt, Lôi Thiên Thánh Chủ Võ Chiến Thiên nhìn về phía hắn, khiêu mi hỏi: "Người này, chẳng lẽ là Đông Phương Khải Minh? Có muốn hay không ta Lôi Thiên Tông giúp đỡ, cùng một chỗ giết bọn hắn?" Đông Phương Thế Gia việc xấu trong nhà mặc dù không có bên ngoài truyền, nhưng Cửu Châu các đại thế lực hoặc nhiều hoặc ít cũng đều biết một số. Đông Phương Khải Địch cùng Đông Phương Khải Minh cái này hai anh em ở giữa ân oán, mọi người cũng đều có hiểu biết. Võ Chiến Thiên, để lão Long Vương sắc mặt lần nữa trầm xuống. Thời khắc này lão Long Vương cảm thấy mình thật mất mặt. Thân là lão tử, lại bị chính mình nhi tử cho hô qua. Lão Long Vương làm người lớn nhất thích sĩ diện, lãi nặng nhất thích. Sau đó, hắn không chút do dự vượt trước hai bước, trên thân thông thiên cảnh uy áp phóng thích, rời núi lấp biển hướng lấy Đông Phương Khải Minh bọn người áp đi. Tất cả mọi người yên lặng nhìn lấy, trong lòng đều cảm thấy Đông Phương Khải Minh phải gặp tai ương. Bất quá, sự thật phát triển lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đông Phương Khải Minh không có chút nào động tác, thì như thế yên lặng nhìn lấy lão Long Vương. Đông Phương Khải Địch là ma đạo sự kiện này, hắn đã lười nhắc để lộ ra tới. Bởi vì, hắn muốn tự tay giết Đông Phương Khải Minh, vì sư tôn của mình Minh lão báo thù. Mà cái này, Đông Phương Khải Minh chọn ở Thiên Mệnh Bí cảnh bên trong. Nhưng ở cái này bên ngoài, hắn muốn trước tính toán tổng nợ. Tính toán chính mình cùng Đông Phương Thế Gia nhiều năm như vậy ân ân oán oán. Đông Phương Khải Minh bất động, hắn bên cạnh hai vị hộ pháp tiến tới một bước. Ngân Long Tả hộ pháp, Hồng Long Hữu hộ pháp trên thân cùng nhau nở tội uy áp mạnh mẽ. Thông Thiên cảnh. Lão Long Vương sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Đông Phương Khải Minh bên cạnh thế mà lại có Thông Thiên cảnh. Đông Phương Khải Minh lãnh đạm nhìn lấy lão Long Vương, khóe miệng nở nụ cười. Hắn im lặng không nói, chỉ là phất phất tay. Chỉ một thoáng, Đông Phương Khải Minh sau lưng năm vị tinh thần cảnh cũng phóng thích uy áp. Cảm nhận được tình cảnh này, toàn trường không ít người sắc mặt đại biến. Thì liền Võ Chiến Thiên đều là sắc mặt trầm xuống. Lôi Thiên Tông cùng Long Huyết Tông bây giờ cùng tiến lùi. Võ Minh Dương còn cần Đông Phương Khải Địch ở Thiên Mệnh Bí cảnh nội trợ giúp. Cho nên, Võ Chiến Thiên không do dự bao lâu, liền vượt trước hai bước, đứng tại lão Long Vương bên người. Thông Thiên cảnh hậu kỳ uy áp nở rộ, Võ Chiến Thiên khí tức cường thịnh, cùng lão Long Vương cùng một chỗ, rõ ràng đè qua đối diện Ngân Long cùng Hồng Long. Lão Long Vương nhìn lấy Đông Phương Khải Minh suy cười một tiếng. Ha ha, không biết ngươi đi cái gì vật khí, thế mà có thể được đến hai vị Thông Thiên cường giả trợ giúp. Có điều, bản tọa phải nói cho ngươi chính là, dù là bên cạnh ngươi có hai vị Thông Thiên, ngươi vẫn như cũ không phải bản tọa đối thủ. Đông Phương Khải Minh, lão tử cũng là lão tử, ngươi quá non. Lão Long Vương cười lạnh nói. Ngân Long cùng Hồng Long tuy là Thông Thiên cảnh, lại chỉ là hai cái Thông Thiên sơ kỳ. Tuy nhiên vẫn như cũ có thể cùng hắn cùng Võ Chiến Thiên chống lại. Nhưng thật đánh lên, hai người tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Lại nhìn Tỉnh Thần trưởng lão bên này, Long Huyết Tông cùng Lôi Thiên Tông bên này cũng không kém chút nào, vẫn như cũ cường thịnh. Đông Phương Khải Minh sắc mặt trầm xuống. Hắn vốn cho là mình lần này đến, có thể trực tiếp diệt đi Long Huyết Tông. Nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp Thiên Mệnh thi đấu trình độ phức tạp. Thậm chí một bên, còn có cái Đại Nhật Thánh Địa tại nhìn chằm chằm. Đó mới là hiện trường đệ nhất thế lực. Sau đó, Đông Phương Khải Minh trong lòng suy tư một lát, lại trực tiếp quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên, trầm giọng nói: "Đại Nhật Thánh tử, xưa nay bị Cửu Châu gọi chính đạo đệ nhất thánh tử, Mà ta không nói là chính đạo, nhưng cũng cực kỳ thống hận Long Huyết Tông, Lôi Thiên Tông bực này tàn bạo người. Sở Nguyên nhìn về phía Đông Phương Khải Minh, trong lòng buồn cười. Cho nên, Đông Phương Khải Minh muốn nói cái gì? Sau một khắc, Đông Phương Khải Minh nói thẳng ra để Sở Nguyên kem chút cười ra tiếng. Đại Nhật Thánh Tử, ta Đông Phương Khải Minh có thể cùng ngươi liên hợp, cùng nhau ở đây diệt Lôi Thiên Tông cùng Long Huyết Tông, như thế nào? Chương 124, lần này hung hăng cao điệu một lần. Nghe Đông Phương Khải Minh, Sở Nguyên thật sâu mà người. Nơi xa, Đông Phương Khải Địch cũng kinh ngạc nhìn liếc một chút Sở Nguyên. Cái này, Đông Phương Khải Minh thế mà chủ động tìm Sở Nguyên liên minh. Sở Nguyên nếu là thật sự đáp ứng, loại kia Đông Phương Khải Minh biết lúc trước giết Minh lão chính là Sở Nguyên, hắn phải là biểu tình gì? Ngoa tạo. Đông Phương Khải Địch quả thực không dám tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Bất quá trừ hắn cùng Sở Nguyên, lại thêm một cái Nguyệt Nhi. Những người còn lại, lúc này lại đều cảm thấy Đông Phương Khải Minh cái này đề nghị rất không tệ. Đặc biệt là Sở Nguyên cái này nhất phương thế lực mọi người. Mọi người cảm thấy, Võ Minh Dương cùng Đông Phương Khải Địch liên hợp. Như vậy Sở Nguyên, nếu là cùng Đông Phương Khải Minh liên minh, không chỉ có thể đem Long Huyết Tông cùng Đông Phương Thế gia ở đây cao tầng tiêu diệt, Đông Phương Khải Minh càng có thể ở Thiên Mệnh Bí cảnh bên trong cho Sở Nguyên cung cấp không ít trợ giúp. Cho nên, cái này Sở Nguyên hẳn là sẽ đáp ứng. Xem xét lại Long Huyết Tông cùng Lôi Thiên Tông, hai người thì không thế nào vui vẻ. Đại Nhật Thánh Địa vốn là cường thế, nếu là sẽ cùng Đông Phương Khải Minh liên hợp, như vậy bọn họ liền không còn có bất cứ cơ hội nào. Thậm chí Lao Long Vương cùng Võ Chiến Thiên đều sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người nhíu chặt lông mày, đều đang đợi Sở Nguyên trả lời. Nhưng là, nên tiếp Đông Phương Khải Minh cái kia sáng rực ánh mắt, Sở Nguyên lại là cười lắc đầu. Nhìn phía xa lại dần dần chạy tới một vị khí vận chi tử. Sở Nguyên tâm bên trong một cái ý nghĩ ẩn ẩn hình thành. Sau đó hắn nhìn về phía Đông Phương Khải Minh, cười lắc đầu. Ta nếu là cùng ngươi liên hợp, quả thật có thể chiếm hết ưu thế, thậm chí có thể diệt Long Huyết Tông cùng Lôi Thiên Tông. Nhưng là, Sở Nguyên lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói, ta cự tuyệt. Lời này rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người ngẩn người. Cho dù là vừa mới chạy đến, đứng tại bên ngoài sân nhìn chằm chằm Sở Nguyên Lâm Phong, đều ngẩn người. Hắn cách đến rất xa, liền nghe đến Đông Phương Khải Minh lời nói mới rồi. Mà căn cứ Lâm Phong đoán, thậm chí phần lớn người đoán, Sở Nguyên nếu là đồng ý Đông Phương Khải Minh liên hợp, như vậy, Sở Nguyên cầm xuống trung tâm môn hộ khả năng 10 phần chắc 9, đồng thời sẽ còn đối Long Huyết Tông cùng Lôi Thiên Tông tạo thành cực đại uy hiếp. Nhưng là, Sở Nguyên lại cự tuyệt. Rõ ràng liên hợp rất có lợi ích sự tình, Sở Nguyên lại cự tuyệt. Ngươi vẫn là cái kiêu ngạo khí gia hoa. Lâm Phong đáy lòng nói thầm một tiếng, hắn toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, đứng tại bên sân tạm thời không có hiện lộ thân hình. Đông Phương Khải Minh nhìn lấy Sở Nguyên sắc mặt có chút ngạc nhiên. Đối Sở Nguyên tới nói, rõ ràng hiện tại cùng hắn liên hợp là có lợi nhất ích sự tình, nhưng hắn vì sao cự tuyệt? Đông Phương Khải Minh đáy lòng khó hiểu. Bên cạnh hắn hai vị hộ pháp nhíu chặt lông mày, đối Sở Nguyên vị này đại nhật thánh tử ngạo khí có cái hoàn toàn mới nhận biết. Đến mức Lao Long Vương cùng Võ Chiến Thiên, hai người liếc nhau, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đều chuẩn bị tốt mang người chạy trốn, từ bỏ trung tâm môn hộ tranh đoạt. Có thể Sở Nguyên thế mà từ bỏ cùng Đông Phương Khải Minh liên hợp cái này cơ hội thật tốt. Hắn là kẻ ngu sao? Hai người đáy lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Bất quá bất kể như thế nào, Sở Nguyên cự tuyệt cùng Đông Phương Khải Minh liên hợp, chuyện này đối với bọn hắn là có to lớn lợi ích. Bây giờ giữa sân ba phe thế lực giằng co, dù là đại nhật thánh địa một phương cường thế, nhưng bây giờ cũng không chiếm được chỗ tốt. Đông Phương Khải Minh nhìn lấy Sở Nguyên, có chút không cam tâm. Bây giờ hắn nghĩ tới báo thủ, nhất định phải mượn nhờ Sở Nguyên lực lượng. Cho nên, hắn không cam lòng hỏi: "Đại Nhật Thánh tử, ngươi vì sao cự tuyệt cùng ta liên hợp?" Rõ ràng, không đợi Đông Phương Khải Minh lời nói xong, Sở Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, hai con mắt một mực nhìn lấy Sở Hắc Thủy cùng Tử Lôi chiến trường, thản nhiên nói: "Rõ ràng cùng ngươi liên hợp, có thể bức lui Long Huyết Tông cùng Lôi Thiên Tông, có thể đoạt được trung tâm môn hộ." "Ha ha, Đông Phương Khải Minh, bản thánh tử hỏi ngươi một câu, ngươi có thể nguyện thần phục với ta? Có bằng lòng hay không ở Thiên Mệnh Bí cảnh bên trong, cũng phụng ta làm thiếu niên chí tôn? Nếu là không nguyện ý, thì cái gì cũng đừng nói nữa." Sở Nguyên tiếng nói nhàn nhạt rơi xuống. Đông Phương Khải Minh mở người. Sở Nguyên để cho mình đối với hắn thần phục. Cái này sao có thể? Thiếu niên chí tôn vị trí, hắn là không thể nào từ bỏ. Nhưng Đông Phương Khải Minh vẫn còn có chút không cam lòng, có chút khó hiểu. Cho dù là ngắn ngủi liên hợp, đối Sở Nguyên cũng có chỗ tốt ta. Ngay tại Đông Phương Khải Minh cùng trong lòng mọi người lại có nảy nghĩ ngờ thời điểm, Sở Nguyên lạnh nhạt thanh âm tiếp tục vang vọng toàn trường. "Đông Phương Khải Minh, ngươi quá để mắt chính ngươi. Không có ngươi, bản thánh tử như cũ có thể cầm xuống trung tâm môn hộ, có thể thanh toán Lôi Thiên Tông cùng Long Huyết Tông. Đương nhiên, còn bao gồm ngươi cái này đối thủ cạnh tranh." Soạt. Sở Nguyên vài câu tiếng nói vừa ra, chỉ một thoáng, toàn trường tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Sở Nguyên lời này, quả thực thật ngu cuồng. Nghe một chút, cái gì gọi là không có Đông Phương Khải Minh, Sở Nguyên như cũ có thể cầm xuống trung tâm môn hộ? Cái gì gọi là vẫn như cũ có thể thanh toán Lôi Thiên Tông cùng Long Huyết Tông, còn có Đông Phương Khải Minh thế lực? Qua cuồng vọng đi. Đông Phương Khải Minh sắc mặt trầm xuống, bên cạnh mấy vị cổ long người toàn bộ phẫn nộ. Võ Chiến Tiên cùng lão Long Vương cũng là sắc mặt tâm trầm. Tức giận đồng thời, mọi người trong lòng cũng khó hiểu. Bọn họ không rõ lắm, Sở Nguyên đến tuột cùng là ai cho hắn lực lượng, lại dám nói ra như vậy. Điểm này, cho dù là Sở Nguyên bên cạnh tất cả mọi người không hiểu. Một thân trắng đoan vũ y y, khí chất mị hoặc cửu vi thiên hồ lục nga nhìn lấy Sở Nguyên, đôi mắt đẹp không ngừng rung động, mị nhãn nghi hoặc trần đầy. Thái Âm Thánh Nữ Lâm Tiên Nhi khí chất xuất trần, nhìn lấy Sở Nguyên cũng rất không hiểu. Tư Không Tử Quỳnh đồng dạng, nhìn chằm chằm Sở Nguyên bóng lưng, trong lòng không ngừng thì thào. Thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu ra hòa này. Thì liền trên không nữ hoàng tử Không Tử Hình, đều là nhìn về phía Sở Nguyên, trong lòng nghĩ hoặc lại cảm thấy hứng thú. Mà Sở Nguyên, cảm thụ được bốn phía vạn chúng chú mục, cảm thụ được mấy vị khí vận chi tử chấn kinh, lại cảm thụ được cách đó không xa Lâm Phong cái kia ánh mắt ghen tị. Sở Nguyên khẽ miệng nhếch lên. Hắn đã sớm nói, thiên mệnh thi đấu lần này, hắn muốn hung hăng cao điệu một lần. Phá vực phù hắn bản không định dùng, nhưng là đã hiện tại, chỗ có khí vận chi tử tề tụ. Bọn họ, hắn vì tại sao không thử một chút, trực tiếp để dưới trướng đại năng xuống tràng, một lần hành động đem những người này toàn bộ trấn áp đâu? Nếu là có thể đem mấy vị này khí vận chi tử trực tiếp giết chết, há không thoải mái? Bất quá cái này lại không nóng nảy. Tam thúc Sở Hắc Thủy cùng Tử Lôi chiến đấu, muốn chia ra thắng bại. Tử Lôi cuồng bạo công kích đã càng ngày càng yêu. Tại tất cả mọi người chú ý lực đều tại Sở Nguyên trên người thời điểm, Sở Hắc Thủy một trường trực tiếp đánh trúng vào Tử Lôi lồng ngực. Kinh khủng màu đen độc dịch theo thân thể đối phương lan tràn. Tử Lôi bờ môi tím đen, lộ ra nhưng đã trúng không tàn độc. Hắn cuồng bạo ôm lấy Sở Hắc Thủy, thi triển tự bạo. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người quay đầu nhìn qua, nhìn về phía Sở Hắc Thủy cùng Tử Lôi chiến trường. Cái nhìn này, Võ Minh Dương, Võ Chiến Tiên muốn rách cả mí mắt. Chỉ thấy Tử Lôi tự bạo, hóa thành lôi quang chói mắt. Đầy trời nước đen tản mát, cuối cùng, niết bàn vì Sở Hắc Thủy. Sở Hắc Thủy run rẩy đứng trên mặt đất, toàn thân không có một chỗ là hoàn hảo. Nhưng là, sắc mặt hắn thoải mái, ngửa mặt lên trời cười to. Một trận chiến này, hắn vì chính mình báo thù. Hắn, tự tay mình giết lúc trước phế đi cựu nhân của mình. Chương 125, đừng trách ta, đây chính là các ngươi trước không tuân theo quy củ. Sở Hắc Thủy thoải mái nhìn về phía Sở Nguyên, tướng mạo thê thảm, lại cười ha ha. Đa tạ thánh tử, có thể cho ta cơ hội lần này, tự tay mình giết cựu địch. Sở Hắc Thủy cười ha ha lấy. Sở Nguyên cũng cười. Chúc mừng tam thúc, triệt để giải trừ tâm ma. Sở Hắc Thủy nhẹ gật đầu, đang muốn đi trở về bên này. Nhưng đột nhiên, một đạo lôi quang bóng người lách mình mà đến. Đó là Lôi Thiên Tông nhị trưởng lão Phong Lôi. Tử Lôi cùng Phong Lôi hai người là hai huynh đệ, cảm tình vô cùng tốt. Gặp Tử Lôi chiến tử, vẫn là bị Sở Hắc Thủy giết chết, Phong Lôi tự nhiên rất khó chịu, thẳng không tiếp thu được. Thấy thế, Sở Nguyên nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng đường cong. Tại bên cạnh hắn, nhị thúc Sở Hắc Son quất ra bên hông thiết phủ, khí thế liên tục tăng lên. Chiến thần thần thông thi triển, Sở Hắc Sơn tuy nhiên cũng chỉ là sơ nhập tình thần cảnh, nhưng giờ phút này uy áp lại không kém chút nào tại Phong Lôi. Hai người đụng nhau một kích, Sở Hắc Sơn nửa bước không lùi, Phong Lôi lại là lui chừng ba bước. Sở Hắc Son đem Sở Hắc Thủy hộ tại sau lưng, ánh mắt tức giận nhìn về phía Phong Lôi. Sở Nguyên lúc này, cười nhìn về phía Lôi Thiên Tông mọi người. Lôi Thiên Thánh Chủ, chẳng lẽ muốn nói chuyện không tính toán gì hết? Võ Chiến Tiên lửa giận theo trong mắt dâng trào, cả người thẳng không tiếp thu được. Nhưng là, tại hắn gần lao ra thời khắc, Võ Minh Dương lại kéo hắn lại cánh tay. Nhìn lấy Võ Chiến Tiên, Võ Minh Dương khẽ lắc đầu. Phụ thân, tuy nhiên cái này kết quả để cho chúng ta khó có thể tiếp nhận, nhưng là quy tắc là chúng ta song phương cộng đồng công nhận. Bây giờ chúng ta bại, liền nhường ra trung tâm môn hộ đi. Đến mức đại trưởng lão thủ, liền chờ ta trở thành thiếu niên chí tôn, sẽ cùng nhau quên đi. Nghe Võ Minh Dương, Võ Chiến Tiên trên mặt có không đè nén được phẫn nộ. Đương nhiên, Võ Chiến Tiên quay đầu, chửi ầm lên nhìn về phía Võ Minh Dương. Lão tử tại sao có thể có ngươi dạng này một đứa con trai? Ta Lôi Thiên Tông Thiên Lôi Pháp, chính là muốn chiến tiên chiến địa. Bây giờ, ta Lôi Thiên Tông chết một vị trưởng lão, lão tử chết một vị huynh đệ, lão tử lại không thể báo thù cho hắn. Dạng này, lão tử làm cái này thánh chủ còn có ý nghĩa gì? Lan đi. Võ Chiến Tiên cũng không nghe khuyên bảo. Hắn đẩy ra Võ Minh Dương, hóa thành một đạo lôi quang xông về phía trước. Thái Âm Thánh Chủ sắc mặt nghiêm túc, hóa thành một vòng trăng tròn lên tiếp. Võ Minh Dương sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem tình cảnh này. Không phải hắn sợ chiến, mà chính là hắn từ lúc xuất quan đến nay, đối Sở Nguyên nhận biết cũng là cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Sở Nguyên Cửu Châu mấy lần xuất thủ, mấy lần nhu đồ. Tuy nhiên mỗi một lần tại người ngoài xem ra đều có to lớn nguy hiểm, nhưng là, hắn lại luôn có thể viên mãn hoàn thành. Ngay tại vừa mới, Sở Nguyên còn cự tuyệt Đông Phương Khải Minh liên hợp. Cái này khiến Võ Minh Dương cảm giác quá mức không bình thường. Sinh tính cẩn thận hắn, cảm thấy Sở Nguyên khẳng định còn có cái gì hậu thủ. Cho nên, hắn mới thuyết phục Lôi Thiên Thánh Chủ tạm thời đình chiến rút lui. Nhưng Võ Minh Dương đánh giá cao chính mình lời nói phân lượng. Hắn không phải Sở Nguyên. Lôi Thiên Thánh Chủ Võ Chiến Thiên, cũng không phải Sở Hắc Thiên. Lôi Thiên Tông mọi người nguyên một đám cùng nhau bạo phát khí tức cuồng bạo xông ra. Võ Minh Dương bất đắc dĩ, đành phải cùng mọi người cùng nhau liền xông ra ngoài. Lão Long Vương Đông Phương Khôi ở phía sau nhìn lấy, cũng không có trước tiên xuất lĩnh Đông Phương thế gia giúp đỡ. Mà Sở Nguyên, nhìn lấy đại quy mô đánh tới Lôi Thiên Tông mọi người, sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, khóe miệng nhếch lên. "Đừng trách ta, đây chính là các ngươi, chứ không tuân theo quy củ đó a." Sở Nguyên yên tĩnh cảm thán một câu. Ý thức của hắn nặng nhập thức hải. Nhìn trước mắt ngọc thạch, Sở Nguyên ý thức kết nối trên đó. Ma giới, cực tây chỉ địa, bốn điện san sát. Ma Hoàng Điện ở vào trung tâm, khí thế dồi dào. Lúc này Bạch Hổ trong điện, Bạch Hổ ngồi tại chủ vị, nhìn lấy Hạ Thủ Thanh Long sắc mặt khó coi. "Ngươi cái tên này, tìm bản tọa làm gì?" Thanh Long vây quanh hai tay, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. "Nghe nói ngươi hôm nay liên hệ với Tôn thượng rồi." Bạch Hổ gật gật đầu, đạm mặt nói, "Là có thế nào?" Thanh Long trừng lớn hai mắt, sắc mặt dữ tợn. "Liên hệ với Tôn thượng, vì sao không thông báo bản tọa?" Bạch Hổ tức giận cười, "Ta tại sao muốn thông báo ngươi?" Thanh Long nghe vậy sắc mặt chỉ trệ, không biết nên như thế nào trả lời. Hắn đơn thuần cũng là nghe nói Bạch Hổ liên hệ với Tôn thượng, quá mức ghen ghét, muốn đến tìm phiền toái. Có thể Bạch Hổ một cái về rỗi, để hắn có chút không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá Thanh Long náo tử không dùng được. Bên cạnh hắn lại có Chu Tước cùng Huyền Vũ đầu góc tốt dùng. Huyền Vũ nhìn lấy Bạch Hổ, cười ha hả nói: "Bạch Hổ, ngươi cái này làm được có chút không chính cống. Từ khi ngươi lần trước cùng Tôn thượng bắt được liên lạc về sau, chúng ta liền không còn có cùng Tôn lên liên hệ trải qua. Có thể ngươi nhưng lại cùng Tôn thượng bắt được liên lạc, đồng thời còn không cho chúng ta biết, ngược lại ngươi một mình tại Tôn thượng trước mặt lộ mặt. Bạch Hổ, ngươi này tâm có thể cư a? Một thân hỏa hồng diễm lệ váy dài Chu Tức cùng chung mối thủ. Thì là. Bạch Hổ, ngươi cái này làm quả thật có chút không chính cống. Đối mặt ba vị thủ tọa liên hợp, Bạch Hổ có chút im lặng. Ba người này, đâu để ý ngươi cái gì đúng sai a? Bọn họ cũng là trong lòng ghen ghét, liền muốn đến tìm hắn để gây sự. Này làm sao làm? Bạch Hổ sắc mặt không thay đổi, nhìn lấy ba người đạm mạc nói: Các ngươi liên lạc không được Tôn Thượng, ngược lại tới tìm ta phiền phức. Bản tọa muốn là đem việc này cáo chi Tôn Thượng, các ngươi đoán xem Tôn Thượng sẽ nghĩ như thế nào? Ứng. Thanh Long, ngươi cái kiệt ngao không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử. Chu Tước, ngươi cái chỉ biết là mị hoặc Tôn Thượng tiện hóa. Còn có Huyền Vũ, ngươi cái suốt ngày chỉ biết làm người hiền lành, nịnh nọt mập mạp chết bẩm. Bạch Hổ giận dữ, để Thanh Long ba người ngẩn người. Lập tức ba người sắc mặt đại biến, cùng nhau tức giận. Bạch Hổ, ngươi muốn chết! Thanh Long hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị động thủ. Bạch Hổ không chút nào yếu thế, quanh thân sát khí bao phủ. Đến a, đừng tưởng rằng ai cũng sợ ngươi. Chu Tước cùng Huyền Vũ ở một bên nhìn lấy, cũng có muốn xuất thủ giáo huấn một chút Bạch Hổ ý tứ. Bất quá, không có bọn bốn người đánh lên. Đột nhiên, một thanh âm buông xuống tại bọn họ náo hải. Bản tôn cần người trợ giúp, đi vào Cửu Châu, các ngươi bốn người cảm thấy người nào so sánh phù hợp? Bất thình lình, để bốn người cùng nhau sững sờ. Sau một khắc, Thanh Long sắc mặt kích động lại cùng nhiệt, nước bọt bay tứ tung nói: "Tôn thượng, ngài đây là thu được phá vực phù." Sở Nguyên nhàn nhạt từ một tiếng. Thanh Long sắc mặt đại biến, đột nhiên biến đến kích động. "Tôn thượng, đây còn phải nói, đương nhiên là ta ạ. Ngài không muốn bại lộ thân phận, đương nhiên là ta tiến đến Cửu Châu. Ta Thanh Long quyết có thể nửa điểm ma đạo cái bóng đều không, ngược lại ta có thể thân hóa Thanh Long, là thần thú một trong. Muốn là cho Tôn thượng ngài làm thú cưới, Tôn thượng ngài chính đạo thánh tử thân phận càng vững vàng." Nghe Thanh Long, Sở Nguyên có chút động tâm. Hắn bản ý cũng là Thanh Long. Nói như vậy, chỉ là cho còn thừa ba vị thủ tọa một bộ mặt. Sau đó, Sở Nguyên lúc này đánh nhịp quyết định. "Thì ngươi Thanh Long tốt, bản tôn tiếp dẫn ngươi đến Cửu Châu." Thanh Long hung hăng dậm chân, sắc mặt kích động ửng hồng. "Đúng, Tôn thượng." Gần đến trước, Sở Nguyên dặn dò một câu. "Nhớ đến không muốn bại lộ bản tôn thân phận, trước mặt người khác, xưng hô bản tôn vì thánh tử là đủ." Chương 126, ngươi nhưng còn có át chủ bài. Bạch Hổ đại điện. Nghe Sở Nguyên cùng Thanh Long ở giữa đối thoại, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ba người đều có chút ngượng bức. Bọn họ không nghĩ tới, Thanh Long vượt lên trước biểu hiện một câu, mà Sở Nguyên thế mà cũng liền trực tiếp đồng ý. Nhìn lấy biến mất tại nguyên chỗ Thanh Long, Bạch Hổ sắc mặt âm trầm. Chu Tước tiếp rẻ thẳng dậm chân. "Nhiều cơ hội tốt ta. Nhiều cơ hội tốt có thể tiến về Cửu Châu, làm bạn Tôn thượng, phụng dưỡng Tôn thượng. Nhưng bây giờ, cơ hội này lại bị Thanh Long vượt lên trước." Chu Tước sắc mặt một trận vặn mèo. "Thanh Long, thì liền không thế nào tranh đấu Huyền Vũ. Trước khi đến Cửu Châu hộ đạo Tôn thượng sự kiện này, hắn cũng là việc nhân đức không được ai. Dù sao đó là bọn họ Ma Tôn, tại tất cả mọi người tâm lý đều có địa vị trí cao vô thượng, mỗi một người đều muốn đi đến Ma Tôn bên người. Nhưng bây giờ, hết thảy đã trễ rồi." Thanh Long đã hóa thành một đạo thanh quang bị Sở Nguyên tiếp dẫn đi. Tại chỗ, lưu lại hối tiếc không thôi tam đại thủ tọa. Cửu Châu, gặp Lôi Thiên Tông có muốn ý tứ lập thủ, Sở Nguyên một phương này cũng không cam chịu yếu thế. Thái Âm Thánh Chủ hóa thành trăng tròn, ánh trăng quang huy rơi xuống. Chỉ một thoáng, tứ đại thánh địa một phương không ít người đều cảm thấy thần thái sáng láng, tinh lực tràn đầy. Thái Âm Thánh Địa không phải đặc biệt am hiểu chiến đấu, bọn họ chủ yếu am hiểu là phụ trợ. Như bây giờ cho người ta thêm MUFF, cũng là Thái Âm Thánh so địa bảng hiệu thủ đoạn. Sở Nguyên cũng cảm thấy thể nội chảy qua một cỗ dòng nước ấm. Thái Âm Thánh Chủ ánh trăng quang huy đối với hắn tăng phúc càng lớn, đã ẩn ẩn để tu vi của hắn đi tới hóa thần cảnh. Cảm thụ được bực này kỳ diệu cảm giác, Sở Nguyên cười nhìn thoáng qua Lâm Tiên Nhi, truyền âm trêu chọc nói: "Tiên Nhi, Thái Âm Thánh Chủ cái này tăng thêm có thể thật là thoải mái, chắc hẳn ngươi sau đó không lâu cũng có thể cho ta cung cấp a." Sở Nguyên cười, sắc mặt tuyên cổ bất biến lạnh nhạt. Lâm Tiên Nhi nghe được khuôn mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Bất quá, hiện tại cái này trước mắt, Sở Nguyên lại còn có tâm tư trêu chọc nàng. Cái này chứng minh Sở Nguyên đối thế cục bây giờ vẫn như cũ có hoàn toàn trường khống. Nàng đây an tâm. Mặt nạ lụa mỏng xanh bích hải triều nữ hoàng thân hình trong nháy mắt pha trộn lên. Sau một khắc, hắn trên người màu thủy lam quần dài váy lan tràn, theo gió phất phới. Tư không tử hình quanh thân lưu quang lưu chuyển, ngập trời thủy nguyên tố hội tụ. Nàng khoát tay, trong tay xuất hiện một thanh pháp trượng. Pháp trượng hiện lên màu trắng tinh, đỉnh chóp khảm nạm lấy một viên uy đá quý màu xanh lam. Tư không tử hình đưa tay, pháp trượng nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Ở sau lưng hắn, rất nhanh ngưng tụ ra từng đạo dòng nước phù văn. Những dòng nước này phù văn hội tụ vào một chỗ, trong chớp mắt hóa thành ngập trời biển động. Biển động ngưng giữa không trung không phát, cho người cảm giác giống như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Sâm Viên trưởng lão, Lam Hải trưởng lão, Ân Minh trưởng lão ba vị tinh thần cảnh cũng là hoành không phi lên, cùng Sở Hắc Sơn, Sở Hắc Thủy đứng chung một chỗ. Đại Nhật Thánh Địa một phương này, dù là có hai vị thánh chủ vẫn chưa đến, nhưng thực lực hiện hữu vẫn như cũ đủ để cùng bất kỳ bên nào thế lực chống lại. Đây vẫn chỉ là đỉnh phong. Nếu là tính toán thượng trung hạ tầng, như vậy Đại Nhật Thánh Địa một phương này trực tiếp có thể làm được nghiền ép bất kỳ bên nào. Đây cũng là Lôi Thiên Tông cùng Long Huyết Tông trước đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Dù sao vừa đánh nhau, bọn họ cao tầng chiến trường khó phân thắng bại. Thế nhưng là trung hạ tầng chiến trường, có Sở Nguyên vị này Đại Nhật Thánh tử tại, còn có tứ đại thánh địa cực kỳ khoa trương trung hạ tầng nhân số áp lực dưới. Bọn họ một phương này võ minh dương thêm Đông Phương Khải địch đội hình, rất có thể sẽ thua trận. Đây mới là võ chiến thiên cùng lão Long Vương không nguyện ý nhẹ nâng chiến sự nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Lôi Thiên Tông đại trưởng lão chiến tử, võ chiến thiên đã nhịn không được. Lão Long Vương thở dài một tiếng. Lúc này, hắn không cách nào tọa sơn quan hổ đấu. Đỉnh lấy đỉnh đầu nguy nga sừng rồng, lão Long Vương ngự không mà lên, hóa thành một đầu to lớn chân long. Một bên giữa không trung xoay quanh, lão Long Vương một bên nhìn về phía Đông Phương Khải Minh. Đông Phương Khải Minh, là cha nguyện ngươi có thể minh bạch tình thế bây giờ. Ngươi như không xuống tràng, chúng ta song phương tuyệt không có khả năng từ chiến. Mà ngươi như xuống tràng, chỉ có cùng chúng ta liên hợp khả năng này. Người ta ở giữa gia đình, là cha đáp ứng ngươi tại thiên mệnh thi đấu về sau lại một mình giải quyết. Hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Lão Long Vương cái này lợi ích quyền hành chi đạo cao thủ mở miệng. Hắn cũng không muốn lúc này cùng Đông Phương Khải Minh thỏa hiệp. Dù sao Đông Phương Khải Minh trước đó cái kia lời nói, rõ ràng là tại vịn mặt mũi của hắn. Đông Phương Khải Minh còn cướp đi Bắc Minh Hải Nhãn, hắn cùng Đông Phương Thế Gia ân oán đã đến không hết. Nhưng là, Sở Nguyên thật sự là quá mức cường thế. Hắn nếu là còn muốn để Đông Phương Khải Địch cạnh tranh thiếu niên chí tôn, vậy hắn nhất định phải cho mình một phương này tìm kiếm trợ thủ. Mà Đông Phương Khải Minh chính là có thể lôi kéo đối tượng. Lão Long Vương tiếng nói vang vọng toàn trường, bị tất cả mọi người nghe vào trong tai. Đông Phương Khải Minh mày nhíu lại gấp, quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên. Nếu là có thể cùng Sở Nguyên liên hợp, hắn vẫn là nguyện ý cùng Sở Nguyên liên hợp. Dù sao, cựu nhân của hắn là Đông Phương Thế Gia, là Đông Phương Khải Địch. Cùng cựu nhân liên hợp, cái này so giết hắn còn khiến người ta khó chịu. Nhưng là, Đông Phương Khải Minh làm sao cũng là một vị thiên kiêu, hắn có chính mình ngạo khí. Nhưng lại tại vừa mới, hắn thỉnh cầu cùng Sở Nguyên liên hợp, lại bị Sở Nguyên cự tuyệt. Chẳng lẽ để hắn hiện tại đi liếm lắp mặt cầu Sở Nguyên liên hợp sao? Đông Phương Khải Minh không bỏ xuống được mặt mũi này. Mặt mũi hai chữ, nói rất khinh xảo. Nhưng từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người bởi vì mặt mũi mà tán thân. Điểm này, càng đến cao tầng, càng trọng yếu. Liên giống với Sở Nguyên, hắn cũng rất coi trọng mình mặt mũi. Không coi trọng mặt mũi, cái kia người sống cùng cái xác không hồn còn khác nhau ở chỗ nào? Dù là cuối cùng lăn lộn đến đỉnh phong, chẳng lẽ học được đều là chút gặp người yêu thích thủ đoạn? Sở Nguyên cảm thấy, không phải. Hắn muốn tới đỉnh phong, thì oanh oanh liệt liệt một đường đi đến đỉnh phong. Đông Phương Khải Minh sắc mặt do dự. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Lão Long Vương, nhẹ gật đầu. Ta có thể tạm thời cùng các ngươi liên hợp. Sở Nguyên quá mức cường thế, quá mức bá đạo. Hắn cho người cảm giác áp bách, quá cường đại. Võ Thánh Võ Minh Dương đối mặt Sở Nguyên đều chỉ có tránh lui. Sở Nguyên lại cự tuyệt cùng hắn liên hợp. Dưới tình huống như vậy, nếu là có thể tiến vào thiên mệnh thi đấu trước, giải quyết hết Sở Nguyên, cái kia đối với Đông Phương Khải Minh tới nói cũng là hấp dẫn rất lớn. Dù sao hiện tại, thiếu niên chí tôn mới là trọng yếu nhất, còn lại hết thảy đều có thể tạm thời nhường đường. Đông Phương Khải Minh bên cạnh hai vị hộ pháp lên không, tả hộ pháp hóa thành một đầu ngân long, hữu hộ pháp hóa thành một đầu hồng long. Chỉ một thoáng, bốn đại thông thiên cảnh uy áp đánh tới, bao phủ hướng Sở Nguyên bên này. Bực này uy áp, cho dù là Lục Nga, Lâm Thiên Nhi, Tư Không Tử Quỳnh đều phải cắn răng tiếp nhận. Sở Nguyên anh vợ một yêu thánh tử Lục Hiên càng là ánh mắt run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn về phía Sở Nguyên, nhịn không được mở miệng hỏi. Sở Nguyên, ngươi nhưng còn có át chủ bài. Lục Hiên trong lòng cũng không biết làm như thế nào đậu đen rau muống Sở Nguyên. Vừa mới, ngươi trực tiếp đáp ứng Đông Phương Khải Minh liên hợp tốt bao nhiêu? Vậy bây giờ, cũng là tứ đại thánh địa liên thủ Đông Phương Khải Minh, diệt sát Lôi Thiên Tông cùng Long Huyết Tông. Nhưng Sở Nguyên hết lần này tới lần khác không đáp ứng. Lục Hiên thật là không thể nào hiểu được. Lục Nga, Lâm Thiên Nhi, Tư Không Tử Quỳnh cũng đều nhìn về Sở Nguyên, tam nữ đôi mắt đẹp rung động, trong đó lộ ra phức tạp. Cho dù là hiểu rõ Sở Nguyên các nàng, cũng không biết Sở Nguyên còn có biện pháp nào. Hiện tại, cho dù là Sở Hắc Thiên đến, cũng rất khó thay đổi cục thế a. Chương 127, Đông Phương có Thanh Long. Trung tâm môn hộ Tây Phương 30 dặm chỗ. Huyết Bách Xuyên chôn sâu lòng đất, lúc này cũng đang chú ý ngoài 30 dặm chiến đấu. Hắn thông qua máu của mình thần tử, thấy được trung tâm môn hộ bên kia phát sinh hết thảy. Nha, cái này Sở Hắc Thủy có chút bất phàm nha, thế mà có thể giết Tử Lôi. Ta nếu là đem hắn luyện hóa thành huyết thần tử, uy lực cần phải rất không tệ. Chắc hẳn đến lúc đó, Sở Nguyên sắc mặt nhất định mười phần đặc sắc. Mái đầu bạc trắng, thân mặc áo đỏ Huyết Bách Xuyên cười cười. Sắc mặt hắn tuấn dật, có loại tà dị đẹp trai cảm giác. Khi thấy Sở Nguyên cự tuyệt Đông Phương Khải Minh liên hợp thời điểm, Huyết Bách Xuyên nhíu mày, có chút không hiểu. Ta nếu là Sở Nguyên, tại sao lại không tiếp thụ Đông Phương Khải Minh liên hợp? Thật cũng là bởi vì mặt mũi sao? Trang bức, trọng yếu như vậy. Huyết Bách Xuyên trong lòng trầm tư, cuối cùng lắc đầu. Hắn cảm thấy Sở Nguyên không phải người ngu. Hắn không có khả năng vẹn vẹn vì trang bức, liền từ bỏ cùng Đông Phương Khải Minh liên hợp. Bởi vì cùng Đông Phương Khải Minh liên hợp, có thể giải quyết rơi Võ Minh Dương cùng Đông Phương Khải Địch. Cái này lợi ích quả thực quá lớn. Đây là Sở Nguyên vô pháp cự tuyệt thành quả. Có thể hắn vẫn là cự tuyệt. Cuối cùng vì cái gì? Huyết Bách Xuyên nghĩ mãi mà không rõ. Khi thấy song phương bạo phát xung đột, Đại Nhật Thánh Địa một phương tình thế nhanh quay ngược trở lại xuống sau. Huyết Bách Xuyên khỏe miệng chớp chớp. Sở Nguyên, hy vọng ngươi đừng chết ta. Đã từng, ta thì nghe nói qua ngươi rất nhiều sự tích, gần nhất càng là đạt tới một cái đỉnh phong. Trọng sinh trở về, ta còn muốn cùng ngươi tự mình đánh cờ một lần đây. Ngươi như là chết, cái này Cựu Châu cái kia có bao nhiêu không thú vị. Cho dù là cái kia thượng giới, sợ là cũng không có ngươi đối thủ như vậy a. Tối tăm lòng đất. Huyết Bách Xuyên mình cùng chính mình đối thoại lấy. Hắn thật sự là quá tịch mịch, cũng quá khát nhìn ra ngoài. Bất quá thiên mệnh bí cảnh còn chưa chính thức mở ra, hắn còn không thể ở thời điểm này ra ngoài. Trung tâm môn hộ chỗ, đứng ở trong đám người, một thân trắng như tuyết áo trắng Lâm Phong đôi mắt ngưng lại. Nghĩ không ra, đến Trung Châu, tại Cửu Châu đỉnh phong thiên kiêu nhóm trước mặt, ngươi còn có thể làm được như vậy cuồng ngạo. Có điều, cuồng ngạo là muốn có đại giới. Ta hay là hy vọng, ngươi có thể chờ ta tới giết ngươi a. Lâm Phong ánh mắt hơi hoi lộ ra điên cuồng. Cái này 3 tháng thời gian, hắn trải qua không ít chuyện, cũng bị san bằng một chút góc cạnh. Tuy nói thực chất bên trong vẫn như cũng là như vậy ngạo khí, nhưng lại sẽ không lại như trận đánh lúc trước Sở Nguyên lúc như vậy cuồng ngạo. Hắn cũng càng thêm cẩn thận. Đến mức hắn đến lâu như vậy, đều vẫn chưa hiện ra thân hình, mà chính là tọa sơn quan hổ đấu. Lâm Phong lắc đầu, tiếp tục giả trang một vị xem náo nhiệt thế gia công tử. Hắn nhìn lấy Sở Nguyên, trong lòng hy vọng Sở Nguyên đừng như vậy thì bại. Sở Nguyên muốn là như vậy thì bại. Vậy hắn nỗ lực cái này 3 tháng, chỉ vì đem Sở Nguyên giẫm tại dưới chân, có lẽ liền thành chê cười. Sở Nguyên cũng đã gần thành Lâm Phong tâm ma. Lâm Phong đối Sở Nguyên có loại đặc biệt tình cảm. Cái kia chính là, hắn nhất định phải tự tay giết Sở Nguyên, nhất định phải tự mình đem Sở Nguyên giẫm tại dưới chân, tự mình đem Sở Nguyên kéo xuống thần đàn. Cái này mới có thể giải trừ tâm ma của hắn. Nhưng là hiện tại cái này chẳng cảnh, cho dù là đổi lại Lâm Phong chính mình, cũng không nghĩ đến còn có dạng gì biện pháp giải quyết. Có lẽ, Sở Nguyên một mình đào tẩu, tìm một chỗ trốn đi ngược lại là cái biện pháp. Có thể cái kia mang ý nghĩa Sở Nguyên bất quá chỉ là cái tôn kép ngay nhép, căn bản không đủ để hắn Lâm Phong để ý, cái kia cũng không phải Lâm Phong muốn nhìn đến. Nở rộ lôi quang lôi thiên tông trong mọi người. Võ Minh Dương nhìn về phía Sở Nguyên, quanh thân phóng thích từng đạo cuồng bạo khí tức. Hắn đôi mắt ngưng lại, có chút cảm thấy không đúng, nhưng không chút nào không phát hiện được là không đúng chỗ nào. Hiện tại, đừng nói là hắn, cho dù là Nguyệt Nhi, Đông Phương Khải Địch bực này ma buộc, đều đã hoàn toàn đoán không ra Sở Nguyên ý nghĩ. Âm thầm Bạch Phát Tiên càng là truyền âm Sở Nguyên, hỏi thăm phải chăng cần hắn xuất thủ. Nhưng lấy được đáp lại lại là không cần, để hắn ở một bên xem kịch liền tốt. Sở Nguyên hiện tại đã trở thành tất cả mọi người nhìn không thấu người, tất cả mọi người nhìn không thấu hắn thao tác. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục lúc, Sở Nguyên ánh mắt từng cái nhìn qua, hắn khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bình thản. Hắn đầu tiên là mắt nhìn Võ Minh Dương, để Võ Minh Dương cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, trong lòng cảnh báo vang lên. Lại nhìn mắt Đông Phương Khải Địch, Đông Phương Khải Minh. Sở Nguyên vừa nhìn về phía dấu ở nơi xa trong đám người Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt đột nhiên có biến, một bên lui về phía sau, một bên trong lòng hoảng sợ. Hắn phát hiện ta? Hắn làm sao phát hiện được ta? Không, hắn không có khả năng phát hiện ta. Làm Lâm Phong chấn định lại, lại một ngẩng đầu nhìn về phía Sở Nguyên thời điểm, hắn chợt thấy, Sở Nguyên đã thu hồi nhìn về phía hắn ánh mắt. Cái này khiến Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm thấy đây chỉ là trùng hợp. Cuối cùng, Sở Nguyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau lưng mọi người cười nhạt xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Vương, Đông Châu phương hướng. Đông Vương, có Thanh Long. Sở Nguyên bỗng nhiên nói câu tất cả mọi người nghe không hiểu. Lục Nga, Lâm Tiên Nhi chân mày cau lại. Tư Không Tử Quỳnh nhìn lấy Sở Nguyên, đáy lòng ngán thẩm. Gia hỏa này đến tuột cùng đang làm cái gì? Thì liền Tư Không Tử Hình, cũng mắt nhìn Sở Nguyên, đôi mắt nghi hoặc. Đột nhiên, ngay tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm lúc, Đông Phương, Đông Châu phương hướng, một cỗ kinh khủng uy áp hành không đánh tới. Thanh quang lan tràn 3000 dặm. Bầu trời tờ mờ sáng, một đầu toàn thân vảy rồng thần thái sáng láng, không biết thân dài có bao nhiêu thanh long vượt qua hư không mà đến. Hắn xuất hiện lúc, còn tại nơi từ xa. Nhưng khi mọi người quay đầu nhìn sang thời điểm, hắn đã đi tới Trung Châu biên giới. Giờ khắc này, Đông Châu, Thần Nhật Phong phía trên, Bế Quan tu luyện Sở Hắc Thiên mở ra hai con mắt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Hắn quay đầu, nhìn về phía Trung Châu phương hướng, đáy lòng hoảng sợ. Đó là cái gì? Nhìn lấy đầu kia bao phủ hướng Trung Châu Thanh Long, Sở Hắc Thiên sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bởi vì đầu kia Thanh Long, để Sở Hắc Thiên nghĩ đến năm đó cực kỳ không tốt nhớ lại. Đầu này Thanh Long cho sự cường đại của hắn cảm giác, thì cùng lúc trước hắn đối mặt Huyền Thiên hộ pháp lúc giống như lúc. Mà khi đó hắn không thể bảo vệ nữ nhân của mình, để Thiên Nguyên Nhi bỏ mình ở trước mặt mình. Hiện tại, Sở Nguyên tại Trung Châu tham gia Thiên Mệnh thi đấu, lại có thượng giới nhân vật hàng lâm Cửu Châu. Sở Hắc Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một thân khí tức liên tục tăng lên. Nguyên Nhi, Sở Hắc Thiên gào thét một tiếng, liều lĩnh tiến về Trung Châu. Giờ khắc này, hắn đã không lo được Sở Nguyên lúc gần đi đàn dò. Hắn chỉ muốn đi cứu Sở Nguyên, chỉ muốn nhìn đến Sở Nguyên không có việc gì. Sở Hắc Thiên không muốn nhìn thấy lúc trước cảnh tượng như vậy tái hiện. Mà giờ khắc này Thiên Mệnh thi đấu trung tâm môn hộ chỗ, ngoại trừ Sở Nguyên bên ngoài, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Đông Phương đầu kia Thanh Long, bọn họ đã toàn bộ tròn váng. Thái Âm Thánh Chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cùng Sở Hắc Thiên có không khác nhau chút nào cảm giác. Đồng thời, có cảm giác này, còn có Võ Chiến Thiên, Lão Long Vương. Bọn họ đều là chứng kiến qua lúc trước Huyền Thiên hộ pháp xuất thủ. Bọn họ cũng đều biết, đầu kia Thanh Long uy áp mặc dù chỉ là Thông Thiên đỉnh phong, nhưng là, đây cũng là một vị thực sự thượng giới đại năng. Hắn so với bình thường Thông Thiên đỉnh phong, muốn cường không biết bao nhiêu. Chương 128, Thanh Long đến Cửu Châu, uy áp trấn toàn trường. Thanh Long hành không bay tới, nhìn lấy hắn trên thân khoa trương vảy rồng, nhìn lấy cái kia cực kỳ thần dị đầu. Long Huyết Tông mọi người hai mắt chấn kinh lại hoảng sợ. Long Huyết Tông, Đông Phương Thế Gia. Bọn họ dung hợp long huyết mà cường đại, lấy long huyết tu luyện, lấy long huyết luyện thể. Bọn họ tự xưng long nhân, tu luyện tới chỗ cao thâm có thể hóa chân long. Nhưng là hôm nay, bọn họ chưa từng thấy qua một đầu chân long xuất hiện. Đó là một đầu Thanh Long. Đối bọn hắn có thể tạo thành bản nguyên uy áp Thanh Long. Lão Long Vương sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm, nhìn lấy bay tới Thanh Long đầy mắt đều là thật không thể tin. Cái này sao có thể? Trong thần thoại Thanh Long làm sao có thể chân thực tồn tại? Lão Long Vương trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Đông Phương Khải Địch nhìn lấy tình cảnh này cũng là hoảng sợ. Bất quá cùng những người khác khác biệt chính là, Đông Phương Khải Địch đối cái này Thanh Long thân phận ẩn ẩn có suy đoán. Cái này không phải là tôn thượng triệu hoán đến a? Đông Phương Khải Địch trong lòng hoảng sợ lại giật mình. Tại Long Huyết Tông cách đó không xa, Đông Phương Khải Minh cùng một đám cổ long mọi người cũng là thân hình run rẩy. Đầu kia Thanh Long mang cho bọn hắn uy áp quá mạnh. Đó là nguồn gốc từ tại bản nguyên huyết mạch bên trong uy áp. Giống như mãnh hổ trong rừng là bách thú chi vương, sư tử tại trên thảo nguyên là thảo nguyên chi vương một dạng. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Đông Phương Khải Minh hai con mắt hơi hơi trừng lớn, đáy lòng tràn ngập hoảng sợ. Lâm Phong, Huyết Bách Xuyên, Võ Minh Dương mấy người cũng đều lớn kém hay không? Thanh Long ra sân, hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng hoảng sợ. Tình cảnh này, thì liền Sở Nguyên bên cạnh tất cả mọi người không cách nào tránh khỏi. Mọi người khiếp sợ nhìn lấy đầu kia thanh quang lượn lờ 3000 dặm thanh long, kinh khủng thân hình chậm rãi đánh tới. Thời gian cực ngắn bên trong, thanh long liền vượt qua xa khoảng cách xa, đi tới trung tâm môn hộ chỗ. Hắn quanh quẩn trên không trung một vòng, uy áp làm cho tất cả mọi người run rẩy, bao quát cử đầu. Tôn thượng, cái này Cửu Châu áp chế thật đúng là phiền phức a, bất quá ta thần thông có thể chống cự một hai, đem đám người này toàn bộ giết không có vấn đề gì. Thanh long cung kính lại kích động truyền âm vang vọng tại Sở Nguyên bên hai. Sở Nguyên cười gật đầu. Lón như vậy thanh long xoay quanh mà xuống, thẳng tắp đâm vào Sở Nguyên trước người. Tình cảnh này tại người khác xem ra, giống như thanh long tại công kích Sở Nguyên đồng dạng. Nhìn lấy tình cảnh này, Sở Nguyên sau lưng chúng nữ sắc mặt đại biến. Lục Nga, Lâm Tiên Nhi sắc mặt lo lắng. Tư Không Tử Quỳnh thì là mắt nhìn trên không Tư Không Tử Hình, cuốn cuồng truyền âm nói: "Người đang chờ cái gì, nhanh xuất thủ cứu hắn a." Tuy nhiên thanh long là thượng giới đại năng, thực lực cực mạnh, nhưng là, hắn tại Cửu Châu dù sao bị áp chế thành thông thiên đỉnh phong. Thông thiên cự đầu xuất thủ, vẫn là phải có thể ngăn cản một hai. Trước kia ma giới xâm lấn mọi người chính là như vậy chống cự. Tuy nhiên những cái kia ma giới đại ma còn kém rất rất xa đầu này thanh long, nhưng thân là thông thiên cảnh Tư Không Tử Hình, có lẽ vẫn là có thể cứu Sở Nguyên. Tư Không Tử Hình lụa mỏng xanh hạ mày liêu cao chặt, nhưng hai con mắt lại bắn ra một vẻ quyết tuyệt. Quanh người hắn thủy triều hướng về thanh long bao phủ tới, muốn ngăn cản thanh long. Nhưng là, biển động bao phủ lại bị thanh long to lớn thân hình trực tiếp đụng nát. Tư Không Tử Hình cái kia đối với thông thiên cự đầu đều có thể tạo thành cực đại uy hiếp biển động. Thế mà tại thanh long trước mặt, căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Nhìn lấy tình cảnh này, Tư Không Tử Quỳnh hoảng sợ. Sắc mặt của nàng trước nay chưa có bối rối. Nàng cũng không biết mình vì sao đối Sở Nguyên như vậy để ý, nhưng nàng cũng là không muốn để cho Sở Nguyên ra chuyện. Khả thanh long quá nhanh, Tư Không Tử Hình có thể xuất thủ nếm thử ngăn cản. Thái Âm Thánh Chủ liền xuất thủ ngăn cản cơ hội đều không có. Thanh long to lớn thân hình đâm xuống dưới, thanh quang bắn ra, làm cho tất cả mọi người mắt mở không ra. Giờ khắc này, nhìn lấy Sở Nguyên bị thanh long chọn làm cái thứ nhất mục tiêu công kích, người chung quanh thần sắc khác nhau. Đại Nhật Thánh Địa một phương này tự nhiên là sắc mặt đại biến, tất cả mọi người đáy lòng hoảng sợ. Nhưng những người khác, nhưng chính là cười trên nỗi đau của người khác, mặt mũi tràn đầy đã thoải mái. Lâm Phong toàn thân áo trắng, xa xa đứng ở trong đám người nhìn lấy tình cảnh này. Hắn hai mắt lộ ra một vẻ tiếc nuối, thật sâu lắc đầu. Sở Nguyên, không nghĩ tới ngươi dạng này liền chết. Xem ra đầu kia thanh long là tới giết ngươi a. Chỉ là, không đợi ta tới giết ngươi, ngươi làm sao liền chết? Lâm Phong tiếc hận nói. Nhưng là, khóe miệng của hắn lại sớm đã khơi gợi lên một cái khoa trương đường cong. Minh Trần trên thân hình bưu hãn nổ tung, nhưng sắc mặt lại là trầm ổn võ minh dương đứng tại cái kia. Nhìn lấy Sở Nguyên bị cái kia thanh long công kích, trong lòng của hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà võ minh dương cảm thấy mình hiện tại phải làm nhất là quay người chạy trốn. Nhưng là, nghĩ đến cái kia thanh long cường đại kinh khủng, vẫn là đừng chạy. Nơi này có mấy vị thông thiên cường giả, muốn là đầu này thanh long đối mọi người phát động công kích, vậy bọn hắn còn có thể chống cự một hai. Dù sao đầu này thanh long vị cách lại cao hơn, bây giờ cũng chỉ là thông thiên đỉnh phong. Mọi người liên thủ nói không chừng còn có thể trái lại giết cái này thanh long. Nhưng muốn là đi, bị cái này thanh long đơn độc tìm tới, đây tuyệt đối là một con đường chết. Huyết Bách Xuyên trong bóng tối chú ý, cũng là cảm thấy đầu kia thanh long để hắn có chút hãi hùng kia vía. Nhìn về phía Sở Nguyên, hắn thật sâu lắc đầu. Không biết ngươi vì sao bị cái kia thanh long để mắt tới a? Thôi được, chết cũng tốt, ta cũng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Huyết Bách Xuyên cảm thán, rất là buồn vô cớ. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Sở Nguyên muốn bị cái kia thanh long đánh giết thời điểm, thanh quang tán đi, to lớn thanh long hóa thành một vị thanh niên. Thanh niên ngũ quan kiệt nào, lộ ra không bị trói buộc cùng cuồng ngạo. Hắn trên người có từng mảnh lớp vảy màu xanh, trang phục không nói ra được bá khí. Người này xem xét, cũng là cực kỳ không dễ trọng, lại cực kỳ cường đại này loại nhân vật. Nhưng là, khiến người ta mở rộng tầm mắt là, lúc này kiệt ngao thanh niên lại đối với Sở Nguyên quỳ một chân trên đất hành lễ. Đầu của hắn hơi hơi thấp, trong miệng cung kính mở miệng: "Bái kiến thánh tử đại nhân." Lời này rơi xuống, chỉ một thoáng, bốn phía tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ngừng hai mặt nhìn nhau. Võ Minh Dương, Đông Phương Khải Minh, Lâm Phong, Huyết Bách Xuyên bọn người choáng váng. Bọn họ nhìn xem cái kia thần võ bất phàm thanh long, nhìn lại cái kia lạnh nhạt đứng tại cái kia, hoàn hảo không chút tổn hại Sở Nguyên. Tất cả mọi người đại náo một bức, căn bản chuyện không đến. Cái này thanh long rõ ràng là một vị thượng giới đại năng, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện, lại đối với Sở Nguyên hành lễ. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Tất cả mọi người đáy lòng đều có nồng đậm hoảng sợ. Lục Nga, Lâm Thiên Nhi, Tư Không Tử Quỳnh tam nữ càng là hai mặt nhìn nhau. Tam nữ trong lúc nhất thời buông xuống thù địch, thay vào đó là cùng nhau nghi hoặc kinh ngạc. Sở Nguyên, cái gì thời điểm có thượng giới đại năng làm thủ hạ rồi? Hắn cái này bức cách cũng quá cao đi. Bất quá mặc kệ thế nào, Sở Nguyên không có việc gì, đây chính là may mắn. Chúng nữ đáy lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Sở Hắc Sơn cùng Sở Hắc Thủy lẫn nhau, hai người có chút minh bạch Sở Nguyên những cái kia thượng giới tin tức nơi phát ra. Chẳng lẽ cũng là cái này thanh long? Hai người đáy lòng hoảng sợ biến sắc, nhưng càng nhiều, bọn họ là đúng Sở Nguyên nhận thấy đến vui mừng. Nhìn xem nhà người ta thánh tử thánh nữ, còn cần dựa vào chính mình thế lực. Nhìn lại mình một chút nhà Đại Nhật thánh tử Sở Nguyên. Tuy nhiên vẫn chỉ là thánh tử, nhưng hắn người này mạch đã đều đến thượng giới đi. Sở Hắc Sơn cùng Sở Hắc Thủy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người chỉ cảm thấy trên vai trọng trách rất nặng. Cái này muốn là bọn họ lại không nỗ lực tu luyện, rất có thể cũng nhanh theo không kịp Sở Nguyên bước chân a. Chương 129, so thế lực. Không có ý tứ, vậy ta vẫn đệ nhất. Thái Âm Thánh Chủ hóa thành trăng tròn đứng ở trên không. Vừa rồi, hắn có lòng ngăn cản Thanh Long, nhưng Thanh Long tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt cơ hội chỉ bị Tư Không Tử Hinh bắt được, hắn liền không có cơ hội. Cái này khiến Thái Âm Thánh Chủ trong lòng hối tiếc không thôi. Mà bây giờ, nhìn lấy Thanh Long đối với Sở Nguyên không mình hành lễ, đồng thời trong miệng xưng hô Thánh Tử đại nhân, Thái Âm Thánh Chủ choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế mà lại là như vậy tiến triển. Cùng hắn đồng dạng còn có Sâm Viên trưởng lão, Ân Minh trưởng lão, Lam Hải trưởng lão bọn người. Tất cả mọi người chỉ ngây ngốc đứng tại cái kia, nhìn lấy Sở Nguyên cùng Thanh Long. Mà Đại Nhật Thánh Địa bên này còn tốt, mọi người chỉ là đối Sở Nguyên cùng Thanh Long quan hệ trong đó cảm thấy chấn kinh lại mờ mịt. Thế mà giờ phút này cùng Đại Nhật Thánh Địa mặt đối lập một bên, tất cả mọi người lại là đều ngồi không yên. Võ Minh Dương trong miệng hít vào khí lạnh, trầm ổn khuôn mặt lần thứ nhất có kịch liệt biến hóa. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, toàn thân mỗi một tế bào đều tại nói cho hắn biết trốn. Sở Nguyên, làm sao lại cùng thượng giới đại năng có quan hệ? Cái kia Thanh Long, vì sao muốn xưng hô Sở Nguyên vì Thánh Tử đại nhân? Cách nhau một phương thế giới, Sở Nguyên lại như thế nào làm đến những thứ này? Quá khoa trương đi. Võ Minh Dương đáy lòng hoảng sợ tới cực điểm. Đông Phương Khải Địch lồng ngực chập trùng, nhìn lấy Sở Nguyên cùng Thanh Long lòng tràn đầy kích động. Sở Nguyên là hắn tôn thượng, Sở Nguyên càng mạnh, thế lực càng lớn, đối với hắn như vậy cũng càng có lợi. Mà Đông Phương Khải Địch bản liền nghĩ đến Sở Nguyên có biện pháp nên đối trước mắt đây hết thảy. Không phải vậy, hắn vừa mới sẽ không cự tuyệt Đông Phương Khải Minh liên hợp. Dù sao cái kia tại Đông Phương Khải Địch xem ra, cũng là kiện cực kỳ có ý tứ sự tình. Đến lúc đó, hắn cùng Sở Nguyên tìm tới cơ hội trực tiếp xuất thủ. Đông Phương Khải Minh cùng Võ Minh Dương trực tiếp liền phải băng tâm tính. Bất quá, xem ra tôn thượng không đáp ứng Đông Phương Khải Minh liên hợp nguyên nhân, tại cái này a hắn sớm thì chuẩn bị xong hết thảy. Hắn đã không định lại cùng mấy người này chơi. Chắc hắn lúc này, Đông Phương Khải Minh chờ tâm thái của người ta cũng sợ a. Đông Phương Khải Địch trong lòng tràn đầy nụ cười, sắc mặt lại vô cùng lo lắng, nhíu chặt lông mày. Cách đó không xa, Đông Phương Khải Minh lồng ngực chập trùng. Một đầu màu vàng kim sừng rồng hắn, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhìn lấy Sở Nguyên, nhìn lấy Sở Nguyên trước người quỳ một chân trên đất Thanh Long. Đông Phương Khải Minh trong lòng hoảng sợ, chỉ cảm thấy thật không thể tin. Hắn bỗng nhiên có loại mãnh liệt không chân thật cảm giác. Tất cả mọi người tại Cửu Châu nỗ lực tu luyện, đánh cực. Có thể ngươi Sở Nguyên, trực tiếp triệu hoán cái thượng giới đại năng xuống tới, ngươi cái này có ý tứ gì a? Trực tiếp làm hàng duy đả kích. Đông Phương Khải Minh toàn thân lông mao dựng đứng, đã không biết mình hiện tại làm như thế nào. Đứng ở đằng xa lớn nhỏ thế lực trong đám người quan chiến Lâm Phong. Hắn toàn thân áo trắng, bản khí chất cao không sai, khiến người ta nhìn đến coi là nhà nào công tử. Nhưng là hiện tại, Lâm Phong thân thể không ngừng run run. Nhìn lấy Sở Nguyên cùng Thanh Long, Lâm Phong tâm tính lại có chút sập. Hắn hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Sở Nguyên. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có thượng giới đại năng làm thuộc hạ? Cái này sao có thể? Sở Nguyên, ngươi bất quá là cái muốn đã định trước bị ta Lâm Phong giẫm tại dưới chân người, ngươi làm sao có thể? Nói Lâm Phong không biết nên nói những gì, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình trước đó nói, chính mình nắm giữ hai môn thần thông, đủ để tự ngạo, đủ để quét ngang Cửu Châu. Nhưng là hiện tại xem ra, Sở Nguyên có thượng giới đại năng làm thủ hạ, hắn chẳng lẽ không biết thần thông sao? Dù là Sở Nguyên còn chưa tới thần thông cảnh, còn chưa luyện thành thần thông, nhưng là, hắn tuyệt đối biết rõ đạo thần thông. A a a a. Lâm Phong cảm giác mình đau mất quá nhiều đồ vật. Sở Nguyên biết rõ đạo thần thông, cái này hắn về sau còn thế nào tại Sở Nguyên trước mặt trăm bước? Dù là trăm bước, hiệu quả cũng kém xa tích tắc Sở Nguyên không biết ta. Giả nghĩ một hồi, Sở Nguyên nếu là không biết thần thông, mà hắn thời khắc mấu chốt vận dụng hai đại thần thông, đem Sở Nguyên giẫm tại dưới chân. Cái kia Sở Nguyên biểu lộ đến có bao nhiêu đặc sắc? Nhưng bây giờ, cái này không có. Sở Nguyên khẳng định biết rõ đạo thần thông. Hắn coi như nắm giữ thần thông, tại Sở Nguyên xem ra, cũng khẳng định thì là hơi hơi kinh ngạc một chút. A a a a. Lâm Phong trong lòng muốn nổ tung. Đồng thời, càng làm cho Lâm Phong ghen tị là, Sở Nguyên tại sao lại có thượng giới đại năng làm thủ hạ a, này sao lại thế này? Tây phương ngoài 30 dặm, lòng đất. Huyết Bách Xuyên nhìn lấy huyết thần tử tất cả những gì chứng kiến, sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa, biến đến cực kỳ đặc sắc. Cái kia tuấn giật bình tĩnh trên mặt xuất hiện thật không thể tin, chấn kinh, hoảng sợ, khó có thể tin chờ một chút tâm tình. Huyết Bách Xuyên sửng sốt rất lâu, cuối cùng biện xuất một câu. Hắn, làm sao làm được? Cái này, chẳng lẽ cũng là Thiên Cơ Sư chỗ theo dự liệu chính đạo đệ nhất thánh tử sao? Huyết Bách Xuyên từng chiếm được Thiên Cơ Sư tiên đoán. Thiên Cơ Sư tiên đoán qua, Cửu Châu lần thứ 9 thiếu niên chí tôn, lại là chính đạo đệ nhất thánh tử. Mà vị này chính đạo đệ nhất thánh tử, đối Cửu Châu mà nói có cực lớn tác dụng cực lớn. Nhưng dù là như thế, Cửu Châu chính đạo đệ nhất thánh tử, ngươi cũng không nên có thượng giới đại năng làm thủ hạ a. Cái này quá khoa trương đi. Huyết Bách Xuyên đấy lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, cái này Sở Nguyên, quả thực là cần tất cả mọi người cùng nhau mới có thể đối phó ma đầu. Quá mẹ nó cường đại. So với hắn cái này huyết thần lão tổ thủ đoạn còn cao siêu hơn. Trung tâm môn hộ, Lôi Thiên Thánh Chủ Võ Chiến Thiên cùng lão Long Vương liếc nhau. Hai người sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Thượng giới đại năng mạnh bao nhiêu, theo trăm năm trước Huyền Thiên hộ pháp xuất thủ liền có thể nhìn ra. Ngay lúc đó Cửu Châu, không ai cản nổi, không người dám cản. Cho dù là dưới cái nhìn của bọn họ đã rất mạnh mẽ Thiên Môn Nhi, tại cái kia vị Huyền Thiên hộ pháp trong tay, cũng không có chống nổi một kích. Dù là Sở Hắc Thiên vị này thiếu niên chí tôn, đều không có thể bảo trụ Thiên Môn Nhi. Đây cũng là thượng giới đại năng cường đại. Tuy nhiên, trận chiến kia có bọn họ không có tham dự nguyên nhân. Thượng giới đại năng đến hạ giới, cảnh giới tối cao cũng là thông thiên cảnh đỉnh phong. Bọn họ liên thủ lại, không tiếc bất cứ giá nào lời nói, hẳn là có thể lưu lại đối phương. Nhưng là, thượng giới đại năng bốn chữ này đã đủ để khiến người sợ hãi ta. Cho dù là bọn họ bực này đỉnh phong cự đầu, trong lòng cũng đối nó tràn đầy kiêng kỵ. Không cần thiết, mọi người là vạn vạn không muốn cùng dạng này đại năng lên xung đột. Dù sao vừa khai chiến, ngươi liền sẽ tâm lý cảm thấy, đối phương tại thượng giới là so với chính mình cảnh giới còn cao nhân vật. Cái này đánh lên, trên tâm lý trước tràn ngập áp lực. Sau đó lại là thực tế thủ đoạn phía trên không đủ. Trên lệch quá xa. Bất quá lúc này tình huống, lại là không khỏi Võ Chiến Tiên cùng Lão Long Vương quyết định. Vị kia thượng giới đại năng, là Sở Nguyên triệu hoàng đến. Mà bọn họ cùng Sở Nguyên ở giữa là quan hệ như thế nào? Quan hệ thù địch. Cho nên, hai người đấy lòng khó tránh khỏi có chút tuyệt vọng tâm tình. Bất quá cái này lóe lên một cái rồi biến mất. Thân là đỉnh phong cự đầu, bọn họ cái này điểm tâm cảnh vẫn phải có. Cùng cảnh giới phía dưới, dù là đối phương là thông thiên đỉnh phong, bọn họ cũng sẽ không không chiến chờ chết. Võ Chiến Tiên cùng Lão Long Vương ngưng trọng đồng thời. Đông Phương Khải Minh bên cạnh hai vị thông thiên cảnh hộ pháp cũng đầy mặt ngưng trọng, chuẩn bị xong liên thủ chống cự Thanh Long. Mà lúc này, một thân thêu kim văn áo trắng, khí tức tôn quý Sở Nguyên nhìn về phía bên này. Hắn nhìn về phía Võ Chiến Tiên cùng Lão Long Vương. Sở Nguyên ánh mắt lạnh nhạt, suy cười một tiếng. Vốn là, bản thánh tử chuẩn bị cho các ngươi lưu một lần công bình cơ hội cạnh tranh. Nhưng ai bảo các ngươi trước không tuân quy củ a thế mà không có ý tứ. So thế lực, ta vẫn là đệ nhất. Chương 130, Thanh Long lai lịch, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Huyền Thiên đại lục, thiên cơ các đỉnh. Tóc trắng mày trắng râu bạc trắng lão giả ngồi tại bàn cờ trước, nhìn qua Huyền Thiên đại lục cao ốc cung điện. Hắn sắc mặt bản lạnh nhạt lại ôn hòa, chính nhìn lấy một vị nữ tử áo đen tại Huyền Thiên đại lục phía trên vừa đi vừa nghỉ. Ai, tiên nữ vận mệnh, vẫn luôn là dạng này a. Đáng tiếc ngươi tốt như vậy hạt giống, cũng không biết Cửu Châu vị kia chính đạo đệ nhất thánh tử có kịp hay không cứu ngươi. Áo trắng lão giả cảm khái nói ra. Thiên nữ con cờ này, hắn rất khó động, bởi vì thiên nữ là bị Huyền Thiên thần quân chú ý tồn tại. Hắn dù là có thể nhìn thấu thiên cơ, có thể cũng vô pháp tại Huyền Thiên thần quân dưới mí mắt làm những gì. Đây cũng là hắn cản tay. Bất quá áo trắng lão giả ngược lại là cũng cảm thấy, thiên nữ chờ đợi nhập thần quân cung cái này thời gian một năm, đầy đủ Cửu Châu vị kia chính đạo đệ nhất thánh tử trưởng thành. Chỉ cần hắn trưởng thành, hẳn là có thể cứu vị này thiên nữ. Đến lúc đó, hắn đến tiếp sau kế hoạch liền sẽ từng cái giàu có, thuận lợi tiến hành. Bất quá đột nhiên, áo trắng lão giả mi đầu nhảy lên, một vệt tìm đập nhanh cảm giác hiện lên đáy lòng. Hắn thắc mắc, nhìn thoáng qua trước người bàn cờ, chỉ thấy dưới thân thiên địa kỳ bàn phía trên năm cái quân cờ, ngoại trừ cái viên kia không động tới, đại biểu thiên nữ quân cờ, còn lại bốn cái quân cờ, thế mà đều tại rung động. Rung động mới đầu vẫn còn tương đối rất nhỏ, nhưng dần dần kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, cái này rung động đều dẫn đến cái kia bốn cái quân cờ xuất hiện vết rách. Áo trắng lão giả lạnh nhạt sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Cửu Châu, xảy ra chuyện gì? Áo trắng lão giả muốn thông qua thiên cơ nhìn qua, thế mà hắn thân ở Huyền Thiên đại lục, lại là không nhìn thấy Cửu Châu thiên cơ. Áo trắng lão giả trầm tư một lát, quay đầu nhìn về phía bàn cờ. Nhìn lấy cái kia bốn cái xuất hiện vết rách quân cờ, áo trắng lão giả lắc đầu cảm thán, cũng không thể ở thời điểm này thì xảy ra vấn đề a. Nói, áo trắng lão giả đưa tay, từng đạo thần nguyên lưu nhập bốn cái quân cờ bên trong. Bốn cái quân cờ lại cùng nhau hướng trước tiên lên một bước. Đồng thời, bốn cái quân cờ phía trên vết nước cũng chậm chạp bị khép lại, không lại run rẩy. Làm xong đây hết thảy, áo trắng lão giả nhìn về phía nơi xa, con ngươi sâu thẳm. Chính đạo đệ nhất thánh tử, lão phu chỗ có thể giúp ngươi, cũng liền đến cái này. Tiến vào tiên mệnh bí cảnh, hết thảy đều bằng bản sự, hy vọng ngươi có thể thuận lợi đi. Áo trắng lão giả nói lắc đầu. Hắn đại khái nghĩ đến bốn cái quân cờ đồng thời xuất hiện nguy hiểm nguyên nhân. Bốn cái quân cờ đại biểu cho hạ giới bốn vị khí vận chi tử. Tuy nhiên hắn không biết cụ thể là ai, nhưng hắn rời đi Cựu Châu trước, từng nhìn trộm qua một lần thiên cơ. Cái này đệ nhất chính đạo đệ nhất thánh tử sẽ ở cái kia bốn vị khí vận chi tử bên trong sinh ra. Trước mắt loại tình huống này, rõ ràng là bốn vị khí vận chi tử gặp khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Mà cái này nguy cơ, hơn phân nửa đến từ Huyền Thiên Hoàng chủ Tiêu Khánh Dương. Tiêu Khánh Dương tiến về hạ giới tuy nhiên bí ẩn, nhưng Cựu Châu thế nhưng là địa bàn của hắn, hắn làm sao lại không biết? Đối với Huyền Thiên thần quân loại này không giảng đạo lý hành động, hắn không cách nào đi tìm đối phương lý luận, nhưng ngăn cản, nhưng vẫn là làm được. Dù sao hai người cũng đã đánh cược nhiều năm như vậy, nghĩ đến Huyền Thiên thần quân đối Cửu Châu thiếu niên chí tôn như vậy để ý, áo trắng lão giả khuôn mặt nhẹ nhõm, chuyển thành lạnh nhạt cười yếu ớt. "Thần quân, vị trí của ngươi ngồi vạn năm lâu, cũng nên bị một số khiêu chiến." "Cửu Châu, trung tâm môn hộ chỗ." Sở Nguyên nhạt cười nói ra cái kia lời nói. "So thế lực, không có ý tứ, ta vẫn là đệ nhất." Nghe Sở Nguyên cái này cực kỳ bá đạo bá khí lời nói, bên cạnh hắn tam nữ sớm đã luôn hãm. Nguyệt Nhi càng là đầy mắt ngôi sao nhỏ mà nhìn xem Sở Nguyên, trong lòng không ngừng cảm thán chính mình tôn thượng cũng là bá khí. Sâm Viên trưởng lão, Ân Minh trưởng lão, Lam Hải trưởng lão mấy người cũng là trong lòng cảm khái. Mọi người vốn cho là mình một phương này muốn bị đối diện với công, nhưng không nghĩ tới, Sở Nguyên hậu thủ thế mà mạnh như vậy, thậm chí có thể nói là khủng bố. Thái Âm Thánh chủ, Tư Không Tử Hinh đều là không nói gì mà nhìn xem tình cảnh này. Bọn họ rung động không biết nên nói cái gì, mà xem xét lại đối diện. Nương theo lấy Thanh Long chậm rãi đứng lên, Kiệt Ngao Ngũ Quan chuyển hướng bọn họ. Lôi Thiên Tông, Long Huyết Tông, Cổ Long nhất tộc ba cái cùng nhau ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, Thanh Long nhìn về phía Võ Chiến Thiên, suy cười một tiếng. Ta nghe Thánh Tử Điện Hạ nói, ngươi Lôi Thiên Tông vì hắn chế tạo không ít phiền phức. Đang nói chuyện, Thanh Long liền nhấc chân, từng bước một hướng Lôi Thiên Tông mọi người đi đến. Hắn một thân khí tức đột nhiên bay vụt một đoạn. Tuy nhiên vẫn như cũ không đột phá nổi thế giới phong tỏa, vẫn như cũ là thông thiên đỉnh phong. Nhưng là, Thanh Long giờ phút này cho người khủng bố cảm giác, lại so trước đó còn muốn càng mạnh. Võ Chiến Thiên chính diện thừa nhận cỗ này áp lực. Sắc mặt hắn vô cùng trầm ngưng, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang nhắc nhở hắn cẩn thận. Võ Chiến Thiên không khỏi bạo phát chính mình một thân thông thiên hậu kỳ uy áp, muốn chống cự Thanh Long khí tức một hai. Nhưng là, hắn suy nghĩ nhiều. Võ Chiến Tiên bạo phát chính mình uy áp, tuy nhiên làm cho Thanh Long đối hắn ảnh hưởng yếu bớt. Có thể cái này cũng bất quá chỉ là một loại bị thai mà đi trộm chúng thôi. Võ Chiến Tiên cảm nhận được điểm này, sắc mặt càng phát ra khó coi mà nhìn xem Thanh Long. Hắn trầm giọng mở miệng: "Các hạ là người nào? Thân là thượng giới đại năng, vì sao muốn vì Đại Nhật Thánh Tử hiệu lực?" Võ Chiến Tiên nghi hoặc, cũng là tại chỗ tất cả mọi người nghi hoặc, bao quát Sở Nguyên người bên cạnh. Bọn họ đều hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Long đường trên đường giới đại năng, vì sao đối Sở Nguyên hiệu lực? Đây là vì cái gì? Thanh Long nhìn lấy Võ Chiến Tiên, cước bộ không ngừng, vẫn tại đi thẳng về phía trước. Nghe vấn đề của đối phương, Thanh Long sủi cười một tiếng. Hắn vốn chuẩn bị nói ra bản thân là ma tử, hiệu trung ma tôn còn cần gì lý do sao? Nhưng nghĩ tới Sở Nguyên không cho hắn bại lộ thân phận, Thanh Long lời nói xoay chuyển, sắc mặt buồn vô cớ, nghiêm chỉnh là một vị diễn đế. Bản tọa Thanh Long, nhiều năm trước, còn là một đầu tiểu thanh xà. Bản tọa ngẫu nhiên bị Thánh Tử Điện Hạ tại nguy nan lúc cứu, ghi nhớ ân cứu mạng. Nhiều năm như vậy, bản tọa vẫn muốn báo đáp Thánh Tử Điện Hạ, bây giờ rốt cục có cơ hội. Nghe được Thanh Long, mọi người sắc mặt không khỏi khẽ biến. Mọi người cùng nhau nhìn thoáng qua Sở Nguyên. Bọn họ nghĩ không ra, chân tướng lại là như vậy. Sở Nguyên nhiều năm trước ngẫu nhiên cứu một đầu tiểu thanh xà, hiện tại thế mà thành thượng giới đại năng. Ta mẹ nó. Võ Minh Dương sắc mặt biến hóa. Hắn cảm thấy, Thanh Long đây chính là tại chuyện phiếm. Sở Nguyên nếu là ở Cửu Châu cứu được một đầu tiểu xà, vậy là ngươi như thế nào chạy đến thượng giới? Nhưng là, như nếu không phải loại này giải thích, Sở Nguyên là bởi vì cái gì cùng Thanh Long có quan hệ? Võ Minh Dương không nghĩ ra. Cho nên, cái này giải thích dù là nói mơ giữa ban ngày, nhưng tính chân thực cũng vẫn phải có. Đông Phương Khải Minh sắc mặt biến hóa, nghĩ không ra thế mà lại là loại tình huống này. Bất quá, hắn đổ là không đúng Thanh Long giải thích hoài nghi gì. Dù sao bên cạnh hắn một đám cổ long người, cũng là hắn tại bí cảnh bên trong cứu. Cho nên bọn họ mới thần phục chính mình, nguyện ý giúp trợ chính mình. Đông Phương Khải Minh biểu thị cái này hắn rất quen. Mà chỗ tối Lâm Phong, nghe Thanh Long, hắn sắc mặt biến hóa. Bởi vì nhiều năm trước kia, Lâm Phong còn tại Tiểu Sơn thôn thời điểm, hắn thường xuyên ăn thịt rắn. Lúc ấy cái gì cũng không có, muốn cho mình bổ một chút, cũng chỉ có thể bắt món ăn dân dã. Cho nên, bị Lâm Phong ăn thanh xà quả thực có trên trăm đầu. Độc xà, mãng xà càng là nhiều vô số kể. Cái này, Lâm Phong cảm thấy mình bỏ qua một thứ. Chương 131, một kích, võ chiến tiên trọng thương. Chỗ tối, một mực quan sát đến hiện trường Huyết Bách Xuyên cũng là sắc mặt khó coi. Cái kia vẫn luôn so sánh lạnh nhạt tuấn giật khuôn mặt lần thứ nhất có kịch liệt biến hóa. Cái này sao có thể? Sở Nguyên, hắn năm đó cứu được một đầu tiểu thanh xà, là thượng giới đại năng. Cái này sao có thể? Huyết Bách Xuyên liên tục đối với mình đặt câu hỏi. Nếu như đây là thực sự, vậy hắn so Lâm Phong còn thảm. Huyết Bách Xuyên năm đó vì tu luyện huyết thần quyết, đồ sát sinh linh nhiều vô số kể. Cái này, hắn há lại chỉ có từng đó là cùng thượng giới đại năng không có thiện duyên. Hắn đây là trực tiếp cùng thượng giới đại năng kết thủ. Huyết Bách Xuyên trong lòng run rẩy, nhìn lấy trung tâm môn hộ chỗ nhanh quay ngược trở lại xuống thế. Hắn may mắn lấy chính mình cẩn thận từng ly từng tí. May mắn chính mình một mực tại cái này Tây Phương môn hộ lòng đất. Lúc này, tại Huyết Bách Xuyên huyết thần tử chú ý bên trong, một thân lớp vảy màu xanh, cuồng ngạo cùng cực thanh long hướng phía trước đi đến. Hắn một người hướng về phía trước, liền ép tới Lôi Thiên Tông, Long Huyết Tông, cổ long nhất tộc không ngóc đầu lên được. Khí tức của hắn cùng uy áp, quả thực quá mạnh. Thanh long nuôi hướng về phía trước bước ra một bước, khí thế cùng uy áp thì đột nhiên tăng lên một đoạn. Hắn tại vận dụng chiến thần thần thông. Sở Hắc Sơn nhìn lấy tình cảnh này, bên hông thiết phủ khẽ run, dường như cảm nhận được địa vị càng cao hơn uy áp. Sở Hắc Sơn không khỏi cùng Sở Hắc Thủy liếc nhau, hai người trong mắt tràn đầy kinh hãi. Sở Nguyên tứ đại thần thông, chiến thần, tĩnh mịch, niết bàn, bất động. Bây giờ, bọn họ thế mà tại cái này Thanh Long trên thân, thấy được chiến thần thần thông. Chẳng lẽ, Sở Nguyên tứ đại thần thông chính là đến từ vị này Thanh Long trên thân? Chẳng lẽ cái này Thanh Long sẽ còn lại ba loại thần thông? Ông trời ơi, hắn được nhiều cường. Sở Hắc Sơn cùng Sở Hắc Thủy đã luyện thành thần thông, cho nên bọn họ càng có thể minh bạch thần thông mạnh. Sở Hắc Thủy liền có thể bằng vào niết bàn cái này một thần thông, lấy mới vừa vào tinh thần cảnh, chém giết tinh thần định phong tử lôi. Tuy nhiên Sở Hắc Thủy cũng rất khó chịu, thân chịu trọng thương, chỉ có thể nói là thắng thắng. Nhưng là, đó cũng là thắng. Một môn thần thông, quả thực quá cường đại. Cái này Thanh Long nếu là người mang tứ đại thần thông, đến mạnh bao nhiêu? Hai người khó có thể tưởng tượng. Bọn họ đột nhiên minh bạch cái gì? Sở Nguyên không cho Sở Hắc Thiên đi theo mà đến, là không phải là bởi vì sớm thì chuẩn bị xong cái này một hậu thủ. Cái này hậu thủ, có thể so sánh Sở Hắc Thiên đại biểu cảm giác gáp bách mạnh hơn nhiều lắm a. Sở Nguyên sau lưng tất cả mọi người cũng đều đã nghĩ đến điểm này. Bọn họ tâm thần cùng nhau rung động, ánh mắt động dung. Thanh Long từng bước một đi tới. Phủ đầu tiếp nhận uy áp, chính là Lôi Thiên Thánh Chủ Võ Chiến Thiên. Hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang nhắc nhở hắn nguy hiểm. Võ Chiến Thiên cũng biết đối diện Thanh Long rất nguy hiểm. Lúc này, từng vị hóa thần trưởng lão không chịu nổi áp lực, ào ào mở miệng. "Thánh chủ, chúng ta muốn không rút lui trước đi thôi." "Đúng vậy a Thánh chủ, cái kia Thanh Long uy thế quá mạnh, lưu tại nơi này, chỉ sợ ngài cũng sẽ có nguy hiểm a." "Thánh chủ, trăm năm trước đó trận kia đại dung chuyển, thượng giới xuống tới vị kia Huyền Thiên hộ pháp chúng ta đều biết, hắn chiến lực cực mạnh, dù là cùng là thượng giới đại năng Thiên Nguyên Nhi cũng không phải là đối thủ." "Thánh chủ, chúng ta bây giờ rút đi, còn có vị thánh tử tranh đoạt còn lại môn hộ cơ hội, nếu là ngài người bị thương nặng, làm thất bại trong gang tấc a." "Đúng vậy a Thánh chủ, chúng ta mau bỏ đi đi thôi." Nghe từng vị hóa thần trưởng lão lời nói, Võ Chiến Tiên còn chưa có hành động. Võ Minh Dương chính là dẫn đầu lắc đầu, sắc mặt trầm trọng. "Bằng vào ta Lôi Thiên Tông cùng Đại Nhật Thánh tử ở giữa ân oán, sợ rằng chúng ta chạy trốn, cái kia Thanh Long hơn phân nửa cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Từng vị hóa thần các trưởng lão nghe cũng chưa từ bỏ ý định. "Thánh tử, lời này của ngươi nói đến thì không đúng. chúng ta nếu là chạy trốn, còn có cơ hội. Có thể ở lại đây, đó là thượng giới đại năng, chúng ta quả quyết không cách nào chiến thắng a. Không sai, chúng ta đi, còn có Long Huyết Tông cùng Đông Phương Khải Minh trở thành cái kia thanh long mục tiêu, hắn chưa chắc sẽ cái thứ nhất truy kích chúng ta. Nghe cái này từng vị hóa thần trưởng lão thanh âm, Võ Minh Dương thật sâu lắc đầu. Những người này, đến bây giờ đều thấy không rõ tình thế a. Hắn cảm khái một tiếng, không lên tiếng nữa. Võ Minh Dương không nói lời nào, những người này liền bắt đầu lại từ đầu thuyết phục Võ Chiến Thiên. Bọn họ tuy nhiên không sợ chết, nhưng bọn hắn không nguyện ý cứ như vậy không chịu chết. Nghe bên tai từng đạo thanh âm, Võ Chiến Thiên sắc mặt tức giận, đột nhiên quát lớn một tiếng, "Đều cho bản tọa em mở miệng, người nào lại nói rút đi, bản tọa hiện tại liền giết các ngươi." Võ Chiến Thiên dứt lời, từng vị hóa thần trưởng lão nhất thời không dám mở miệng. Bọn họ sắc mặt biến hóa, mỗi một cái đều là có chút sợ hãi. Võ Chiến Thiên nhìn chằm chằm vào Thanh Long, hắn toàn thân lông tơ đứng thẳng, chỉ cảm thấy mình bị Thanh Long khóa chặt. Hắn không phải thấy không rõ tình thế. Lúc này, nếu là có thể đi, hắn có thể buông mặt mũi đào tẩu. Dù sao cùng thượng giới đại năng đối chiến, đó là thật quá ngu xuẩn hành động. Nhưng là, Võ Chiến Thiên lại một mực bị Thanh Long khóa chặt. Thanh Long tuyệt sẽ không để cho hắn đi. Võ Chiến Thiên ý thức được điểm này. Tại Thanh Long tới gần cái này sau cùng thời gian, Võ Chiến Thiên truyền âm cho Võ Minh Dương, dặn dò: "Minh Dương, ngươi một nhất định phải trở thành thiếu niên chí tôn, nhất định muốn chỉ huy Lôi Thiên Tông một lần nữa giàu mạnh. Ta hôm nay nếu là chiến tử, ngươi liền tại Thiên Mệnh thi đấu bên trong giết đại nhật thánh tử, báo thù cho ta." Nghe Võ Chiến Thiên, Võ Minh Dương hốc mắt từng đỏ. Dứt lời, Võ Chiến Thiên thân hình bỗng nhiên xông ra. Hắn hóa thành một đạo mênh mông lôi quang, nhấc lên bốn phía đến vạn đạo lôi đỉnh. Võ Chiến Thiên nổi lên chính mình một kích mạnh nhất. Hắn hai mắt hóa thành màu lam lôi quang, toàn thân cũng dây leo vòng quanh hồ quang điện, giống như một vị lôi điện quân chủ. Gặp Võ Chiến Thiên vọt tới, khí tức gần ẩn kéo lên đến thông thiên đỉnh phong cảm giác. Thanh Long Kiệt Ngao khỏe miệng nhếch lên, cười cười. "Không tệ." Võ Chiến Thiên bạo phát toàn lực một kích, tại Thanh Long trong mắt, vẻn vẹn chỉ là không tệ. Người ở chung quanh nghe đến lời này, không đợi rung động. Chỉ thấy Thanh Long nâng tay phải lên nắm tay. Sau một khắc, hắn vung ra thường thường không có gì lạ một quyền. Quyền kinh chấn động hư không, để cấp tốc vọt tới lôi điện toàn bộ làm chỉ trệ. Hai người đối đầu ba hơi. Thanh Long đứng tại cái kia, một bước không lùi, thân hình vững vàng. Mà Võ Chiến Thiên, quanh người hắn lôi quang liên tiếp băng tán, hóa thành một đạo hoa mỹ pháo hoa. Võ Chiến Thiên bản thân cũng tại đã nhận lấy ba hơi về sau, trong nháy mắt bay ngược. "Thánh chủ!" Gió Lôi trưởng lão kinh hô một tiếng, hóa thành lôi quang xông ra, muốn tiếp được Võ Chiến Thiên. Nhưng là, làm hắn cùng Võ Chiến Thiên va chạm một cái chớp mắt, Võ Chiến Thiên trực tiếp liền mang theo Phong Lôi cùng một chỗ bay ngược. Phong Lôi chỉ cảm thấy mình bị một tòa núi lớn đụng bên trong, toàn thân sắp tan ra thành từng mảnh. Hắn cưỡng ép thi triển công pháp, giữa không trung giảm tốc. Rốt cục, trượt ra hơn ngàn mét về sau, Phong Lôi kéo lấy Võ Chiến Thiên thân thể dừng lại. Hai người chậm rãi hạ xuống thân hình. Tất cả mọi người quay đầu nhìn qua, ánh mắt lo lắng. Bọn họ muốn biết Võ Chiến Thiên thế nào. Cái nhìn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phong Lôi miệng phun máu tươi, đứng tại cái kia lung lay sắp đổ. Mà Võ Chiến Thiên, sắc mặt hắn đỏ bừng tới cực điểm, nghịch huyết dâng lên, thất khiếu đều tại chảy ra ngoài huyết. Võ Chiến Thiên một thân cường thịnh uy áp, tại thời khắc này vẻ bại tới cực điểm. Hắn toàn thân phảng phất tan ra thành từng mảnh, nắm đấm không cách nào nắm chặt, ánh mắt đã không còn bất luận cái gì cường thế. Nhìn lấy tình cảnh này, toàn trường ngộ. Thanh Long một kích, thông thiên cảnh hậu kỳ Lôi Thiên Thánh Chủ Võ Chiến Thiên trọng thương. Chương 132, Lôi Thiên Tông cao tầng toàn diện. Võ Minh Dương hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Võ Chiến Thiên. Võ Chiến Thiên còn có khí tức, cũng không chết. Nhưng hắn sinh cơ lại tại một chút xíu trôi qua. Võ Minh Dương có thể cảm nhận được. Võ Chiến Thiên một thân cảnh giới, tại lúc này trực tiếp bị đánh tan. Cửu Châu tu sĩ tại tấn thăng tinh thần cảnh về sau, liền sẽ nhận được tinh thần chi lực quán thể. Thông thiên cảnh thời điểm, thể nội tinh thần chi lực sẽ thêm đến giống như một khoảng ngôi sao. Mà nếu như nói Võ Chiến Thiên vốn là nguyên một viên quần quần hành tinh lời nói, như vậy hắn hiện tại cũng là một viên vỡ vụn hành tinh, bị đánh đến tứ phân ngũ liệt. Tuy nhiên cảnh giới vẫn còn, lại hoàn toàn không cách nào vận dụng. Thanh Long một kích, phế đi Võ Chiến Thiên, đồng thời còn để Võ Chiến Thiên sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Tính mạng của hắn đã tiến vào đến ngược, có lẽ thần tiên tới, có thể cứu Võ Chiến Thiên một hai. Nhưng là, mọi người đã đều là tu luyện giả, là toàn bộ Cửu Châu đứng đầu nhất tu luyện giả. Bọn họ tại trong mắt người bình thường, đã cơ hồ có thể cùng thần tiên hoang ngang bằng. Cho nên lúc này Võ Chiến Thiên, thật ứng câu nói kia, thần tiên cũng khó cứu. Võ Minh Dương hai mắt đỏ bừng, trong lòng tuyệt vọng gào lên đau xót. Hắn quay đầu, nhìn về phía một thân thêu kim văn áo trắng, lạnh nhạt đứng tại cái kia Sở Nguyên. Võ Minh Dương hận không thể lúc trước thì hướng đi ra giết Sở Nguyên, nhưng hắn biết, tự mình làm không đến. Võ Minh Dương đối mặt mình Sở Nguyên, phần thắng đều là ẩn số. Huống chi hiện tại Sở Nguyên trước người, còn có Thanh Long vị này thượng giới đại năng. Hắn lao ra, chỉ có một đường chết. Võ Minh Dương thật sâu đem cừu hận dằn xuống đáy lòng. Hắn thể, chính mình nhất định sẽ giết Sở Nguyên. Thậm chí, Võ Minh Dương trong mắt lộ ra một vẻ quyết đủ. Toàn trường cùng nhau đều tại rung động Thanh Long thực lực đồng thời. Võ Minh Dương nhìn về phía Sở Nguyên, cắn chặt hàm răng nói: "Đại Nhật Thánh tử, ta nguyện thần phục với ngươi, phụ ngươi vì cái này đệ nhất thiếu niên chí tôn. Điều kiện là để ngươi cứu phụ thân ta một mạng, buông tha Lôi Thiên Tông. Ta cùng Lôi Thiên Tông, nguyện ý thần phục với ngươi, thần phục Đại Nhật Thánh địa." Võ Minh Dương tiếng nói truyền vào tất cả mọi người trong hai. Nghe hắn lời này, Đông Phương Khải Minh hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía Võ Minh Dương. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Võ Minh Dương thế mà lại ở thời điểm này lựa chọn thần phục Sở Nguyên. Hắn chẳng lẽ quên Võ Chiến Thiên mối thù sao? Cha mình vừa mới bị Thanh Long một quyền đánh thành trọng thương, mắt thấy liền muốn bỏ mình. Hắn hiện tại lại lựa chọn thần phục Sở Nguyên. Cái này, Đông Phương Khải Minh không thể nào hiểu được. nơi xa trong đám người Lâm Phong cũng không thể nào hiểu được. Cái kia Thanh Long chiến lực, tuy nhiên khiến người ta rung động, khiến người sợ hãi. Nhưng là, thân là thiên tiêu, thì sợ gì cường quyền? Hắn Lâm Phong, đời này liền không khả năng thần phục cho bất luận kẻ nào. Hắn Lâm Phong, mãi mãi cũng có đấu thiên đấu địa đấu thương sinh dũng khí. Đối với Võ Minh Dương loại này, nhìn đến địch nhân quá mạnh, liền trực tiếp thần phục. Lâm Phong biểu thị khịt mũi coi thường. Mà nghe Võ Minh Dương, Tiên Tính đứng tại cái kia Thanh Long cũng không có lại động thủ, quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên. Nếu như Sở Nguyên quyết định buông tha Lôi Thiên Tông, thậm chí cứu Võ Chiến Thiên, cái kia Thanh Long đều sẽ tuân thủ. Ánh mắt mọi người chăm chú vào Sở Nguyên trên thân. Toàn thân áo trắng Sở Nguyên cười nhạt xuống. Hắn nhìn về phía Võ Minh Dương, nhìn về phía cái kia hơn 3 mét, mình trần trên thân trắng hán. Ngươi thật cùng cái khác Lôi Thiên Tông người rất khác biệt đây. Ta rất hiếu kỳ đầu óc của ngươi là tại sao lại ở chỗ này mặt mọc ra. Sở Nguyên cái này cực kỳ nhục nhã, suýt nữa để Lôi Thiên Tông mọi người nổ tung. Nhưng nhìn đến Thanh Long, bọn họ nhưng lại cũng không dám nói thứ gì. Võ Minh Dương cũng nhìn về phía Sở Nguyên, trong lòng khuất đủ. Nhưng là, khuất nhục lại có làm sao? Chỉ cần Sở Nguyên đáp ứng cứu Võ Chiến Thiên, chỉ cần Sở Nguyên đáp ứng buông tha Lôi Thiên Tông, chỉ cần Sở Nguyên đáp ứng chính mình nhập dưới trướng hắn. Như vậy, tiến vào Thiên Mệnh Bí cảnh về sau, chính mình thì nhất định có tìm Sở Nguyên báo thù cơ hội. Ẩn nhẫn, chỉ là vì càng tốt hơn hăng hái. Hắn hôm nay để xuống mặt mũi của mình, không tính là gì. Nếu là có thể đạt thành mình muốn mục tiêu, Võ Chiến Thiên nguyện ý quên đi tất cả. Nơi xa, Phong Lôi kéo lấy Võ Chiến Thiên nhìn lấy bên này. Cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ con ngươi trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Võ Minh Dương. Võ Chiến Thiên tức giận đến lồng ngực khi dễ, lại nói không ra lời. Cái này nữ tử, hoàn toàn đem hắn vừa mới chỗ dặn dò đem quên đi. Cái này nữ tử. Võ Chiến Thiên thiếu chút nữa trực tiếp khí đi qua. Kéo lấy hắn Phong Lôi lại là nhìn về phía Sở Nguyên, trong mắt có một vẻ chờ mong. Hắn có thể hiểu được Võ Minh Dương hiện tại hành động. Nếu là thân phụ, có thể cứu Võ Chiến Thiên, làm cho Lôi Thiên Tông tránh cho thương vong, cái kia thần phục lại như thế nào? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Phong Lôi nhìn về phía Sở Nguyên, chờ đợi Sở Nguyên trả lời. Mà Sở Nguyên, đón ánh mắt mọi người, hắn nhìn lấy Võ Minh Dương yên tĩnh cười cười. Ngươi đoán không sai, ta xác thực có thể cứu phụ thân ngươi biện pháp. Thế nhưng là, vừa mới cùng ta đối nghịch, các ngươi cường thế thời điểm, ngươi có thể có nghĩ qua thần phục. Hiện tại, hết thảy đã trễ rồi. Ta để Thanh Long tại Thiên Mệnh Bí cảnh bên ngoài đem bọn ngươi giết, cái này chẳng phải là càng tốt hơn? Sở Nguyên nụ cười tràn ngập nguy hiểm. Nghe hắn lời này, bất luận là hai phe địch ta đều có khác biệt dám nghĩ. Đông Phương Khải Minh, Lâm Phong, Huyết Bách Xuyên bọn người chỗ cảm nhận được đều là Sở Nguyên ngoan lệ. Cái này để bọn hắn đối Sở Nguyên tràn ngập kiên kỵ. Tiến vào Thiên Mệnh Bí cảnh sau, mấy người thậm chí đều có ý tưởng, bất luận như thế nào đều muốn trước diện trừ rơi Sở Nguyên. Giữa bọn hắn có thể dẫn đầu liên hợp, nhưng Sở Nguyên nhất định phải cái thứ nhất chết. Mà cùng Sở Nguyên cùng đội hình mọi người, bọn họ chỉ cảm thấy Sở Nguyên đáng tin vô cùng. Nếu như Sở Nguyên tại Võ Minh Dương thần phục dưới, thì mù quáng tự tin đồng ý đối phương thần phục. Như vậy, Sở Nguyên cái này giống như là tại cho mình chôn cây đinh. Không lâu sau tương lai, hắn tuyệt đối sẽ bị Võ Minh Dương phản vệ. Bất quá sự thật chứng minh, Sở Nguyên vẫn là rất lý trí. Dù là hắn chiếm hết ưu thế, có thể vẫn không có cuồng vọng tự đại. Vẫn như cũng là cẩn thận từng ly từng tí, đem mọi chuyện làm hoàn mỹ, không cho địch nhân lưu nửa điểm thừa dịp cơ hội. Nam nhân như vậy, mới có thể dựa vào đâu? Lục Nga thầm nghĩ đến. Lâm Tiên Nhi cũng nhìn lấy Sở Nguyên, đôi mắt đẹp rung động. Thư Không Tử Quỳnh nhìn chằm chằm Sở Nguyên, ngạo kiều trong lòng tán dương. Hừ, nghĩ không ra ngươi như vậy ngạo khí, lại sẽ không bị ngạo khí mê mẩn tâm trí. Xem ra là bản cung xem thường ngươi. Mọi người cảm thán lúc, thu đến Sở Nguyên mệnh lệnh, Thanh Long cũng không do dự. Hắn từng bước một đi hướng Lôi Thiên Tông, không có phóng thích nửa điểm khí tức, lại làm cho tất cả mọi người vì đó run rẩy. Thanh Long một thân lớp vảy màu xanh, khuôn mặt kiệt ngạo phi phàm. Bực này Long Ngạo Thiên giống như nhân vật, thường thường tại trong tiểu thuyết là cái thứ nhất thì bị đánh chết. Nhưng là, đây là một cái thế giới chân thật. Sở Nguyên vẫn là đại phản phái ma tôn. Như vậy hết thảy thì cũng sẽ không dựa theo lẽ thường mà phát triển. Võ Minh Dương thật sâu nhìn một chút Sở Nguyên, trong mắt cừu hận bắn ra. Sở Nguyên, ta Võ Minh Dương, tất sát ngươi. Hắn ở trong lòng thật sâu nói một câu, chết đem Sở Nguyên gương mặt này nhớ kỹ. Lập tức, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Võ Chiến Thiên liếc một chút, trực tiếp liền quay người lùi lại. Võ Minh Dương lùi lại đồng thời, Thanh Long vượt ngang mấy bước, liền lách mình đi vào Lôi Thiên Tông sở tại. Sau đó, hắn không chút do dự nhấc chân vừa bước, lực lượng kinh khủng bạo phát, trấn áp hướng Lôi Thiên Tông nhất chúng cao tầng nhóm đỉnh đầu. Chương 133, Thanh Long, ta thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Các hạ lưu thủ, chúng ta nguyện ý thần phục, còn mời đại nhật thánh tử buông tha chúng ta. Các hạ đường đường thượng giới đại năng, vì sao nguyện ý làm cái kia đại nhật thánh tử chi chó săn? Các hạ như là nghĩ, chúng ta nguyện phụng ngài vì Thanh Long tôn giả, trợ ngài nhất thống cửu châu. Đúng vậy a các hạ suy nghĩ một chút đi. Lôi Thiên Tông một đám hóa thần trưởng lão triệt để hòa rồi. Tu luyện một đường không dễ, nếu có thể bất tử, người nào cũng không nguyện ý chết. Nhưng là, bất luận Lôi Thiên Tông trưởng lão nhóm như thế nào cầu xin tha thứ, Thanh Long một chân lại là không chút do dự đạp xuống. Đại nhật thánh tử, người chết không yên lành. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nổi lên một phía, nhưng sau một khắc, nhưng lại ổn định. Chỉ một thoáng, Lôi Thiên Tông một đám hóa thần trưởng lão bị Thanh Long một chân toàn bộ chấn áp trên mặt đất. Tất cả mọi người bị Thanh Long một chân chấn áp mà chết. Thanh Long nhìn một chút dưới chân một đám con kiến hôi, thì các ngươi đám phế vật này, còn muốn đi theo bản tọa, còn muốn để cho ta phản bội tôn thượng. Thanh Long trong lòng sủi cười một tiếng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chính đang chạy trốn Võ Minh Dương. Hắn biết Võ Minh Dương tại Thiên Mệnh thi đấu bên trong đối Sở Nguyên uy hiếp. Dạng này uy hiếp, có thể nhiều thay tôn thượng giải quyết một cái, tự nhiên đều là tốt. Thế mà, Thanh Long vốn chuẩn bị truy kích thân hình lại là liền ngưng. Bởi vì lùi lại Võ Minh Dương, thân hình bị một đạo bạch quang bao phủ. Bạch quang cho Thanh Long một loại mãnh liệt bài xích cảm giác. Võ Minh Dương trong thời gian cực ngắn biến mất tại giữa bạch quang. Gặp một màn này, Thanh Long nhíu chặt lông mày. Tôn thượng, vừa mới cái kia bạch quang hẳn là một loại kết giới, Võ Minh Dương không biết đi đâu. Nghe Thanh Long, Sở Nguyên sắc mặt ngưng lại. Triệu hoán Thanh Long hạ giới, Sở Nguyên hết thảy có hai cái mục đích. Một, là vì trấn áp tại chỗ còn lại tất cả thế lực. Hai, cũng là Sở Nguyên muốn thử xem, có thể hay không trực tiếp để Thanh Long vị này thượng giới đại năng, đem mấy cái này khí vận chỉ tử toàn bộ chém giết. Như thế hắn cũng bất việc. Bất quá bây giờ nhìn tới, cái mục đích thứ nhất không có vấn đề gì, rất đơn giản liền có thể đạt thành. Nhưng cái này cái thứ hai, thế giới ý chí đối khí vận chỉ tử bảo hộ vẫn rất cường. Hoặc là, đây chính là vị kia thiên cơ sư thủ bút. Bất quá bất luận là loại nào tình huống, chính mình muốn giết những thứ này khí vận chỉ tử, sợ là chỉ có thể chờ đợi tiên vào thiên mệnh thi đấu sau. Gặp Võ Minh Dương rời đi, Lôi Thiên Thánh Chủ Võ Chiến Thiên trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Lập tức, hắn triệt để khép lại hai mắt. Thanh Long nhìn về phía Phong Lôi. Phong Lôi sắc mặt quyết tuyệt, hóa thành một đạo như cuồng phong lôi đỉnh phóng tới Thanh Long. Nhưng là, thông thiên cảnh Võ Chiến Thiên tại Thanh Long trước mặt đều là nhất kích miểu sát. Gió này lôi, càng là không nổi bất luận cái gì sóng gió. Thanh Long tiện tay vỗ, trong hư không xuất hiện một cái bàn tay màu xanh, liền đem Phong Lôi một bàn tay đập bay. Phong Lôi thân hình đụng vào xa xa một tòa núi lớn bên trong, đem ngọn núi vênh sập. Sau đó, liền lại cũng mất sinh sống. Thanh Long hạ giới về sau, vẹn vẹn 3 lần xuất thủ, liền đem Lôi Thiên Tông cao tầng toàn diệt. Sức chiến đấu cỡ này, nhìn đến toàn trường tất cả mọi người là lòng tràn đầy chấn kinh. Thái Âm Thánh Chủ nhìn về phía Bích Hải Triều nữ hoàng tư Không Tử Hình. Hắn ánh mắt cảm khái, thật sâu lắc đầu. Xem ra, chúng ta tới này chỉ là quan chiến đó a. Tư Không Tử Hình không có trả lời Thái Âm Thánh Chủ. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Nguyên, trong lòng đối Sở Nguyên hiếu kỳ càng phát ra nồng đậm. Lục Nga, Lâm Thiên Nhi, Tư Không Tử Quỳnh Tam nữ nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt đã tràn ngập đầy ngôi sao nhỏ. Trong đó có hoàn toàn luân hãm hình, có hâm mộ hình, cũng có ngạo kiều hình. Đương nhiên, Thanh Long quay đầu nhìn lại, hơi nhíu mày. Hắn nhìn hướng về phía đông, sắc mặt nhiều hứng thú. Đồng thời, Thanh Long cho Sở Nguyên truyền âm nói: "Tôn thượng, có người đến, thần thông cảnh hậu kỳ." Nghe Thanh Long truyền âm, Sở Nguyên thiêu thiêu mi. Thanh Long trong miệng thần thông cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên chính là thông thiên cảnh. Lúc này, Cửu Châu còn có thông thiên cự đầu chạy tới nơi này đâu? Thật sự là không sợ chết ta. Sở Nguyên cười lạnh xuống. Một lát sau, Thái Âm Thánh Chủ, Tư Không Tử Hình, Lão Long Vương mấy người cũng cảm nhận được người tới. Bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía đông phương. Chỉ thấy chỗ đó, có một vầng mặt trời đen hoành không mà đến, tốc độ cực nhanh. Sở Hắc Thiên bạo phát một thân khí tức, tinh thần chỉ lực như là không cần tiền giống như phong thích, chỉ vì có thể tăng tốc điểm tốc độ. Sở Hắc Thiên vô cùng lo lắng. Hắn lúc này, liền sợ đuổi tới Thiên Mệnh Bí cảnh về sau, nhìn đến Sở Nguyên thi thể. Sở Hắc Thiên quả thực muốn hối hận muốn chết. Hắn làm sao lại có thể mặc cho Sở Nguyên đâu? Hắn sao có thể mặc cho Sở Nguyên chính mình tiến về Thiên Mệnh thi đấu đâu? Sở Hắc Thiên thật nghĩ cho mình hai cái tát hai. Nếu là Sở Nguyên chết rồi, hắn nên làm cái gì? Sau khi hắn chết như thế nào đi gặp Sở Nguyên mẫu thân a? Sở Hắc Thiên lo lắng sắp nổ tung. Rốt cục, hắn thấy được Thiên Mệnh Bí cảnh nơi trọng yếu cái kia phun tỏa hào quang môn hộ. Sở Hắc Thiên thần sắc vui vẻ, hấp nhật hành không mà đến. Thanh Long khẽ miệng trao lên. Tôn thượng, một chiêu, ta gỡ xuống đầu của hắn hiến cho ngài. Nhìn đến cái kia vầng mặt trời đen, Sở Nguyên bản còn tại ngây người. Nghe được Thanh Long lời này, hắn đột nhiên hoàn hồn. Dừng tay. Thanh Long vừa muốn xông ra đi thân hình đống nhiên một trận, không khỏi hơi nghỉ hoặc một chút nhìn về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên có chút muốn mắng người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, lúc này chạy tới thế mà lại là Sở Hắc Thiên. Cái này làm cái bao lớn ô long a. Thanh Long vừa mới muốn là xuất thủ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá còn tốt, bị chính mình ngăn trở. Mà Thanh Long nghỉ hoặc thời khắc, nghe được Sở Nguyên truyền âm. Đó là bản tôn phụ thân. Chỉ một thoáng. Nghe nói như thế, Thanh Long đống nhiên ngốc trệ tại chỗ. Hắn đồng tử hơi co lại, không khỏi run rẩy một chút nhìn về phía Sở Nguyên. Hắn vừa nói cái gì? Hắn nói, muốn một chiêu gỡ xuống Sở Hắc Thiên đầu. Có thể cái kia mẹ nó là Sở Nguyên phụ thân. Thanh Long giờ khắc này cảm thấy mình phải chết. Hắn thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn đứng tại cái kia, sắc mặt cực kỳ thú vị. Mà những người còn lại nhìn người tới là Sở Hắc Thiên. Mọi người nhất thời sắc mặt biến hóa. Lão Long Vương, Cổ Long nhất tộc hai vị hộ pháp sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Tuy nói, Sở Hắc Thiên có tới hay không, Thanh Long đều đối bọn hắn có cực đại uy hiếp. Bất quá, cái này dù sao cũng là Sở Nguyên Phương nào lại nhiều thêm một vị cường giả a, mọi người vẻ mặt hoảng hốt, có chút không biết mình tiếp xuống vận mệnh. Cho dù là lão ngân tệ, chính trị cao thủ lão Long Vương, hiện tại đều không biết mình nên làm gì bây giờ. Hắn nên như thế nào quyền hành, như thế nào đánh cược, mới có thể để cho Long Huyết Tông không đến mức cùng Lôi Thiên Tông một cái xuống tràng. Lão Long Vương không biết, mà lúc này, Sở Hắc Thiên thân hóa hấp nhật, rốt cục thấy rõ Hạch Tâm môn hộ chỗ chẳng cảnh. Thứ nhất mắt, hắn liền thấy được đứng tại cái kia, toàn thân áo trắng, khí chất lạnh nhạt Sở Nguyên. Sở Hắc Thiên từ trên xuống dưới đem Sở Nguyên đánh giá 3 lần, xác định Sở Nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Hắc Thiên theo hấp nhật trạng thái lui ra, hóa thành toàn thân áo đen, tóc mai điểm bạc hình người. Hắn liếc nhìn toàn trường, liếc mắt liền thấy được đứng tại trong toàn trường, sắc mặt ngạo nghệ Thanh Long. Sở Hắc Thiên mi đầu vặn chặt, trong nháy mắt lách mình đến Sở Nguyên trước người. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Thanh Long, đối sau lưng Sở Nguyên nói ra: "Nguyên Nhi, là cha thay ngươi ngăn trở hắn, ngươi mau cùng lấy ngươi nhị thúc cùng tam thúc rời đi. Sở Hắc Sơn, Sở Hắc Thủy, mang theo Nguyên Nhi đi." Sở Hắc Thiên rất lo lắng, bởi vì hắn thật không muốn để cho 20 năm trước chuyện kia lần nữa phát sinh. Thế mà, Sở Hắc Thiên tiếng nói vừa ra, lại phát hiện không ai có hành động. hắn bỗng nhiên cảm thấy chuyện không đúng. Chương 134, còn không có tiến bí cảnh đâu, khí vận chi tử đều phải chết. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Hắc Thiên, sắc mặt thập phần cổ quái. Sở Hắc Thiên nhìn lấy người chung quanh cái này thân sắc, không khỏi ngẩn người. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên nở nụ cười, vì phòng ngừa Sở Hắc Thiên tiếp tục xa tử, hắn mở miệng nói ra: "Phụ thân, Thanh Long là ta triệu hoàn đến." "Ông?" Sở Nguyên câu nói này, quanh quẩn tại Sở Hắc Thiên trong đầu, nhấc lên không thua gì 18 cấp bao hoàng sợ. "Thanh Long?" Vị này thượng giới đại năng, xem xét thì thực lực cực mạnh, cùng lúc trước vị kia Huyền Thiên hộ pháp một cái tầng cấp nhân vật Thanh Long. Hắn lại là Sở Nguyên triệu hoàn đến. Sở Hắc Thiên trong lúc nhất thời cho là mình nghe lầm. "Bất quá, Sở Hắc Sơn, Sở Hắc Thủy." Hai người lúc này đều mắt nhìn Sở Hắc Thiên, ánh mắt phức tạp. Phức tạp là bởi vì trong đó có nhìn đến Sở Hắc Thiên lúng túng ý cười, đồng thời cũng có lý giải Sở Hắc Thiên. Lý giải Sở Hắc Thiên biết được chuyện này chấn kinh hoảng sợ. Sở Hắc Thiên sau cùng nhìn về phía Thanh Long. Thanh Long đối với Sở Hắc Thiên khẽ bước cằm, làm bộ lạnh nhạt. Trên thực tế, chân hắn chỉ nhanh keo kiệt ra cái ba phòng ngủ một phòng khách. Sở Hắc Thiên trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn mặt mo đỏ ửng, chỉ cảm thấy chưa bao giờ có như thế xấu hổ qua. Bất quá, chờ chút. Thanh Long thân là thượng giới đại năng, vì sao Sở Nguyên có thể triệu hoán đến? Sở Hắc Thiên nhìn về phía Sở Nguyên, dường như đoán được vấn đề của hắn. Không đợi Sở Nguyên mở miệng, Thanh Long lại lần nữa đem bộ kia lý do thoái thác nói một lần. Nghe xong, Sở Hắc Thiên lần nữa sửng sốt. Cái gì? Sở Nguyên lúc trước đã cứu một đầu tiểu thanh xà, hiện tại thành thượng giới đại năng. Kéo mẹ nó cái gì con bê? Người khác không biết Sở Nguyên, hắn còn không biết sao? Sở Nguyên nhiều năm như vậy, trên cơ bản đều đợi tại Đại Nhật Thánh Địa. Mà Đại Nhật Thánh Địa hoàn cảnh nhiệt độ cực cao, làm sao có thể có thanh xà? Huống chỉ đầu này thanh xà, hiện tại thành thượng giới đại năng, bản thể Thanh Long. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Sở Hắc Thiên nhìn lấy Thanh Long cùng Sở Nguyên, cho rằng hai người này tại lửa gạt ngu ngốc. Bất quá, ngoại trừ cái này một giải thích, vẫn còn có loại giải thích sao? Sở Hắc Thiên nghĩ không ra. Sau đó, hắn chỉ có thể tiếp nhận cái này một giải thích. Sau đó, Sở Hắc Thiên lại nghĩ tới rất nhiều chuyện. Tỷ như Sở Nguyên thượng giới tin tức, tứ đại thần thông công pháp là như thế nào tới? Chẳng lẽ đến từ Thanh Long? Sở Hắc Thiên nghĩ đến Sở Hắc Sơn cùng Sở Hắc Thủy đều nghĩ đến sự tình. Lúc này, gặp Ô Long đã dần dần lắng lại. Thanh Long quay đầu, tiếp tục việc hắn muốn làm. Hắn nhìn về phía Long Huyết Tông mọi người. Cái nhìn này, Thanh Long không thấy lão Long Vương, không thấy Long Huyết Tông đại trưởng lão. Hắn cái nhìn này, chỉ có thấy được Đông Phương Khải Địch. Tôn thượng, trong cơ thể của hắn, tại sao có thể có ma trùng khí tức? Thanh Long truyền âm mà đến, biểu đạt nghi hoặc. Sở Nguyên cười cười, hắn là ta ma buộc. Thanh Long giật mình, nhìn chằm chằm Đông Phương Khải Địch liếc một chút. Có thể bị Tôn thượng tu làm ma buộc, đây là lớn cỡ nào vinh hạnh a? Thanh Long đáy lòng hơi cảm khái một câu. Bởi vì ma buộc, đây là so với bọn hắn bốn điện thủ tọa cùng Tôn thượng đều muốn thêm gần quan hệ. Thu hồi nhìn về phía Đông Phương Khải Địch ánh mắt, Thanh Long chuyển mà nhìn phía lão Long Vương, cùng Đông Phương Khải Minh bên cạnh thân cổ Long nhất tộc. Nghĩ đến Đông Phương Khải Địch cùng Sở Nguyên quan hệ trong đó, Thanh Long bước lên phía trước đồng thời, trên mặt cười cười. Hắn dẫn đầu nhìn lấy lão Long Vương, nói ra: "Không biết, ngươi có bằng lòng hay không thần phục thánh tử điện hạ, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng." Lão Long Vương đứng tại cái kia, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Cái này Thanh Long, quả thực quá xem thường người. Thế mà, hắn xem thường nhóm người mình, cái này lại có thể thế nào? Chính mình phản kháng qua sao? Lão Long Vương nhìn thoáng qua Đông Phương Khải Địch, truyền âm nói ra: "Gọi mở, đi tìm đệ đệ ngươi, cùng đệ đệ ngươi liên hợp. Ta sẽ làm bộ thần phục cho Đại Nhật Thánh tử, hiện tại chúng ta chỉ có thể đem hết thảy đều áp ở Thiên Mệnh Bí cảnh nội." Đông Phương Khải Địch đem chính mình nghe được hết thảy, đồng bộ hồi báo cho Sở Nguyên. Sở Nguyên đáy lòng không khỏi cười. Đông Phương Khải Địch âm thầm tiến về Đông Phương Khải Minh phương hướng. Đông Phương Khải Minh vốn đang trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng nghe đến Lão Long Vương truyền âm, hắn quyết định tạm thời hành quân lặng lẽ, cùng Đông Phương Khải Địch làm bộ liên hợp, chờ tiến nhập Thiên Mệnh Bí cảnh. Hắn lại liên hợp những người khác, tại giết Sở Nguyên về sau, lại giết Đông Phương Khải Địch. Dù sao hiện tại có đủ nhất uy hiếp, cũng là Sở Nguyên. Bọn họ không thể lại nội chiến, nhất định phải đem hết thể lực lượng đều tập trung lại đối phó Sở Nguyên. Lão Long Vương nhìn về phía Thanh Long, gật đầu nói: "Ngươi nói điều kiện, bản tọa có thể đáp ứng." Nghe lời này, Thanh Long nhíu mày, còn tưởng rằng là bởi vì Đông Phương Khải Địch nguyên nhân. Hắn cười cười, khoát khoát tay: "Như vậy bản tọa buông tha người Long Huyết Tông." Nói xong, Thanh Long vừa nhìn về phía Đông Phương Khải Minh bên cạnh hai vị hộ pháp. Ngân Long Tả hộ pháp cùng Hồng Long Hữu hộ pháp liếc nhau, hai trong mắt người cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ chỉ là bình thường thông thiên, liền hậu kỳ cũng chưa tới. Thực lực như vậy, tại Thanh Long trước mặt căn bản thì không tính là gì. Khả năng Thanh Long một kích phía dưới, bọn hắn hai người liền phải chết. Hai người nhìn hướng về phía Đông Khải Minh. Đông Phương Khải Minh nghĩ, hạ lệnh: "Trước làm bộ thần phục, thượng giới đại năng đến hạ giới, thế tất sẽ có hạn chế, về thời gian cũng hẳn là sẽ không quá dài. Hết thảy, cũng chờ Thiên Mệnh thi đấu kết thúc, ta từ trong đó đi ra." Hai người nhẹ gật đầu, đồng bộ thần phục. Bất quá lúc này, thừa dịp lấy bọn hắn nhẹ nhõm, Thanh Long lại là nhìn lấy bọn hắn, trên mặt thần bí cười cười. Sau một khắc, Thanh Long xa xa xuề bàn tay ra, đối Đông Phương Khải Minh hoành không một chào. Đông Phương Khải Minh bốn phía hiện lên một cái bàn tay lớn màu xanh, trong nháy mắt đem hắn nắm chặt. Đông Phương Khải Minh sắc mặt thống khổ đỏ lên, trong nháy mắt liền bị bóp chết. Bất quá, cũng chính là trong nháy mắt này, cùng Võ Minh Dương một dạng tình huống phát sinh. Đông Phương Khải Minh thân thể bị bạch quang bao phủ, rất nhanh biến mất tại giữa bạch quang. Đông Phương Khải Địch nắm lấy cơ hội, cũng tiên nhập bạch quang, cùng nhau bị truyền tống đi. Thanh Long đột nhiên xuất thủ, để Ngân Long cùng Hồng Long hoàn toàn không có dự liệu được. Hai người sau lưng năm vị tỉnh thần cảnh cũng là sắc mặt đại biến. Mấy người nhìn về phía Thanh Long, tức giận đến lồng ngực chập trùng. các hạ thân là thượng giới đại năng, lại một điểm lễ nghĩa liêm sỉ đều không nói. Các hạ thật làm bậy cái này một thân tu vi. Ngân Long cùng Hồng Long chửi ầm lên. Nhưng Thanh Long lại căn bản không phản ứng bọn hắn. Hai người giật mình, quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên. Đại Nhật Thánh tử, chúng ta như là đã nói thần phục, ngươi còn đối Khải Minh thiếu chủ động thủ, này là ý gì? Nhìn lấy hai người, Sở Nguyên lắc đầu cười cười. Không có ý gì. Thanh Long tiếp lời. Cổ Long nhất tộc, rất không tệ, rất uy phong. Ta vốn là Thánh tử điện hạ tọa kỵ, nhưng thân là Thánh tử điện hạ dưới trướng đệ nhất chiến tướng, ta sự tình nhiều lắm, không cách nào thời thời khắc khắc phụng dưỡng Thánh tử điện hạ. Cho nên, hai người các ngươi, liền làm Thánh tử điện hạ tọa kỵ đi. Thanh Long dứt lời, Ngân Long, Hồng Long sắc mặt đại biến. Đầu này, Thanh Long trấn áp hai người đồng thời. Sở Nguyên cũng đồng bộ hạ lệnh, đối hai người khác độc thủ. Trung tâm môn hộ biên giới trong đám người xem cuộc chiến. Sớm ẩn tàng thân hình, đến chỗ này Sở Hắc Thủy bỗng nhiên xuất thủ, đối với một vị thân mặc áo trắng thế gia công tử phóng thích công kích. Tây phương ngoài 30 dặm, nam tử tóc trắng nắm chặt trường kiếm, nhắm ngay lòng đất, phóng thích thần thông. Chương 135, Thiên Cơ Sư, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Bên ngoài quan chiến trong đám người, Lâm Phong toàn thân áo trắng trắng hớt huyết, bên người mặc dù không có nô bộc, nhưng khí chất của hắn nhưng cũng rất bất phàm. Mà Lâm Phong trang ép tại cái kia, nghiêm túc chú ý Sở Nguyên hết thảy. Thế mà, ngay tại hắn đắm chìm trong Thanh Long mang cho hắn trong rung động, một bóng người lại đi tới bên cạnh hắn. Sở Hắc Thủy quanh thân chất lỏng màu đen toát ra, đối với Lâm Phong bao phủ mà đi. Lâm Phong đột nhiên quay đầu, sắc mặt hoảng sợ. Hắn bản năng giống như dịch chuyển khỏi cước bộ, vận dụng xúc địa thành thốn thần thông. Sau một khắc, Lâm Phong xuất hiện tại 100m có hơn, ánh mắt hoảng sợ nhìn thoáng qua xa xa Sở Nguyên. Sở Nguyên cười nhạt mà nhìn xem hắn, cùng đối mặt. Giờ khắc này, vô thanh thắng hữu thanh. Lâm Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sở Nguyên, hắn trên cánh tay trái lấy dính một chút chất lỏng màu đen, độc dịch chính bắt đầu lan tràn. Sở Hắc Thủy đường đường tỉnh thần cảnh, cái kia độc dịch đối với hắn một vị hóa thần cảnh uy hiếp là cực lớn. Đối mặt tiếp tục công tới, muốn trực tiếp giết hắn Sở Hắc Thủy. Lâm Phong lần nữa rút lui thân hình, xúc địa thành thốn liền liền thi triển. Có thể dù là có thần thông tại, Lâm Phong cũng không phải một vị tinh thần cường giả đối thủ. Huống chỉ, Sở Hắc Thủy tự thân cũng nắm giữ niết bàn thần thông. Hắn là loại kia, một khi cho hắn bắt lấy một cơ hội, liền sẽ dây dưa đến cùng lấy ngươi loại hình. Lâm Phong trong lúc nhất thời bị Sở Hắc Thủy đuổi đến cực kỳ chật vật. Mà đột nhiên, sau lưng của hắn lần nữa hiện lên một bóng người. Một cái chất phát tráng hán nắm thiết phủ, đối với hắn thẳng tắp bổ tới. Giờ khắc này, tráng hán khí tức liên tục tăng lên. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong sắc mặt đại biến, vô cùng nóng nảy. Thế nhưng là, mắt thấy Lâm Phong liền bị Sở Hắc Sơn một kích chém thành hai nửa thời điểm, cái kia đạo liên tiếp mang đi võ minh dương, Đông Phương Khải Minh bạch quang lần nữa hiện lên. Bạch quang trong thời gian cực ngắn bao phủ Lâm Phong. Sở Hắc Sơn một cái thiết phủ đập nện tại bạch quang phía trên, nhấc lên một từng cơn sóng gọn, nhưng lại không cách nào bài trừ bạch quang. Lâm Phong bao phủ tại trong bạch quang, thân hình nhanh chóng tiêu tán. Sở Nguyên nhìn lấy tình cảnh này, hai con mắt hơi hơi nheo lại. Lần một lần hai, có lẽ có thể nói là thế giới ý chí đang bảo vệ khí vận chỉ tử. Nhưng là, cái này đều lần thứ ba. Đây là vẹn vẹn thế giới ý chí có thể làm được. Thế giới ý chí cũng không có loại này linh trí. Thiên Cơ Sư. Sở Nguyên trầm ngâm, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Vị kia Thiên Cơ Sư, có lẽ đối khắp cả Cửu Châu, đối với những thứ này khí vận chi tử tới nói, là bọn họ thủ hộ thần. Nhưng là đối với mình vị này phản phái đại ma tôn mà nói, vị kia Thiên Cơ Sư cũng là một khối cực lớn chướng ngại vật. Càng quan trọng chính là, cái này chướng ngại vật hắn hiện tại còn không cách nào tùy tiện diệt trừ. Cái này khiến Sở Nguyên trong lòng mười phần khó chịu đối phó. Lao đầu tử, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Sở Nguyên trong lòng từ tốn nói. Cái này Thiên Cơ Sư đã lên hắn tất sát bảng danh sách. Đương nhiên, cái này tất sát trên danh sách còn có hai người. Một người là Huyền Thiên Thần Quân, một cái khác là lúc trước giết mình mẫu thân vị kia Huyền Thiên Hộ Pháp. Đến mức Lâm Phong bọn người, cái này không thuộc về tất sát bảng danh sách hàng ngũ. Bọn họ đã là người chết. Sở Nguyên ánh mắt đạm mạc, yên tĩnh chờ đợi ngoài 30 dặm Bạch Phát Tiên báo cáo. Lúc này, Bạch Phát Tiên truyền âm mà đến. Tôn thượng, thuộc hạ vô năng, để huyết bách xuyên chạy. Sở Nguyên không ngạc nhiên chút nào. Năm cái quân cờ, hắn hiện tại đã hoàn toàn đối ứng lên. Tại Cửu Châu, trong đó bốn cái quân cờ chính là Lâm Phong, Đông Phương Khải Minh, Võ Minh Dương, Huyết Bách Xuyên. Tuy nhiên Huyết Bách Xuyên cái này tà đạo lão tổ, hẳn là một cái góp đủ số, cho tránh thức khí vận chi tử làm buổi luyện. Nhưng là, trước mắt hắn cũng nhận Thiên Cơ Sư bảo hộ. Chính mình tạm thời không cách nào động, rất bình thường. Bạch Phát Tiên tiếp tục truyền âm mà đến. Hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Huyết Bách Xuyên bị Bạch Phát Tiên chém một kiếm. Cho dù hắn tu luyện huyết đạo, đối với Bạch Phát Tiên ma khí có nhất định kháng tính. Nhưng là Bạch Phát Tiên một kiếm, cũng có thể để Huyết Bách Xuyên cực kỳ không dễ chịu. Sở Nguyên trong lòng nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Phát Tiên, ngươi làm rất không tệ. Sở Nguyên không có không keo kiệt khen ngợi của mình. Đồng thời, hắn cũng càng thêm xác định Huyết Bách Xuyên cũng là cái góp đủ số. Nhìn xem hắn khí vận chỉ tử, đều là lông tóc không tổn hao gì rời đi. Mà Huyết Bách Xuyên, hắn chịu một kiếm. Tây Phương môn hộ ngoài 30 dặm. Bạch Phát Tiên xuất thủ sau một lần nữa ẩn giấu đi, sắc mặt hắn kích động, ánh mắt trước đó chưa từng có đất đầy đủ. Hắn lại bị tôn thượng khen ngợi. Thu hồi suy nghĩ, Sở Nguyên nhìn về phía trước mắt. Đi qua mấy hơi thời gian, không nghe lời Cổ Long nhất tộc cũng bị Thanh Long trấn áp. Lần này, bởi vì muốn lưu cho Sở Nguyên làm thú cưới, không có thể tùy ý đánh giết, cho nên Thanh Long phế đi một phen công phu. Đương nhiên, cái kia năm vị tinh thần cảnh Cổ Long người lại là không có tác dụng gì, trực tiếp bị Thanh Long đánh giết. Còn lại hai người, Ngân Long cùng Hồng Long. Hai người không có Thanh Long trực tiếp gieo ma ấn, để hai người hiệu chung Sở Nguyên. Người nào nếu là dám làm trái, trước tiên liền sẽ bị đánh giết. Lão Long Vương mang theo Long Huyết Tông mọi người tại một bên nhìn lấy, cực sợ. Có thể để Lão Long Vương hơi kinh ngạc chính là, Thanh Long giống như vẫn chưa có ra tay với bọn họ ý tứ. Cái này khiến Lão Long Vương cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Bất quá, biết rõ lợi ích lựa chọn chỉ đạo, Lão Long Vương mười phần hiểu được thế cục biến hóa. Hắn nhìn về phía Sở Nguyên, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Đại Nhật Thánh Tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này Đại Nhật Thánh Tử buông tha bản tọa ổn thỏa nhớ tới hôm nay chỉ tình. Đại Nhật Thánh Tử, ta Long Huyết Tông từ bỏ lần này thiếu niên chí tôn tranh đoạt, nguyện ý phụng ngươi vì thiếu niên chí tôn. Sau này, Đại Nhật Thánh Địa muốn làm ỷ, ta Long Huyết Tông thế tất phối hợp. Bản tọa cũng muốn về cái kia Bắc Minh Hải nhãn, trấn áp Bắc Minh chi hải, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Nghe Lão Long Vương lời này, Sở Nguyên kem chút thì bật cười. Lão già này còn thực sẽ a. Nói thẳng chính mình lần này buông tha hắn, đây là muốn đem chính mình treo thật cao, để cho mình không bỏ xuống được mặt mũi. Dù sao ta đều như thế truy phục ngươi, ta một thông thiên cảnh cự đầu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bất quá, Sở Nguyên lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Lão Long Vương xin cứ tự nhiên. Đông Phương Khải Địch nếu là nguyện ý ở Thiên Mệnh Bí cảnh bên trong thần phục với ta, ta cũng sẽ bỏ qua hắn. Lão Long Vương đối với Sở Nguyên ôm quyền, đa tạ Đại Nhật Thánh Tử. Buông tha Lão Long Vương, không phải là bởi vì vấn đề mặt mũi, mà chính là Đông Phương Khải Địch. Cái kia dù sao cũng là hắn ma buộc, Lão Long Vương cũng coi như nửa cái người trong nhà. Tuy nhiên chính hắn không biết, nhưng Long Huyết Tông vẫn là cho Đông Phương Khải Địch lưu cái hoàn hảo tốt. Ngân Long, Hồng Long hai người tới Sở Nguyên trước người. Hai người tuy nhiên còn có chút khó đủ, nhưng có ma ấn uy hiếp, cùng sau lưng ôm lấy cánh tay, yên tĩnh nhìn lấy bên này Thanh Long Đại. Hai người đối với Sở Nguyên quỳ một chân trên đất, thật sâu cúi đầu. Bái kiến Thánh Tử điện hạ. Nói đến đây lời nói đồng thời, hai người đáy lòng tràn ngập hoảng sợ, bởi vì ma ấn, cái này là ma đạo thủ đoạn. Mà Đông Phương Khải Minh chinh phục Cổ Long Bí cảnh về sau, cũng cùng bọn hắn nói qua Đông Phương Khải Địch sự tình. Bọn họ là biết Đông Phương Khải Địch là ma đạo chuyện này, nhưng hiện tại xem ra, cái kia là ma đạo, thật sự là Đông Phương Khải Địch sao? Vẫn là, trước mắt vị này danh xưng chính đạo đệ nhất thánh tử, Đại Nhật Thánh Tử Sở Nguyên. Hai người cảm thấy, cái sau khả năng so cái trước lớn rất rất nhiều. Chương 136, ma giới đại thanh tẩy. Lục Nga, Lâm Tiên Nhi, Tư Không Tử Quỳnh chờ nữ đều có chút mờ mịt nhìn về phía Sở Nguyên. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại là lấy dạng này một loại tình huống tiến hành. Vốn đang coi là sẽ có một trận ác chiến mới có thể tranh đoạt đến trung tâm môn hộ, nhưng là kết cục lại là Sở Nguyên nghiền ép toàn trường. Hắn một thân một mình tiến lên thời điểm, Võ Minh Dương không dám cùng hắn chiến đấu, tránh lui. Song Phương phái ra một vị tinh thần trưởng lão đối chiến thời điểm, Sở Hắc Thủy báo thủ, lực chạm tinh thần đỉnh phong Lôi Thiên Tông đại trưởng lão Tử Lôi. Mà Lôi Thiên Tông gặp đại trưởng lão chiến tử, không nguyện ý tiếp nhận, muốn vạch mặt thời điểm. Đối mặt với đối phương mọi người không tuân theo quy củ, Sở Nguyên còn có hậu thủ an bài. Các ngươi không tuân theo quy củ, cũng đừng trách ta ngả bài. Sở Nguyên trực tiếp triệu hoán đến một vị thượng giới đại năng, bẻ gãy nghiền nát địa diệt Lôi Thiên Tông. Tại chỗ còn lại một số người, cũng bị Sở Nguyên mấy cái an bài toàn bộ giải quyết. Cái này trong chàng môn hộ tranh đoạt chiến, Sở Nguyên cơ hồ lấy sức một mình, áp đảo tất cả mọi người. Dù là hắn không có một yêu thánh địa, Thái Âm thánh địa, Bích Hải thánh địa tam phương chỗ dựa, nhưng là chỉ bằng vào Sở Nguyên chính mình, chẳng lẽ làm không được những thứ này sao? Phải biết hắn căn bản liền không có mượn nhờ tam đại thánh địa lực lượng a. Sở Nguyên quả thực có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, quá thần. Tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập cảm thán. Loại này bày mưu tính kế, từ trên xuống dưới toàn bộ cân nhắc đi vào Sở Nguyên, làm đồng bạn của hắn, bọn họ quả thực quá có cảm giác an toàn. Bởi vì bất luận khi nào xảy ra tình huống gì, Sở Nguyên đều có biện pháp ứng đối. Cái này thật là làm cho người ta rung động. Lúc này, nhìn lấy tĩnh lặng toàn trường, Sở Nguyên cười cười. Hắn nhấc chân, một thân thêu kim văn tôn quý áo trắng, chậm rãi đi hướng trung tâm môn hộ. Lần này, lại cũng không có người dám cùng Sở Nguyên tranh đoạt. Tuy nhiên trong lúc này môn hộ tranh đoạt không tranh đoạt, đối Sở Nguyên ảnh hưởng cũng không lớn chính là. Bất quá lần này tranh đoạt chiến, hắn lấy được thành quả cũng là thật lớn. Sử dụng bốn vị khí vận chỉ tử, hắn bức ra vị kia thiên cơ sư trực tiếp thủ đoạn. Vị này thiên cơ sư trực tiếp xuống tràng, bảo hộ khí vận chỉ tử. Cái này cũng thì mang ý nghĩa cái kia thiên cơ sư lại cũng mất bảy mưu tính kế khả năng. Đến đón lấy tiên vào thiên mệnh bí cảnh, cũng là hắn chém giết cái kia bốn vị khí vận chỉ tử thời điểm. Chậm rãi, vạn chúng chú mục phía dưới, Sở Nguyên từng bước một đi tới trung tâm trong môn hộ. Hắn rút lên trung tâm trong môn hộ một cái cờ nhỏ. Cờ nhỏ bên trên có lôi điện phù văn. Bất quá lúc này, lam sâm xét màu tím cờ nhỏ trung tâm, lại là nhiều một vệt vàng nhạt. Nhận chủ hoàn tất, Sở Nguyên cười cười. Hắn cầm lấy cờ nhỏ một lần nữa đi ra. Tiếp đó, cũng chỉ chờ thiên mệnh bí cảnh chính thức mở ra, dẫn người tiến vào thiên mệnh bí cảnh bên trong. Lúc này, tứ đại thánh địa người vây ở trung tâm môn hộ bên ngoài. Thanh Long nhìn về phía Sở Nguyên, sắc mặt đông nhiên hơi hơi biến đổi. Tôn thượng, Bạch Hổ cùng ta truyền tin, ma giới phát sinh chuyện lớn. Sở Nguyên nghe tiếng nhìn về phía Thanh Long, con ngươi ngưng lại nói, đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ, hắn đánh cược đối tượng hết thảy có hai cái, một là Thiên Cơ Sư, hai là Huyền Thiên Thần Quân. Huyền Thiên Thần Quân vị cách xem ra tương đối cao, hơn phân nửa sẽ không đích thân xuống tràng, thì liền thủ đoạn đều hơn phân nửa không, sẽ trực tiếp cùng hắn hiện ở chính diện tiếp xúc. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là liền sẽ không có quan hệ gì với hắn. Quả nhiên. Tiếp đó, Sở Nguyên ngay tại Thanh Long cái kia nghe được có quan hệ Huyền Thiên Thần Quân sự tình. Tôn thượng, ma quân chết rồi, bất diệt ma giáo tổng đàn bị diệt, Huyền Thiên hộ pháp làm. Dù là biết Huyền Thiên Thần Quân xuất thủ, nhất định sẽ làm chuyện lớn. Nhưng Sở Nguyên vẫn như cũ không nghĩ tới, thế mà lại là lớn như vậy thủ bút. Ma giới vị kia ma quân, thế nhưng là đạo huyền cảnh cường giả. Cộng thêm bất diệt ma giáo tổng đàn hiện nay còn lại 6 vị hư thần cảnh trưởng lão, toàn bộ bất diệt ma giáo tổng đàn thực lực là rất mạnh. Có thể nói, ở trên cảnh giới, hoàn toàn không thua gì Sở Nguyên tại thượng giới thế lực. Thế mà, Hiện tại cường đại như vậy bất diệt ma giáo lại trực tiếp bị diệt. Bạch Hổ nhưng còn có kỹ lưỡng hơn tin tức. Thanh Long gật đầu, truyền âm nói: "Lần này xuất thủ Huyền Thiên Hộ Pháp hết thảy có 4 vị, cảnh giới không rõ. Nhưng 4 người có thể tại thời gian ngắn che diệt bất diệt ma giáo tổng đàn, chém giết ma quân cùng một đám trưởng lão." Bạch Hổ suy đoán, trong 4 người này tất nhiên có 1 vị đạo huyền cảnh, còn phải là đạo huyền cảnh bên trong cường giả, chí ít đạo huyền trung kỳ. Còn lại, cần phải chí ít đều là hư thần. Mà bọn họ che diệt bất diệt ma giáo về sau, Bạch Hổ suy đoán, bọn họ mục tiêu kế tiếp nhất định là ta ma giáo 4 điện. Nói xong những thứ này, Thanh Long sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Ma giới phát sinh biên cố lớn như vậy, mang ý nghĩa hắn vị này thủ tọa cần phải chạy trở về chủ trì đại cục. Hắn không có ở đây. 4 điện tuy nhiên có phòng thủ chỉ lực, nhưng muốn lấy đến chiến quả cũng rất khó. Mà bọn họ ma giáo tính cách cho tới bây giờ đều không phải là ngậm bồ hòn, mà là địch nhân đến bao nhiêu thì làm chết bao nhiêu. Sở Nguyên nghe được khẽ nhíu mày. Huyền Thiên Thần Quân quả nhiên không có ngồi chờ chết, mà chính là xuống tràng triển khai lại một vòng đối ma giới đại thanh tẩy. Bất quá hắn đây có phải hay không là có chút thần kinh nhạy cảm điểm? Chính mình ma giáo 4 điện chỉ là vừa mới xuất hiện, Huyền Thiên Thần Quân thì phái Huyền Thiên Hộ Pháp đi đến ma giới tiến hành lại một vòng đại thanh tẩy. Hắn cái này có phải hay không có chút quá để ý ma giới? Ở trong đó có thể hay không có vấn đề gì? Sở Nguyên nhạy cảm thấy có chút không bình thường. Huyền Thiên Thần Quân đối ma giới thái độ vẫn luôn lộ ra khác thường. Hắn nhìn như rất coi trọng ma giới, 10 phần không muốn để cho ma giới xuất hiện cường giả đồng dạng. Có thể 4 điện cùng bất diệt ma giáo, mạnh nhất bất quá là đạo huyền chiến lực. Đạo huyền cảnh, cái này tại Sở Nguyên trước mắt xem ra là ma giới cảnh giới tối cao, đồng thời cũng có thể là Huyền Thiên Đại Lục cảnh giới tối cao. Nhưng là Huyền Thiên Thần Quân nếu là Huyền Thiên Đại Lục trưởng không giả, vậy hắn tuyệt đối phải so với bình thường đạo huyền cường đại hơn nhiều rất nhiều. Không phải vậy, hắn làm thế nào có thể có một đám ít nhất là hư thần cảnh Huyền Thiên Hộ Pháp? Đạo huyền cảnh Huyền Thiên Hoàng Chủ vẫn là Huyền Thiên Hộ Pháp thứ nhất. Sở Nguyên nhạy cảm thấy chuyện này có chút không tầm thường. Nhưng là hắn khuyết thiếu quan trọng tin tức, còn phân tích không ra cái nguyên cớ. Lúc này Thanh Long nhìn lấy Sở Nguyên nói: "Tôn thượng, ngài không cần quá nhiều gánh tâm ma giới sự tình. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ 3 người bọn hắn cũng là rất mạnh. Ta 4 người đều là hư thần đỉnh phong, vẹn vẹn kém một bước liền có thể trở thành đạo huyền cảnh. Không chỉ có Huyền Vũ cái kia mập mạp chết bẩm tại, 4 điện là quả quyết sẽ không thất thủ, chỉ là khó có thể lấy được chiến quả. Tôn thượng, thuộc hạ vẫn là nhiều tại Cửu Châu bảo vệ ngài một đoạn thời gian, ma giới chiến sự không đổi." Nghe Thanh Long, Sở Nguyên nghĩ hắn lớn nhất cuối cùng nhẹ gật đầu. Huyền Thiên Thần Quân như là đã phái ra Huyền Thiên Hộ Pháp thanh tẩy ma giới, cái kia khó đảm bảo, hắn sẽ không để cho vị kia Huyền Thiên Hoàng Chủ lần nữa hạ giới làm chút gì. Dù sao Cửu Châu lần thứ 9 này thiên mệnh thi đấu quá trọng yếu, thiên cơ sư chú ý đồ vật, vị kia Huyền Thiên Thần Quân không có khả năng không chú ý, cho nên hắn không thể không phòng a. Có Thanh Long tại, chí ít an toàn của mình sẽ không xảy ra vấn đề. Đến mức 4 điện bên kia, trước hết thủ một đoạn thời gian đi. Ma giới, Bạch Hổ trong điện, bị Thanh Long hồi âm, Bạch Hổ cầm lấy truyền âm ngọc phủ, nhìn về phía Chu Tức cùng Huyền Vũ. Thanh Long lại tại Cửu Châu bảo vệ tôn một đoạn thời gian. Ta 3 người trước giữ vững 4 điện. Chu Tước cùng Huyền Vũ nghe vậy đều là gật đầu. Huyền Vũ cười ha hà nói: "Để Thanh Long nói cho Tôn thượng không cần lo lắng, có ta ở đây, 4 điện không phá được." Bạch Hổ cùng Chu Tước nghe vậy, đều nhìn Huyền Vũ cái này ngồi ở kia hơn 30m bản tử liếc một chút. Có hắn tại, 4 điện lại là không phá được. Chương 137, Thiên mệnh thi đấu bắt đầu. Ngay tại Sở Nguyên vừa mới phân phó hảo ma giới chuyện bên kia nghi thời điểm, trước mặt mọi người trung tâm môn hộ đột nhiên bạo phát to lớn quang mang. Cùng lúc đó, Tây phương ngoài 30 dặm môn hộ, Đông phương 60 dặm bên ngoài môn hộ, cũng cùng nhau bạo phát quang mang. Hai người thậm chí tóm tắt tranh đoạt một bước này đột nhiên, liền trực tiếp mở ra. Tây phương 30 dặm chỗ huyết sắc môn hộ trước, mái tóc màu đỏ Hỏa Vân Thiên đến chỗ này. Hắn ánh mắt tràn ngập tàn phá bừa bãi cuồng bạo chi ý. Hỏa Vân Thiên dựa theo Sở Nguyên chỉ thị, tiến vào huyết sắc trong cánh cửa, lấy được huyết sắc cửa nhỏ. Đông phương 60 dặm bên ngoài màu đỏ môn hộ bên ngoài, Đại Nhật Thánh Địa một vị khác thiên kiêu, lúc trước cái thứ nhất bị Sở Nguyên trấn áp Tô Cửu Giang cũng đến chỗ này. Hắn cũng cầm lên màu đỏ cửa nhỏ. Đến tận đây, Sở Nguyên đã cầm xuống 3 tòa môn hộ. Tiếp đó, hắn đem đóng cửa đánh chó. Ở Thiên Mệnh Bí cảnh bên trong, giải quyết triệt để hắn tại Cửu Châu ân oán. Bên cạnh theo Lục Nga, Lâm Thiên Nhi, Tư Không Tử Quỳnh, Nguyệt Nhi, cùng cái cuối cùng đại biểu ca một yêu thánh tử. Sở Nguyên chậm rãi đi vào trung tâm môn hộ. Gần tiến vào trước, hắn nhìn thoáng qua Sở Hắc Thiên. Sở Hắc Thiên đi vào về sau, từ đầu đến cuối đều không có lại mở miệng. Bất quá lúc này, Sở Hắc Thiên lại là dặn dò: "Nguyên Nhi, vạn sự cẩn thận." Dù là Sở Nguyên đã rất mạnh mẽ, nhu lực càng là hơn người, nhưng là thân vị phụ thân, hắn như cũng rất lo lắng. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, cười cười. Sở Hắc Thiên cũng cười. Tóc mai điểm bạc hắn, yên tĩnh nhìn lấy Sở Nguyên đi vào trung tâm môn hộ. Thái Âm Thánh Chủ, Tư Không Tử Hình cũng đều yên tĩnh nhìn lấy, chờ mong lấy Sở Nguyên mang theo mọi người một lần nữa đi ra. Bọn họ cũng không có gì có thể dặn dò, bởi vì thiên mệnh thi đấu không có cố định hình thức. Mỗi một lần thiên mệnh thi đấu đều là tùy cơ, thậm chí quy tắc có thể là cùng lần trước hoàn toàn ngược lại. Cho nên, bọn họ nếu là sớm nói chính mình lúc trước kinh nghiệm, cái này rất có thể dẫn đến Sở Nguyên bọn họ ngộ phán. Cho nên vẫn là không nói tốt. Thông qua trung tâm môn hộ, Sở Nguyên dẫn người tiến nhập bí cảnh bên trong. Mặt khác 2 tòa môn hộ chỗ, Hỏa Vân Thiên cầm lấy huyết sắc cờ nhỏ, khi tiến vào môn hộ về sau, đem huyết sắc môn hộ triệt để đóng lại. Tô Cửu Giang thì là trực tiếp không có tiến vào, liền trực tiếp đóng lại màu đỏ môn hộ. Sở Nguyên khi tiến vào về sau, cũng đem trung tâm môn hộ đóng lại. Trung quanh lớn nhỏ thế lực nhóm nhìn lấy tình cảnh này không có nửa điểm nộ khí. Gặp qua Sở Nguyên liên tiếp thủ đoạn, đặc biệt là đứng tại cái kia, ôm lấy cánh tay một mặt ngạo nghệ Thanh Long. bọn họ còn dám đi tìm chết sao? Tự nhiên không dám. Mà nhìn lên trời mệnh bí cảnh tránh thức bắt đầu. Cửu Châu thế giới thiên khung chi đỉnh, hư không bên trong, một vị người mặc áo bào màu vàng óng nam tử đứng ở đây. Sắc mặt hắn uy nghiêm, tóc đen đen như mực, đồng tử tinh mịch. Tiêu Khánh Dương thật sâu nhìn qua trung tâm môn hộ chỗ phát sinh hết thảy. Sắc mặt của hắn đã ngưng trọng tới cực điểm. Sở Nguyên, Sở Hắc Thiên nhị tử, ngươi lại là cái kia trời sinh ma giới chỉ chủ. Tiêu Khánh Dương ánh mắt tĩnh mịch, thậm chí có loại xúc động. Hắn muốn lập tức chạy về Huyền Thiên Đại Lục, đem việc này hồi báo cho Huyền Thiên Thần Quân. Bởi vì chuyện này quá trọng yếu. Thanh Long là ma giáo Thanh Long Điện thủ tọa sự kiện này, tại Tiêu Khánh Dương trong mắt không phải bí mật. Bởi vì Huyền Thiên Đại Lục cùng ma giới ở giữa đặc thù liên hệ, hắn có thể thu được một bộ phận ma giới bên kia tình báo. Cho nên, Sở Nguyên cùng Thanh Long có bực này khắc sâu quan hệ. Sở Nguyên, tất nhiên là ma giới đời tiếp theo chủ nhân. Mà ma giới đời tiếp theo chủ nhân, đối với Huyền Thiên Thần Quân uy hiếp quá lớn. Hắn có chút muốn đem chuyện nào trở về hồi báo cho Huyền Thiên Thần Quân. Nhưng là, Tiêu Khánh Dương đi vào Cửu Châu, nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải Sở Nguyên, mà chính là cái kia tức sẽ sinh ra Cửu Châu chính đạo đệ nhất thánh tử. Huyền Thiên Thần Quân mệnh lệnh, là giết chết vị kia Cửu Châu chính đạo đệ nhất thánh tử, vị thứ 9 thiếu niên chí tôn. Sở Nguyên hiện tại, tuy nhiên danh xưng Cửu Châu chính đạo đệ nhất thánh tử, nhưng là tại Tiêu Khánh Dương trong mắt, Sở Nguyên có thể cùng cái danh xưng này nửa điểm đều không dính dáng. Hắn một trời sinh ma giới chi chủ, làm sao có thể là Cửu Châu chính đạo đệ nhất thánh tử? Hắn, càng không khả năng là đời thứ 9 thiếu niên chí tôn. Lần này thiên mệnh thi đấu, Sở Nguyên coi như không chết ở trong đó, cũng không thể lại trở thành thiếu niên chí tôn. Đây là Tiêu Khánh Dương vô cùng xác nhận một điểm. Cho nên, giết chết tức sẽ sinh ra đời thứ 9 thiếu niên chí tôn, cái này vẫn như cũng là trước mắt hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất. Chỉ là, cái này Sở Nguyên, hắn chưa từng gặp mặt, thậm chí có chỗ cửu đoán cháu trai, lại có tầng này thân phận. Thiên Nguyên, ngươi đến tụt cùng sinh ra cái gì hải tử a? Tiêu Khánh Dương trong lòng cảm khái, ánh mắt có không nói ra được ý vị. Không ai có thể thực sự nhìn rõ, vị này Huyền Thiên Đại Lục trung vực hoàng triều chi chủ đến tụt cùng đang suy nghĩ gì. Trung tâm môn hộ bên ngoài, Sở Hắc Thiên ngẫu nhiên cảm nhận được một đạo nhìn chăm chú. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, con ngươi ngưng lại. Sở Hắc Thiên bỗng nhiên cảm nhận được 20 năm trước, một đạo để hắn thủ sâu như biển ánh mắt. Ánh mắt kia cao cao tại thương thượng, lộ ra vô cùng uy nghiêm, miệt thị sinh chi ý. Cái kia là hắn trên danh nghĩa cha vợ, có thể hổ giữ không ăn thịt con. Cái kia cha vợ, nhưng bởi vì Thiên Nguyên Nhi không muốn cùng hắn đi, trực tiếp đem Thiên Nguyên Nhi xuất thủ đánh giết. Vừa nghĩ tới đó, Sở Hắc Thiên hai mắt đỏ bừng, ma tính suýt nữa áp chế không nổi. Thanh Long đã nhận ra Sở Hắc Thiên dị dạng, nhìn lại. Thế nào? Thanh Long ôm lấy cánh tay, vẫn như cũ rất ngạo khí. Dù là Sở Hắc Thiên là Sở Nguyên phụ thân, nhưng bọn hắn ma tử trung thành chỉ có tôn thượng. Đối Sở Hắc Thiên, bọn họ nhiều nhất là sẽ bảo hộ, hơi tôn trọng, nhưng sẽ không nghe lệnh. Sở Hắc Thiên lắc đầu. Không ngại. Thanh Long gật đầu, một lần nữa quay đầu, hai mắt chăm chú nhìn trung tâm môn hộ. Thiên mệnh bí cảnh bên ngoài phát sinh hết thảy, thiên mệnh bí cảnh nội Sở Nguyên hồn nhiên không biết. Hắn lúc này đã mang theo bên cạnh chúng nữ, cùng đại biểu ca một yêu thánh tử Lục Hiên đi tới thiên mệnh bí cảnh bên trong. Thiên mệnh bí cảnh danh xưng Cửu Châu đệ nhất bí cảnh, tự nhiên là có đạo lý riêng. Lần này thiên mệnh thi đấu là tại một mảnh băng tuyết thiên địa bên trong tiến hành. Cửu Châu thiên mệnh bí cảnh, tựa hồ chưa từng có băng tuyết thiên địa. Thư Không Tử Quỳnh trầm ngâm nói. Lục Nga, Lâm Tiên Nhi liếc nhau, cũng đều gật gật đầu. Cửu Châu thiên mệnh bí cảnh, từng có lôi đỉnh, từng có thủy triều, từng có rừng rậm, từng có nóng bức hỏa sơn, từng có huyết đồ thiên lý địa ngục nhân gian, vân vân, nhưng lại chưa từng có băng tuyết thiên địa. Sở Nguyên trong lòng cũng khẽ nhúc nhích. Băng tuyết, cái này bí cảnh thấy thế nào, giống như đều tại nhằm vào hắn nha. Nhằm vào hắn cái này đại nhật thánh tử. Không đúng, thiên mệnh bí cảnh không có tư tưởng, làm sao lại nhắm vào mình? Càng giải thích hợp lý, hẳn là cái này bí cảnh giống như là tại giúp một cái người. Người kia là ai đâu? Đông Phương Khải Minh, Võ Minh Dương, Huyết Bách Xuyên. Sở Nguyên lắc đầu. Ba người này một cái long nhân, một cái lôi đạo, một cái huyết đạo, căn bản không dính dáng. Cho nên, chỉ có Lâm Phong cái này một lời giải thích đi. Sở Nguyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều thứ. Xem ra, Lâm Phong cầm thật sự là khí vận chi tử nhân vật chính khuôn mẫu, mà chính mình, thật là trung cực đại phản phái khuôn mẫu a. Có lẽ lúc trước đại nhật thánh địa hạch tâm đại so mình coi như không có thể thu được đến hệ thống, Lâm Phong cũng lại bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn trốn đi, tiến mà thu được đủ loại cơ duyên. Đúng, Sở Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Phong tránh né Sở Hắc Thủy đánh lén lúc sử dụng thần thông. Chương 138, Huyết Bách Xuyên mắc câu. Nghĩ đến Lâm Phong đặc thủ, Sở Nguyên cười cười. Khi tiến vào thiên mệnh bí cảnh sau, hắn liền biết lần này thiên mệnh thi đấu phương thức, có thể nói rất đơn giản thô bạo. Cái kia chính là xuyên qua trước mắt tòa này đồng bằng, lật qua trước mắt tòa dạng núi này về sau, đi đến sơn mạch sau thiên mệnh đại điện. Người nào cái thứ nhất đến thiên mệnh đại điện nơi trọng yếu, lấy được thiên mệnh tán thành, liền có thể trở thành thiếu niên chí tôn. Quy tắc cũng rất đơn giản, tự là không có quy tắc. Hết thảy thủ đoạn đều có thể ở chỗ này sử dụng. Nhưng duy chỉ có không cách nào cùng ngoại giới lấy được bất cứ liên hệ gì. Phá vực phù đều vô dụng. Có lẽ có một viên hoàn chỉnh phá vực phù, làm cho Sở Nguyên rời đi thiên mệnh bí cảnh. Nhưng bây giờ cái này viên đi tới đi lui phá vực phù, lại không cách nào để Thanh Long lại đi vào. Cái này cũng có thể lý giải. Dù sao, đây là Cửu Châu tối cao quy cách bí cảnh. Sở Nguyên cười cười, mang theo bên cạnh mọi người đi thẳng về phía trước. Sở Nguyên bên này tiến lên đồng thời. Một bên khác, Hóa Vân Thiên xuất hiện tại một phương hướng khác, so Sở Nguyên rời núi mạch muốn xa vời không ít. Nhìn ra, hẳn là khoảng cách 30 dặm. Cái này 30 dặm, chính là mọi người ở bên ngoài tranh đến đầu rơi máu chảy sau tất cả ưu thế. Tuy nhiên ít đòi, nhưng lại thật sự. Hòa Vân Thiên yên lặng hướng về phía trước tiến lên. Sở Nguyên để hắn tìm tới huyết mạch xuyên, tới liên hợp kế hoạch tạm thời không biết nên như thế nào tiến triển. Cho nên, hắn liền chậm rãi hướng phía trước đi thôi. Càn Khôn đỉnh phong hắn bạo phát một thân khí tức, trấn nhiếp chung quanh huyết quái. Bất quá đi không bao lâu, Hòa Vân Thiên liền bị một đám tuyết quái vây quanh. Bọn này huyết kỳ quặc hơi thở rất mạnh, toàn bộ đều là càn khôn cảnh. Thiên mệnh bí cảnh, xem ra thật không phải là bình thường tiên tài có thể tới địa phương. Hòa Vân Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hắn hai con mắt bắn ra đỏ thẫm ma khí, Hỏa Vân Thánh thể đã chuyển biến làm Hỏa Vân Ma thể. Hỏa Vân Thiên bạo phát thực lực, rất mau giết trước mặt bọn này tuyết quái. Bất quá, giết bọn này tuyết quái về sau, Hỏa Vân Thiên lại cước bộ dừng lại, nhìn về phía bên cạnh một cái phương hướng. Cách đó không xa, một tòa trên tảng đá lớn, chính ngồi xếp bằng một thanh niên. Thanh niên có mái đầu bạc trắng, mặc áo đỏ, khí tức tà dị tôn quý. Hỏa Vân Thiên nhìn lấy đáy lòng người này khẽ nhúc nhích, trước tiên đem cùng thân phận đối ứng phía trên. Huyết Thần Thánh tử, Huyết Bạch Xuyên. Đương nhiên, hắn đã không phải là lúc trước cái kia Huyết Thần Thánh tử. Hắn còn có một tầng thân phận, Huyết Thần lão tổ. Hỏa Vân Thiên trong lòng hơi hơi kích động. Sở Nguyên giao cho hắn nhiệm vụ, hắn có cơ hội hoàn thành. Nhưng trong lòng kích động, sắc mặt hắn lại là không thay đổi. Hỏa Vân Thiên nhìn lấy Huyết Bạch Xuyên, cảnh giác nắm chặt song quyền, toàn thân uy áp phóng thích. Hắn cảnh giác nói ra: "Các hạ tìm ta có liên can gì?" Huyết Bạch Xuyên xếp bằng ở trên hòn đá, nghe vậy mở hai mắt ra. Một đôi tà dị huyết hồng hai mắt nhìn về phía Hỏa Vân Thiên. Lúc này, Hỏa Vân Thiên mới phát hiện Huyết Bạch Xuyên ở ngực lại có một vết thương. Cái kia vết thương tuy nhiên đã khép lại, nhưng rất hiển nhiên, Huyết Bạch Xuyên tình huống hiện tại cũng thật không tốt. Huyết Bạch Xuyên nhìn về phía Hỏa Vân Thiên, Tiêu Tiêu Mi nói: "Ta ở trên người của ngươi, cảm nhận được huyết thần tử khí tức. Ngươi cùng Hồng Nhật là quan hệ như thế nào?" Huyết Bạch Xuyên mở miệng hỏi. Nhắc lên Hồng Nhật, Hỏa Vân Thiên hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm. Đây không phải trang, mà chính là, vậy thì thật là gia gia của hắn. Từ nhỏ đến lớn, một chút xíu đem hắn nuôi lớn, cho hắn hiện tại hết thảy gia gia. Tuy nhiên hắn không cách nào lại vì gia gia báo thù, nhưng là, có người nhắc lên Hồng Nhật, Hỏa Vân Thiên vẫn như cũng là sẽ có phản ứng mãnh liệt. Huyết Bạch Xuyên thấy thế cười, khóe miệng của hắn nhếch lên, hứng thú. "Để ta đoán một chút, ngươi hẳn là Hồng Nhật cháu trai, Hỏa Vân Thiên a?" Hắn biết Hỏa Vân Thiên người này, bất quá lại cũng chưa gặp qua, Huyết Thần Thánh tử trong trí nhớ cũng không có Hỏa Vân Thiên khuôn mặt. Huyết Bạch Xuyên nhàn nhạt tiếng nói vừa ra, chỉ một thoáng, Hỏa Vân Thiên hai mắt đỏ thẫm vọt tới. Hắn đồng tử lóe ra thẩm ánh sáng màu đỏ, song quyền cũng bao phủ ngọn lửa đỏ sậm. Đó là hắn nhập ma về sau, tự mình lĩnh ngộ Hỏa Vân Ma Viêm. Hỏa Vân Thiên một quyền đánh phía Huyết Bạch Xuyên. Huyết Bạch Xuyên thân hình tản mát thành huyết quang, dưới thân hòn đá bị Hỏa Vân Thiên một quyền đánh nát. Hỏa Vân Thiên thu quyền, nhìn về phía bên cạnh thân. Huyết Bạch Xuyên một thân huyết y liễu, tóc trắng tại trong gió tuyết bay múa. Hắn nhìn về phía Hỏa Vân Thiên, cười tà dị. "Không tệ, coi như không tệ. Ta bản nghe nói ngươi tại Đại Nhật Thánh tử Sở Nguyên trong tay đào tâu, còn hơi nghi ngờ. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi nhập ma a." Cái này thì có thể lý giải. Huyết Bạch Xuyên nói, trong lòng đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Mà nhắc lên ma, bộ ngực hắn trước vết thương thì ẩn ẩn có chút đau đau. Thế mà, Huyết Bạch Xuyên cho dù lại thế nào thông minh, nhưng hắn sớm vào trước là chủ, cho rằng Sở Nguyên cũng là cái này đệ nhất chính đạo đệ nhất thánh tử tình huống dưới. Hắn cũng sẽ không đem Bạch Phát Tiên cùng Sở Nguyên liên hệ với nhau. Huyết Bạch Xuyên càng nhiều, là cho rằng Bạch Phát Tiên bởi vì lúc trước hắn ngốc nghẽ thôn thiên ma kích mà để mắt tới hắn. Đến tiếp sau, Bạch Phát Tiên khẳng định cũng là đi vào thiên mệnh bí cảnh bên này, muốn tìm cơ hội dùng ma đạo đồng hóa một số thiên tiêu. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà đánh vậy đánh bạ tìm tới hắn. Cái này khiến Huyết Bạch Xuyên cũng rất bất đắc dĩ. Quả thực có thể nói một câu oan gia ngõ hẹp. Huyết Bạch Xuyên niệm này, lại cũng cảm thấy Hỏa Vân Thiên là cái đáng giá lôi kéo người. Thứ nhất, Hỏa Vân Thiên là Hồng Nhật cháu trai, mà Hồng Nhật là máu của hắn thân tử, hai người có rất sâu nọ nguồn. Thứ hai, hắn cùng Hỏa Vân Thiên đều cùng Sở Nguyên có thủ, đều là không chết không thôi tình huống. Thậm chí, Huyết Bạch Xuyên cùng Lâm Phong chờ người trong lòng đều ôm lấy một loại ý nghĩ. Cái kia chính là, mọi người trước liên hợp cùng một chỗ, diệt Sở Nguyên, lại cạnh tranh với nhau. Không phải vậy trận này thiên mệnh thi đấu, bọn họ căn bản thì không có bất cứ cơ hội nào cùng Sở Nguyên tranh đấu. Để Sở Nguyên Nguyên một đám đánh tan bọn họ chắc chắn thất bại. Muốn đến nơi này, Huyết Bạch Xuyên đột nhiên đi vào Hỏa Vân Thiên sau lưng, xuề bàn tay ra. Huyết Bạch Xuyên tốc độ cực nhanh, để Hỏa Vân Thiên trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng. Sau một khắc, Hỏa Vân Thiên phía sau lưng bị Huyết Bạch Xuyên bàn tay chống đỡ. Trong lúc nhất thời, hóa thần cảnh đỉnh phong khí tức triển lộ. Hỏa Vân Thiên trong nháy mắt không dám lúc đích. Hắn hai mắt trừng lớn, hoàn toàn không nghĩ tới Huyết Bạch Xuyên thế mà lại là hóa thần cảnh đỉnh phong. Hỏa Vân Thiên liền vội vàng đem việc này thông qua thể nội ma bộ cấn ký hồi báo cho Sở Nguyên. "Tôn thượng, ta đã gặp phải Huyết Bạch Xuyên, hắn có lôi kéo tâm tư của ta." "Tôn thượng, Huyết Bạch Xuyên là hóa thần cảnh đỉnh phong, ngài phải cẩn thận." Một đầu khác, nghe Hỏa Vân Thiên truyền âm, Sở Nguyên đáy lòng khẽ nhúc nhích. Huyết Bạch Xuyên là hóa thần cảnh đỉnh phong, cái này quả thật có chút ra ngoài ý định. Bất quá, Huyết Bạch Xuyên thân là huyết thần lão tổ, toàn bộ huyết thần giáo đều là máu của hắn thần tử. Mà huyết thần tử, Huyết Bạch Xuyên là có thể hấp thu. Trên lý luận mà nói, Huyết Bạch Xuyên muốn thời gian ngắn tu vi tăng lên tới thông thiên đỉnh phong đều không có vấn đề gì. Bất quá, tham gia thiên mệnh thi đấu cảnh giới tối cao, cũng là hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh phía trên, không cách nào tiến vào thiên mệnh bí cảnh. Cho nên, Huyết Bạch Xuyên đây là cứ thế mà đem chính mình cảnh giới kẹt tại hóa thần đỉnh phong a. Sở Nguyên đấy lòng hơi cởi cợt. Xem ra, chính mình không có xem thường Huyết Bạch Xuyên là đúng. Sớm an bài Hỏa Vân Thiên, tại thời khắc mấu chốt rất có thể trở thành một bước đến đóng chặt muốn cửa. Chương 139, người khác tân tân khổ khổ, người mỹ nữ mang theo năm tháng. Huyết Bạch Xuyên một tay đặt tại Hỏa Vân Thiên sau lưng. Trên tay của hắn huyết quang nở rộ, một chút xíu tụ hợp vào Hỏa Vân Thiên thể nội. Hỏa Vân Thiên chỉ cảm thấy mình thể nội bị gieo một cái huyết ấn. Máu này ấn, làm cho huyết bách xuyên khống chế chính mình. Bất quá, máu này ấn lại là cùng ma ấn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hỏa Vân Thiên mặt người, cuối cùng chậm rãi quay đầu nhìn về phía huyết bách xuyên. Huyết bách xuyên mái đầu bạc trắng, thân mang huyết ý, trên mặt mang nụ cười tà dị. Hắn bóp lên Hỏa Vân Thiên cái cằm, liếm liếm vẻ miệng. Hỏa Vân Thiên trong lòng một trận ác tâm buồn nôn, nhưng vẫn là giả bộ như dáng vẻ cung kính. Ngươi cũng là lao tổ máu của ta thần tử, hiện tại cùng lao tổ ta nói một chút cái kia Sở Nguyên hết thảy. Huyết Bách Xuyên chậm rãi mở miệng, yêu cầu Hỏa Vân Thiên hướng hắn thẳng thắn Sở Nguyên hết thảy. Đối với cái này, Hỏa Vân Thiên hai mắt ẩn chứa lửa giận. Huyết Bách Xuyên khỏe miệng nhếch lên, xem ra cái kia Sở Nguyên mang cho ngươi đến không ít thống khổ à? Bất quá bây giờ nhập lao tổ dưới trướng của ta, lao tổ ta sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Hỏa Vân Thiên trong mắt lửa giận chậm rãi áp chế, phảng phất là bị Huyết Bách Xuyên thuyết phục. Lao tổ, hắn chậm rãi mở miệng, đem chính mình biết Sở Nguyên hết thảy đều nói ra. Bất quá, cũng chỉ là chút mặt ngoài, mọi người đều biết sự tình. Đến mức Sở Nguyên là ma đạo sự kiện này, Hỏa Vân Thiên không hề để cập tới. Bởi vì có huyết tấn tại, Huyết Bách Xuyên cũng không thấy đến Hỏa Vân Thiên có thể lừa gạt mình. Hắn trên mặt mang che lấp nụ cười, hơi hơi ngưng lông mày. Xem ra cái này Sở Nguyên cũng là đa mưu túc trí ra hỏa. Tôi được, nếu có thể theo ngươi cái này liền biết được hắn một số bí mật, cái kia ngược lại là lao tổ ta xem thường hắn. Huyết Bách Xuyên lắc đầu, mang theo Hỏa Vân Thiên, hai người đổi hướng phía trước sân mạch. Một bên khác, Minh Trần trên thân, trên đó leo lên lấy màu làm phủ văn võ Minh Dương đi tại trên mặt tuyết. Hắn tiện tay lôi ra một đạo lôi quang thất liền, đối với phía trước hung hăng hất lên. Lôi quang nổ tung ở giữa, phía trước vài đầu tuyết quái toàn bộ nổ thành bột mịn. Ở trong đó mỗi một đầu tuyết quái đều không yếu, toàn bộ đều là càn khôn cảnh tuyết quái. Nhưng ở hóa thần cảnh võ Minh Dương trước mặt, không chịu nổi một kích. Hắn nhìn cũng không nhìn đám kia tuyết quái liếc một chút, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Vừa đi, võ Minh Dương đáy lòng một bên trầm ngâm. Lần này thiên mệnh bí cảnh, ta chỉ có một địch nhân, cái kia chính là đại nhật thánh tử Sở Nguyên. Nghĩ đến Sở Nguyên, võ Minh Dương trong mắt lóe lên một vẻ oán hận. Sở Nguyên giết phụ thân hắn, diệt hắn lôi thiên tông cao tầng. Thu này, hắn thật sâu ghi ở trong lòng, chỉ chờ hắn trói chặt thiên mệnh, trở thành cái này đệ nhất thiếu niên chí tôn, chính là hắn báo thù thời khắc. Thiếu niên chí tôn, đến thiên mệnh phù hộ, bình thường nhân nạn tương tốn. Cho dù là thượng giới đại năng, cũng không dám tùy tiện giết chết thiếu niên chí tôn. Lúc trước Sở Hắc Thiên, chính là như vậy tại Huyền Thiên Hoàng chủ trong tay lưu lại một mệnh, không phải vậy, hắn chết sớm. Võ Minh Dương trong mắt sát ý chậm rãi áp chế xuống, việc cấp bách là tìm kiếm được trừ Sở Nguyên bên ngoài những người khác. Muốn đối phó Sở Nguyên, vậy cũng chỉ có liên hợp những người khác. Võ Minh Dương đi tới bỗng nhiên ngẩng đầu, tại hắn phía trước chuyển đến phanh 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 chiến đấu âm thanh. Võ Minh Dương lật qua một tòa sân đất, nhấc mắt nhìn đi. Ở trước mặt hắn là hai đầu giao long tại chiến đấu. Trong đó một đầu thân thể hiện lên màu xám đen, một con rồng sừng là màu đỏ sậm, hiển nhiên là nắm giữ chân long chi thể Đồng Phương Khải Địch. Mà một vị khác thì là toàn thân có màu vàng kim nhạt, toàn thân vảy rồng tràn đầy tuế nguyệt dấu vết, xương rồng càng là màu vàng óng Đông Phương Khải Minh. Hai người chính bạo phát đại chiến. Đông Phương Khải Địch bị Đông Phương Khải Minh chô áp chế. Hắn bây giờ đã là càn khôn đỉnh phong, có thể Đông Phương Khải Minh lại như cũ có thể áp chế Đông Phương Khải Địch, đủ để thấy đến lúc này Đông Phương Khải Minh mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên hắn cũng là càn khôn đỉnh phong, nhưng chiến lực nhưng lại xa xa không phải Đông Phương Khải Địch có thể so sánh. Võ Minh Dương nhìn một hồi, toàn thân lôi quang nổ tung. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở hai người trung ương. Võ Minh Dương đưa tay ngăn trở hai người, sắc mặt có chút đạm mạc. Hai vị, thiên mệnh bí cảnh bên trong, chúng ta chỉ có một địch nhân, cái kia chính là Đại Nhật Thánh Tử Sở Nguyên. Các ngươi nếu là lại đánh, ta muốn phải không khách khí. Đang nói chuyện, Võ Minh Dương ánh mắt ẩn ẩn liếc nhìn Đông Phương Khải Minh. Đông Phương Khải Địch là hắn tại bên ngoài thì kết giao minh hữu, hắn lúc này tự nhiên sẽ đứng tại Đông Phương Khải Địch bên này. Đông Phương Khải Địch buông tay, chân long chỉ thể tán đi, chậm rãi chuyển hóa làm thân người nói, cũng không phải ta ra tay trước. Hắn nhìn về phía Đông Phương Khải Minh. Đông Phương Khải Minh cũng nhìn lấy hắn, trong mắt ẩn sâu một vẻ toán hận. Hắn thấy, Đông Phương Khải Địch cũng là cái ma đạo, vẫn là cái ẩn tàng sâu đậm ma đạo. Không phải vậy, hắn là làm sao giết mình sư phụ Minh lão? Tuy nhiên Minh lão thời khắc nguy nan cũng bạo phát ma đạo thân phận, thế nhưng tại Đông Phương Khải Minh xem ra, Minh lão cũng là vì chính mình. Cho nên, hắn liền muốn giết cái này Đông Phương Khải Địch, vì sư phụ báo thù, cũng vì chính mình nhiều năm như vậy chịu sỉ nhục mà báo thù. Bất quá, nhìn lấy Võ Minh Dương đi vào chiến trường, ngăn tại hai người trước người, thậm chí ẩn ẩn có đứng tại Đông Phương Khải Địch phía bên kia ý tứ. Đông Phương Khải Minh trong mắt oán hận chậm rãi áp chế xuống. Hắn dương mắt nhìn về phía Võ Minh Dương, lớn nhất cuối cùng nhẹ gật đầu. "Ta đáp ứng cùng ngươi liên hợp, nhưng thiên mệnh thi đấu sau khi kết thúc, ngươi không thể lại nhúng tay ta cùng Đông Phương Khải Địch ở giữa ân oán." Võ Minh Dương nở nụ cười, khoát khoát tay. "Ta có thể đối huynh đệ các ngươi giữa hai người ân oán không hứng thú." Ba người xác định liên hợp, cùng nhau hướng về Tuyết Sơn sau Thiên Mệnh đại điện mà đi. Một bên khác, Lâm Phong toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, không nhốn bụi trần. Tiến vào cái này Thiên Mệnh bí cảnh, hắn liền phảng phất về tới nhà đồng dạng. Lâm Phong nhìn lên trước mặt tuyết quái ánh mắt buồn rõ. "Ta thật sự là khí vận chỉ tử." Lâm Phong tự mình cảm khái một tiếng. Ba tháng này, hắn đã đem chính mình tự đại nhật thánh địa tu luyện công pháp toàn bộ thay đổi. Theo một chỗ bí cảnh bên trong, hắn thu được mẫu thân mình chỗ lưu lại đồ vật. Lâm Phong nhờ vào đó đem công pháp của mình chuyển thành băng tuyết một đường. Về sau, hắn luyện thành hai đại thần thông bên trong, ngoại trừ xúc địa thành thốn, một môn khác thần thông liền là có liên quan băng tuyết. Lâm Phong dương mắt nhìn về phía trước mặt một đám tuyết quái. Tuyết quái nhóm tại Lâm Phong trước mặt, biểu hiện ra khó tả thân hòa độ. Thế mà, nơi này là thiên mệnh bí cảnh, dù là Lâm Phong có khí vận chi tự quan hoàn, bí cảnh cũng sẽ không chủ động thiên vị hắn. Tuyết quái nhóm đối với hắn chỗ biểu hiện hảo cảm, nhiều nhất cũng là tại công kích hắn lúc ra mấy lần sai lầm thôi. Lâm Phong dễ dàng liền hóa giải bọn này tuyết quái, tiếp tục hướng về phía trước Thiên Mệnh Đại Điện mà đi. Đến mức Sở Nguyên, hắn một bên bị Hỏa Vân Thiên tin tức, một bên bị Đông Phương Khải Địch tin tức, biết được hai người đã mai phục tại Võ Minh Dương, huyết bách xuyên trở bên người thân. Sở Nguyên cái này liền yên tâm, đồng thời truyền âm hai người, trước mắt không cần cùng hắn giao lưu, để hai người chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Mấu chốt nhất quân cờ, đương nhiên muốn tại thời điểm mấu chốt nhất vận dụng. Trước thời gian vận dụng, lúc đó ảnh hưởng nghiêm trọng quân cờ chỗ có thể phát huy giá trị. Sở Nguyên cười cười, nhìn hướng trước mặt mình một đám tuyết quái. Lục Nga, Lâm Thiên Nhi, Tư Không Tử Quỳnh, Nguyệt Nhi tứ nữ tiến lên. Bốn người thực lực đều không yếu, giờ phút này động thủ, trước mặt tuyết quái tự nhiên rất nhanh bị quét sạch. Sở Nguyên động đều không động, liền tiếp tục đi tới. Một yêu thánh tử đi theo bên cạnh hắn, gương mặt cảm thán. Sở huynh, chắc hẳn giờ phút này người khác đều tại tân tân khổ khổ vượt quan, phía trước Thiên Mệnh Đại Điện. Mà ngươi, lại mỹ nữ mang theo năm tháng. Ta cái này, chương 140, tám tôn pho tượng, đánh dấu Thiên Mệnh Đại Điện. Sở Nguyên lườm Lục Hiên liếc một chút, cười cười. Lục huynh hâm mộ rồi. Một yêu thánh tử nhất thời gương mặt oán giận, quay đầu chạy đi, liền muốn đi kéo muội muội mình tay. Muội muội, ngươi xem một chút ngươi cái này hôn phu, hắn cũng là thứ cặn bã nam. Lục Hiên nói, đương nhiên đã nhận ra cái gì, quay đầu sững sờ nhìn Lục Nga liếc một chút. Lục Nga lui lại hai bước, không để cho ca ca của mình giữ chặt tay của mình. Nàng nhìn thoáng qua Sở Nguyên, mặt mày cong nói, ca ca, trai gái khác nhau, chúng ta vẫn là phải bảo trì khoảng cách nhất định, ta sợ Sở công tử hiểu lầm. Cái gì? Một yêu thánh tử thân hình như bị sét đánh, còn lại tứ nữ lúc này cũng đều nhìn hắn, ánh mắt nở rộ lanh quang. Lại dám nói thánh tử điện hạ là kẻ đổi bại, ngươi mới là cái tử kẻ đổi bại. Nguyệt Nhi nói, một chân đá ra. Lục Hiên bị đá ra ngoài, tại trên đống tuyết ngã chó gầm bùn. Hắn rất nhanh bỏ lên, chỉ chúng nữ, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Ngươi, các ngươi. Sở Nguyên lúc này đi tới, vỗ vỗ Lục Hiên bả vai. Lục huynh, ngươi thở nhỏ ra cảnh liền rất tốt, lúc trước là ta không cách nào sánh được, nhưng là ngươi không biết tiến thủ, chỉ biết an loa biên giả thảo, này mới khiến ngươi bây giờ vô duyên càng lớn mỹ nhân a. Lục Hiên sắc mặt buồn vô cớ thì thảo, là như vậy phải không? Sau một hồi, hắn nhìn về phía Sở Nguyên, khắp khuôn mặt là sương lạnh. Sở huynh, dạy ta. Sở Nguyên cười, trước cấm dục một đoạn thời gian đi. Lục Hiên bán tín bán nghi gật đầu, thật tình không biết, bởi vì Sở Nguyên hôm nay một cái đề nghị, Lục Hiên từ đó theo Hoa Hoa công tử thay đổi tuyến đường, trở thành một tên rất nhiều nữ nhân đều lòng sinh hướng tới Lãnh công tử. Mang theo mọi người, Sở Nguyên tiếp tục đi tới. Có Lục Nga mấy vị thiên kiêu thiếu nữ tại, hắn chuyến này trên cơ bản chưa từng ra tay. Cuối cùng, mọi người cái thứ nhất lật qua Tuyết Sơn, thấy được Tuyết Sơn sau nguy nga Thiên Mệnh Đại Điện. Một yêu thánh tử hít sâu một hơi, có chút giật mình nhìn Sở Nguyên liếc một chút. "Sở huynh, ta nghe gia gia nói qua, Thiên Mệnh thi đấu mỗi một lần tình thế đều cũng không giống nhau. Chúng ta lần này là tập trung tiến về Thiên Mệnh Đại Điện. Nhưng là cái này Thiên Mệnh Đại Điện, làm sao có 8 tòa cung điện? Mỗi một tòa phía trên còn đều có một pho tượng, cái này là chuyện gì xảy ra?" Lục Hiên mặt mũi tràn đầy giận mình, bất khả tư nghị nhìn phía xa Thiên Mệnh Đại Điện. Lục Nga, Lâm Tiên Nhi chờ nữ cũng hơi nhíu mày. Thì liên lớn nhất kiến thức nữ hoàng tử Không Tử Quỳnh, đều là nhíu mày nhìn về phía trước. Có thể nàng cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, đành phải đem mắt to chuyển hướng Sở Nguyên. Đón ánh mắt của mọi người, Sở Nguyên sắc mặt hơi hơi lộ ra nghiêm túc. Tám tôn pho tượng, tám tòa cung điện, cái này đối ứng cái gì đâu? Sở Nguyên trong đầu linh quang chợt hiện, nhìn lên trời mạng lớn điện như có điều suy nghĩ. Đi, chúng ta trước đi xem một chút. Hắn mở miệng nói ra, không ai phản bác. Mọi người cấp tốc hướng về phía trước Thiên Mệnh Đại Điện mà đi. Không bao lâu, Sở Nguyên bọn họ liền đã tới Thiên Mệnh Đại Điện. Cách tiến vào, mọi người càng phát ra có thể thấy rõ cái này Thiên Mệnh Đại Điện toàn cảnh. Đầu tiên, tại trước mắt mọi người tòa này cung điện bảng hiệu bên trên, viết Hắc Nhật Điện ba chữ to. Gặp này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên. Hắc Nhật, đây là Sở Nguyên phụ thân Sở Hắc Thiên xưng hảo. Đón ánh mắt của mọi người, Sở Nguyên hơi hơi khiêu mi, xác định đáy lòng suy đoán. Cửu Châu từ xưa đến nay, hết thảy từng có 8 vị thiếu niên chí tôn. Bây giờ, là lần thứ 9 Thiên Mệnh thi đâu. Cho nên, cái này 8 tòa cung điện, 8 tôn pho tượng, đối ứng là vị trí thứ 8 thiếu niên chí tôn sao? Trước mặt cái này Hắc Nhật Điện, chính là đối ứng cha mình Sở Hắc Thiên, đời thứ 8 thiếu niên chí tôn. Hơi hơi trầm ngâm sau đó, Sở Nguyên nói ra: "Đi, chúng ta trước vào xem." Mấy người cũng không có ý kiến, đi theo Sở Nguyên tiến vào Hắc Nhật Điện. Vừa tiến vào Hắc Nhật Điện, mọi người liền phát hiện Hắc Nhật Điện trung tâm đến đứng thẳng một tôn to lớn Hắc Nhật. Hắc Nhật sinh động như thật, lực lượng ba động rất là cường đại, cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Mọi người đi tới nơi này, một cách tự nhiên liền đạt được cảm ứng. Vượt quan, hoặc là tạm thời lướt qua, đi hướng phía dưới một cửa ải. Nhưng là, chỉ có xông qua tất cả cửa khẩu người, mới có tư cách đi đến trung tâm đại điện, đạt được tiên mệnh tán thành, trở thành thiếu niên chí tôn. Sở Nguyên trong cõi u minh có loại cảm ứng này. Lục Nga cười mỉm nhìn một chút Sở Nguyên, đề nghị: "Sở công tử, không bằng chúng ta trước xông cửa này." Hắc Nhật Quan, đối với ngươi mà nói nhất định mười phần đơn giản. Còn lại chúng nữ cũng là ào ào gật đầu. Hắc Nhật Điện, đối ứng Sở Hắc Thiên. Còn lại, cần phải đối ứng là còn lại 7 vị thiếu niên chí tôn. Cho nên, Hắc Nhật Điện Sở Nguyên tuyệt đối có thể rất tốt cầm xuống, bằng vào hắn đối Sở Hắc Thiên hiểu rõ. Có thể Sở Nguyên lúc này lại là lắc đầu. "Không đổi, chúng ta tạm thời lướt qua." Lục Hiên nghỉ hoặc nhìn về phía Sở Nguyên. "Sở huynh, mặc dù không biết cái này 8 tòa cung điện có phải hay không tới trước được trước, nhưng là chúng ta nêu là dẫn đầu chiếm trước một tòa cung điện, luôn luôn được tiên cơ, vì sao không trước cầm xuống Hắc Nhật Điện?" Còn lại chúng nữ cũng đều có dạng này nghỉ hoặc. Bất quá Sở Nguyên cũng chưa giải thích. Hắn tới đây, có một kiện chuyện trọng yếu nhất. Cái kia cũng không phải là thiên mệnh thi đấu, mà chính là đi tới nơi này thiên mệnh thi đấu nơi trọng yếu, đánh dấu đánh thẻ. Cái này Cửu Châu thiếu niên chí tôn, đối Sở Nguyên bây giờ tới nói đã có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đánh dấu lại khác. Đây là Sở Nguyên cường đại gốc rễ. Thiên mệnh bí cảnh là toàn bộ Cửu Châu hiếm có nhất chi địa. Đi đến thiên mệnh bí cảnh hạch tâm đánh dấu, khen thưởng sẽ có nhiều phong phú. Huống hồ trong khoảng thời gian này, Sở Nguyên vừa mệnh tính nhiều lần đánh dấu khen thưởng cơ hội. Lần này đánh dấu, hắn nhất định có thể thu được một cái cực kỳ hi hữu khen thưởng. Sở Nguyên nụ cười thần bí, không có cùng còn lại mọi người giải thích, mà là đạo: "Chư vị, còn mời trước giúp ta công lược Hắc Nhật Điện. Nhưng ngươi mấy người không thể tách ra, ta đi cái khác cung điện xem trước một chút." Mấy người nghe vậy lẫn nhau, đều là nhẹ gật đầu. Lục Hiên trong mắt nghỉ hoặc tán đi, nụ cười buông lòng nói: "Nguyên lai Sở huynh là như vậy dự định. Xác thực, chúng ta những người này cùng nhau, thực lực cũng không yếu, mà ngươi đi công lược cái khác cung điện, dạng này tốc độ của chúng ta liền sẽ nhanh nhất." Sở huynh thật sự là thông minh, lúc nào đó bội phục bội phục. Không để ý một yêu thánh tử lấy lòng, Sở Nguyên rất mau rời đi Hắc Nhật Điện. Sau đó, hắn lại theo thứ tự thông qua được Xích Nhật Điện, Thái Âm Điện, Bích Hải Điện, Tổ Long Điện, Mặt Trời Điện, Huyết Thần Điện, cùng Thiên Lôi Điện. Đi qua Bát Đại Cung Điện, Sở Nguyên chậm rãi đi tới Thiên Mệnh Đại Điện nơi trọng yếu. Đây là một chỗ đất trống, lại so tất cả cung điện đều cao, dường như không tồn tại ở phương này bí cảnh đồng dạng. Mà Sở Nguyên trước mắt chính là một đoàn trắng muốt quang mang. Cái kia cũng là Thiên Mệnh. Bất quá Sở Nguyên nhưng lại chưa trước tiên chú ý Thiên Mệnh, mà chính là trong đầu đối với hệ thống nói: "Hệ thống, đánh dấu Thiên Mệnh Đại Điện." Đinh. Chủ nhân phải chăng cùng nhau phóng thích tất cả đánh dấu khen thưởng, đánh dấu đánh thẻ Thiên Mệnh Đại Điện. Sở Nguyên gật đầu, đúng. Rất nhanh, trong đầu của hắn lần nữa nhớ tới hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu đánh thẻ Thiên Mệnh Đại Điện thành công. Lạ thường, hệ thống khen thưởng âm thanh dừng lại 2 giây, mới tiếp tục nói. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được nữ ma hoàng một vị. Nghe được cái này một khen thưởng, Sở Nguyên thật sâu sững sờ ngay tại chỗ. Chương 141, ma giới buông xuống ngày, ma tôn về thần giáo thơ y điểm. Ngoa tạo. Sở Nguyên nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, đáy lòng đột nhiên nhấc lên một tiếng ngoạc tạo. Hắn biết mình lần này đánh dấu khen thưởng sẽ rất không tệ. Nhưng là, Sở Nguyên lại hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại là cái này một khen thưởng. Nữ ma hoàng, một vị. Sở Nguyên sắc mặt ngây ra như phỗng, kinh ngạc đứng tại cái kia. Ma giới, cực tây chi địa. Trên biển Thanh Long điện, trên trời Chu Tức điện, nằm ngang Bạch Hổ điện, lòng đất Huyền Vũ điện. Bốn trong điện, là nguy nga rộng rãi ma hoàng điện. Lúc này, ma giáo tất cả mọi người, dường như đều cảm nhận được cái gì. Bao quát ba vị thủ tọa ở bên trong, mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời. Chỗ đó, đang có một bóng người xinh đẹp chậm rãi hạ xuống. Bóng hình xinh đẹp người khoác nhà táo bào màu vàng nóng, toàn thân lộ ra vô cùng bá đạo uy thế. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, lại không phải trên trời tiên tử đồng dạng khí tức, mà là một loại cực kỳ bá đạo nữ hoàng khí chất. Nữ ma hoàng chậm rãi buông xuống ma giới. Tình cảnh này hấp dẫn ánh mắt mọi người, Huyền Thiên hộ pháp nhóm lúc này đã cách ma giáo không xa. Che diệt bất diệt ma giáo về sau, bọn họ mục tiêu tiếp theo chính là ma giáo bốn điện. Bất quá lúc này, Huyền Thiên hộ pháp nhóm nhưng từ vị kia từ trên trời giáng xuống nữ ma hoàng trên thân, cảm nhận được cực hạn uy áp. Nữ ma hoàng chậm rãi buông xuống, rơi vào ma hoàng điện trước đó. Bốn điện thủ tọa, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ sớm đi vào ma hoàng trước điện. Ba người đối với tôn này bóng người thật sâu cúi đầu. Thuộc hạ, khấu kiến ma hoàng đại nhân. Ba người sau lưng là bốn điện tất cả ma tử. Nữ ma hoàng lúc này quay đầu, liếc nhìn tất cả mọi người, ánh mắt đạm mạc. Tôn thượng đâu? Nàng lạnh nhạt mở miệng, thanh âm tràn ngập một vẻ không thể nghi ngờ bá đạo. Bạch Hổ sắc mặt cung kính, không dám có nửa điểm lười biếng trả lời. Hồi ma hoàng đại nhân, tôn thượng còn tại Cửu Châu hạ giới, chính tham gia thiên mệnh thi đấu. Nữ ma hoàng đôi mắt ngưng lại, liếc nhìn ba người liếc một chút. Xanh rồng thì sao? Thanh Long bị tôn thượng triệu tới hạ giới, bảo vệ tôn thượng. Bạch Hồ lần nữa trả lời, nữ ma hoàng nhẹ nhàng sờ đầu. Các ngươi, nhưng có cùng tôn thượng bắt được liên lạc chỉ vật. Bạch Hồ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Chu Tước. Huyền Vũ cũng nhìn về phía nàng. Chu Tước một thân màu đỏ diễm lệ quần áo, hôm nay vừa vặn đến phiên nàng chấp trưởng truyền âm ngọc phủ. Thế mà, lúc này ma hoàng muốn, nàng có thể không cho sao? Tuy nhiên trong lòng không nguyện ý, nhưng Chu Tước vẫn là ngoan ngoãn xuất ra truyền âm ngọc phủ. Nữ ma hoàng nhẹ nhàng nâng tay, truyền âm ngọc phủ liền tự động trôi nổi đến trước người nàng. Chu Tước lúc này nhắc nhở, ma hoàng đại nhân, cái này truyền âm ngọc phù rất khó cùng tôn thượng bắt được liên lạc. Nàng nói còn chưa dứt lời, nữ ma hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, trực tiếp đem thần nguyên rót vào truyền âm ngọc phù bên trong. Chỉ một thoáng, làm người ta giật mình một màn xuất hiện. Vốn chính là một khối phổ thông ngọc thạch bộ dáng truyền âm ngọc phù, lúc này nở rộ cực kỳ mênh mông quang mang. Trong lúc đó, truyền âm ngọc phù thì cùng hạ giới Cửu Châu thành lập liên hệ. Nữ ma hoàng sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng liếc liếc một chút Chu Tước ba người. Bản cung đi một chuyến Cửu Châu, các ngươi bảo vệ cẩn thận ma giáo. Nói xong, nàng nhìn một chút ma giới một cái hướng khác. Chỗ đó, ẩn thân lấy Huyền Thiên hộ pháp bọn người. Mấy người toàn thân như rót vào hầm băng, chỉ cảm thấy thấu xương băng. Hàn, cái kia đạo ánh mắt, vừa rồi nếu là muốn lao giết bọn họ không có nửa điểm cơ hội còn sống. Mấy người đáy lòng hoảng sợ. Cái này, cuối cùng là người nào? Nàng vì sao cho chúng ta uy thế, muốn so thần quân đều cường? Mấy người chất phát mở miệng, trong lòng chấn kinh. Bọn họ không còn dám tiếp tục đối ma giáo động thủ. Mấy người thậm chí cảm thấy, có vị kia tại, dù là thần quân đích thân đến, cũng vô pháp tùy tiện chiến thắng a. Mấy người một phen thảo luận, quyết định tạm thời trở về Huyền Thiên đại lục, đem việc này bẩm báo thần quân. Thế mà, bọn họ không biết là, lúc này Huyền Thiên đại lục đã loạn thành hỗn loạn. Thiên cơ các đỉnh, tóc trắng áo trắng lao đạo ngồi tại bàn cờ trước, nhìn qua phía trước thật lâu không nói gì. Rất lâu, hắn đang chắc nhìn một chút chính mình trên bàn cờ năm cái quân cờ, lung tung đưa tay đem đánh tan. Như thế, lão đạo ta còn bố cái gì cục? Huyền Thiên Đại Lục bầu trời chỗ cao nhất, một chỗ trong không gian thần bí. Nghĩ nghĩ lại, một ánh mắt lộ ra, nhìn về phía ma giới. Sau một khắc, kia mắt kia tràn ngập kiên kỵ rụt trở về. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chỉ là ma giới, làm sao có thể sinh ra thánh cảnh đại năng? Điều đó không có khả năng. Huyền Thiên Thần Quân thật lâu trầm mặc đi xuống. Cửu Châu thế giới. Rất nhanh, một đạo hư ảnh phá vỡ bầu trời, từ đó đi ra. Đạo thân ảnh kia bá đạo rất cao, sắc mặt cao ngạo. Nữ ma hoàng lòng bàn chân bộ sinh liên, hai ba bước liền đi tới thiên mệnh bí cảnh trước. Nàng một thân uy áp, nhất thời chấn nhiếp rồi Sở Hắc Thiên chờ tất cả mọi người. Đồng thời, cũng chấn nhiếp rồi trong hư không Huyền Thiên Hoàng chủ Tiêu Khánh Dương. Tiêu Khánh Dương sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm nữ ma hoàng bóng người, trong lòng hô to không có khả năng. Thanh Long kích động suy nghĩ thần, lúc này lại không cách nào hành lễ, đành phải truyền âm nữ ma hoàng. Thuộc hạ tham kiến ma hoàng đại nhân, không sai tôn thượng có lệnh, thuộc hạ không thể đối ma hoàng đại nhân hành lễ, mong rằng ma hoàng đại nhân không nên trách tội. Nữ ma hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn Thanh Long, một đôi ngăm đen thâm thúy hai con mắt nhìn về phía trước mắt thiên mệnh bí cảnh. Trong cõi u minh, tầm mắt của nàng xuyên thấu bí cảnh cách trở. Tiểu Cửu Châu bí cảnh, căn bản không cách nào ngăn cản tầm mắt của nàng. Thiên mệnh đại điện nơi trọng yếu, Sở Nguyên cũng có trong cõi u minh cảm ứng. Hắn quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ đó, dường như đứng đấy một cái màu vàng kim quần áo bá bóng người đẹp đẽ, đối diện hắn yêu kiểu thi lễ. Tôn thượng, thiếp thân rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngoại giới, nữ ma hoàng tại trong mắt mọi người bạn không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng nàng tại Sở Nguyên trong mắt, lại là chính là như vậy thi lễ, cũng đối với hắn mở miệng. Sở Nguyên lần nữa ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vị này nữ ma hoàng lão bà, thế mà trực tiếp vượt ngang ma giới chạy đến. Nàng cũng không có phá vực phù a. Sở Nguyên trong lòng giật mình, liền nghe nữ ma hoàng sau đó có chút thưa nói: "Tôn thượng, ngài khi nào về hướng thần giáo, cùng thiếp thân thành hôn?" Nữ ma hoàng giống như là cái đợi phu quân ngàn vạn năm u oán nữ tử đồng dạng. Lúc này vừa thấy được Sở Nguyên, liền nhịn không được sắp thành cưới sự tình hỏi ra lời. Sở Nguyên vẫn như cũ ngẩn người, hoàn toàn không có hồi lại tâm thần. Sau một hồi, hắn cười cười nói: "Ma giới buông xuống ngày, bản tôn về thần giáo thời điểm." Nữ ma hoàng trầm mặc thật lâu, ánh mắt một mực u oán nhìn lấy Sở Nguyên. Nhưng là, nàng nhưng cũng cầm Sở Nguyên không có cách nào. Cuối cùng, nữ ma hoàng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. "Phu quân, thiếp thân sẽ một mực tại ma giới chờ ngươi." Nói xong, nữ ma hoàng bóng người dần dần hư hóa, rút lui. Nàng mặc dù là thánh cảnh đại năng, nhưng cũng chỉ có thể thời gian ngắn hàng lâm Cửu Châu. Bất quá trước khi đi, nữ ma hoàng nhìn Thanh Long liếc một chút, hạ lệnh. Trên trời đứng đấy một cái khách không mời mà đến, đem hắn đánh xuống. Thanh Long ngẩng người, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được đứng tại thiên khung ẩn nặc trong hư không Huyền Thiên Hoàng chủ. Thanh Long nhếch miệng cười một tiếng. "Đa tạ ma hoàng đại nhân nhắc nhở." Thanh Long ngang nhiên xuất thủ. Thiên mệnh bí cảnh bên trong, Sở Nguyên thu hồi nhìn về phía trước mắt thiên mệnh trùm sáng ánh mắt. Tiếp đó, là hắn bồi dưỡng thật lâu mấy vị khí vận chỉ tử, thật tốt chơi đùa. Lần này sau đó, liền dốc lòng tu luyện, phi thăng ma giới, làm hắn ma tôn đi.